Chương 1195, Sở Quốc quan viên không hiểu chương 1195, Sở Quốc quan viên không hiểu yêu hồn, tại chiến trường mở ra trước đó, hoàn toàn chính xác cũng không dễ dàng thu hoạch được. Nhưng là một khi chiến tranh mở ra, tất nhiên sẽ xuất hiện đại lượng tử thương. Thu thập yêu hồn, chế tạo yêu hồn chiến giáp, liền sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều. Mà Diệp Tiêu hiện tại, kỳ thật đối với chế tác hải hồn chiến giáp cần thiết hồn châu cũng không có cái gì lỗ hổng. Long Thương xuất lĩnh hải tộc, mỗi ngày săn giết yêu thú tiếp tế khẩu phần lương thực đều là một cái cực lớn số lượng. Chớ nói chi là còn có cùng cái khác hải tộc giao chiến tình huống. Những này hải tộc hồn phách, đối Long Thương bọn hắn nhưng thật ra là không có chỗ nào dùng. Vừa vặn lấy hồn châu thu thập, đưa cho Diệp Tiêu. Mà Diệp Tiêu thiếu hụt, nhưng thật ra là một chút tài liệu khác. Chủ yếu vấn đề chính là trước kia Càn Quốc cũng không có chế tác yêu hồn chiến giáp kinh nghiệm. Rất nhiều cơ sở vật liệu không đủ. Vậy liền cần thu mua khai thác. Cũng mặc kệ là loại nào, kỳ thật cũng phải cần thời gian. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nếu như tiếp tục cái này chế tác tốc độ, Diệp Tiêu chẳng mấy chốc sẽ bởi vì vật liệu thiếu mà không cách nào chế tác hải hồn chiến giáp. Thế nhưng là, nếu như có thể tại yêu tộc xâm lấn trước đó lấy giá cao tướng chiến giáp bán ra, hoặc là trực tiếp đổi lấy tài nguyên, kia đối Diệp Tiêu thu hoạch càng nhiều hải hồn chiến giáp, không thể nghi ngờ là có chỗ tốt, cũng có thể tăng lên minh hữu sức chiến đấu. Cũng chính là như thế, Diệp Tiêu chẳng những không có giấu giếm, thậm chí còn cố ý để dưới trướng quân tốt, giúp cho biểu hiện ra. Khiếp sợ một đám Sở Quốc sứ thần, trợn mắt hốt hồn. Từng cái trong lòng đều có một chút khác tâm tư. Đợi đến diễn võ tán đi, vệ tận trung bên cạnh, tụ họp một đám Sở Quốc sứ thần. Nhỏ vệ đại nhân, cái này Càn Quốc hảo hảo ca minh, thế mà đem yêu hồn chiến giáp tiến hành cải tạo, đồng thời từ trong biển thu hoạch hải tộc cùng yêu thú hồn phách, chế thành cái này hải hồn chiến giáp, cứ như vậy, hải hồn chiến giáp số lượng, thế nhưng là có chút dọa người a. Đúng là như thế, căn cứ bọn hắn mới lời nói bên trong suy đoán, liền đã có 1.3 vạn kiện. Mới nhiều ít thời gian, liền có khổng lồ như vậy số lượng. Chúng ta yêu viên bên trong yêu hồn đều đã không cách nào chế tác yêu hồn chiến giáp, nhìn như vậy đến, nói không chừng qua một đoạn thời gian, cái này Càn Quốc hải hồn chiến giáp số lượng, thậm chí khả năng siêu việt chúng ta. Đám người lao nhao, nghị luận ầm ĩ đối bọn hắn tới nói, ngay từ đầu đều coi là Càn Quốc thu hoạch yêu hồn chiến giáp kỹ thuật, nhưng là tại ngắn hạn cùng trường kỳ đến xem, giá trị kỳ thật cũng không tính là quá cao. Thế nhưng là bây giờ xem xét, cũng đã hoàn toàn khác biệt. Một khi nói Càn Quốc thật có được 10 vạn kiện trở lên hải hồn chiến giáp, vậy sẽ có kinh khủng bực nào chiến lực. Bọn hắn nghi cũng không dám nghĩ. Dù sao cho dù là Sở Quốc, cũng không có nhiều như vậy yêu hồn chiến giáp. Phải biết, Sở Quốc thu hoạch yêu hồn là cần trả giá thật lớn. Vây giết yêu tộc cần đại lượng sinh lực, mà nuôi dưỡng yêu tộc đã sớm bị tàn sát hầu như không còn. Trong ngắn hạn cũng vô pháp thu hoạch yêu hồn. Cho nên nói thật lên, kỳ thật Diệp Tiêu có thể từ trong biển thu hoạch đại lượng hải tộc hồn phách chuyện này, đối với những người này rung động cực lớn. Lúc này, một cái quan viên nhìn về phía vệ tận trung, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói, "Nhỏ vệ đại nhân, chúng ta thu hoạch yêu hồn, thường thường cần bỏ ra cái giá khổng lồ dựa theo lẽ thường tới nói, kia Diệp Tiêu mặc dù có biện pháp từ trong biển thu hoạch đại lượng hải tộc hồn phách, cũng hẳn là cần hao phí cực lớn nhân lực vật lực mới là. Hắn là thế nào làm được trong thời gian ngắn như vậy, thu hoạch như thế toàn cục lượng hải tộc hồn phách mà lại tựa hồ không cần bao lớn hao tổn?" Những quan viên này đều có thể từ Diệp Tiêu phong khinh vân đạm trong lời nói, nhìn ra hắn thu hoạch hải tộc hồn phách tựa hồ cũng không khó. Vệ tận trung lắc đầu nói, "Ta cũng không biết à, cái này Càn Quốc hoàng đế, tựa hồ có quá nhiều bí mật, lúc trước chúng ta đều coi là bọn hắn cầm yêu hồn chiến giáp kỹ thuật, cũng không có cách nào ở phương diện này siêu việt chúng ta, nhưng ai có thể nghĩ đến, bọn hắn lại có thể mở ra lối riêng, từ trong biển thu hoạch hải tộc hồn phách, cải chế thành cái này cái gì hải hồn chiến giáp. Bây giờ tin tức này, chúng ta nhất định phải mau chóng bẩm báo bệ hạ." Đang khi nói chuyện, vệ tận trung nhìn về phía nơi xa cùng Càn Quốc tướng lĩnh kết bạn mà đi Tào Thiên Lộc nói khẽ, "Chúng ta cũng hẳn là tướng vị này Tào tướng quân nói chuyện hành động, hảo hảo cáo chi bệ hạ." Nghe ra hắn lời nói bên trong ý vị, đám người lúc này phụ hòa nói, "Không sai, cái này Tào Thiên Lộc đơn giản chính là không có vua không cha, thân là ta Sở Quốc thần tử, lại cùng cái này Càn Quốc tướng lĩnh đám người đi gần như vậy. Còn không phải sao, nghe nói còn trao đổi lẫn nhau chiến trận chỉ huy chi pháp, còn cùng những người kia tiến hành xa bàn luận bàn. Đúng rồi, tiến hội ngày ấy, nghe nói kia Càn Quốc nữ tử còn nghỉ đêm trong phòng của hắn, rạng sáng mới đi, những vật này đều cần cáo chi bệ hạ." Vệ tận trung gật đầu nói, "Chúng ta ngày mai liền lên đường về đế đô." "Tốt." Đám người cùng nhau đáp ứng. Ban đêm, Tào Thiên Lộc gian phòng, Giang Hồng Tu mang theo hộp cơm tiến vào. "Đây là ta tự mình làm nhân sâm canh hạt sen, ngươi nếm thử." Giang Hồng Tu thanh âm bình tĩnh. Tào Thiên Lộc lần này không có cự tuyệt, mà là đáp ứng một tiếng, đi vào trước bàn, tướng hộp cơm mở ra, mang sang bên trong canh hạt sen, tiến hành nhấm nháp. Dưới ánh nến, Giang Hồng Tú liền như thế lặng lặng nhìn xem Tào Thiên Lộc ăn canh hạt sen. Cái bóng chiếu chiếu vào trên tường, đều lộ ra một cô ăn ý cùng ngọt ngào. Đột nhiên, Giang Hồng Tú thanh âm khàn khàn nói, "Ở lại đây đi." "Không cần đi." Lời vừa nói ra, Tào Thiên Lộc thân thể cứng đờ. Bất quá lập tức liền tiếp tục vùi đầu khổ ăn. Phản phất cái gì đều không nghe thấy. "Ngươi bây giờ tình huống, ta đều thấy được, những cái kia sở người, căn bản không có người lấy ngươi làm người một nhà. Ngay bình thường, ngươi cũng là độc lai độc vãng, lần này ngươi cùng chúng ta kết giao mật thiết, trở về bạn nhất bị tham gia tấu một bản, nói không chừng ngay cả tính mạng đều muốn vứt bỏ." "Không đến mức." Tào Thiên Lộc cuối cùng mở miệng. Phản phất là sợ Giang Hồng Tú lo lắng, hắn hiếm thấy kiên nhẫn nói ra, "Nếu như bệ hạ muốn trị tội của ta, đã sớm trị tội, ta mặc dù cùng Càn Quốc tướng lĩnh kết giao mật thiết một chút, thế nhưng là hết thảy đều tại quang minh lỗi lạc. Ta tin tưởng bệ hạ sẽ không tướng ta trị tội." Nghe Tào Thiên Lộc, Giang Hồng Tú xem thường. Miệng nhiều người sói chạy vàng, ngươi nhìn những người kia, có cái nào có thể giúp ngươi nói câu nào? Vấn đề này, để Tào Thiên Lộc tiếp tục rơi vào trầm mặc. Nửa ngày về sau, hắn chậm rãi lắc đầu nói, không được, ta làm không được, ta không thể làm phản Sở Quốc. Vì cái gì? Đến cùng vì cái gì? Giang Hồng Tu hốc mắt đã đỏ lên, nước mắt để tầm mắt của nàng có chút mơ hồ. Tào Thiên Lộc không có trả lời, chỉ là đứng người lên, tướng cái chén không một lần nữa thả lại trong một cơm. Canh hạt sen, ăn thật ngon. Lần sau đừng làm. Hắn ngữ khí đạm mạc, hảo hảo tìm người, gả. Người Vương Bát Đản. Hoàn toàn chính xác, ta là Vương Bát Đản. Tào Thiên Lộc bình tĩnh như trước, tựa hồ không có nửa điểm tâm tình chập chờn. Đột nhiên, Giang Hồng Tú ống tay áo vung lên, khí kình bắn ra, ánh đến chốt bụi. Thân thể mềm mại đụng vào Tào Thiên Lộc lồng ngực. Trong đêm tối, Giang Hồng Tú không nhắc lại lưu lại, chỉ có ly biệt vẻ u sầu, cùng giữa nam nữ, cực kỳ thuần túy không bỏ. Chương 1196, Sở Đế Chấn Kinh chương 1196, Sở Đế Chấn Kinh vệ tận trung cùng Tào Thiên Lộc thời điểm ra đi. Trên bầu trời lần nữa đã nổi lên bông tuyết. Mùa đông phương Bắc, tựa hồ đông tuyết luôn luôn tại phiêu. Gió lạnh thổi qua, như lao. Trên tường thành, Diệp Tiêu cùng Giang Hồng Tú đứng sóng vai. Vì sao không theo hắn cùng đi? Diệp Tiêu nhẹ nói. Vì sao không phải hắn lưu lại? Giang Hồng Tú nhàn nhạt hồi phục. Tựa hồ không có chút nào bởi vì Tào Tiên Lộc rời đi mà có cái gì ba động. Chỉ là Diệp Tiêu rất rõ ràng, nữ nhân này, trong lòng là yêu cực kỳ nam nhân kia. Hắn lắc đầu, Tam Quốc Liên Minh, tới lui tự do. Người đi cùng lấy hắn, cũng không tính phản quốc, về phần tương lai thật nói là địch thời điểm. Chớp cũng sẽ không trách ngươi, cũng sẽ không truy cứu ngươi giang già trách nhiệm. Những lời này, chớp đã sớm nói rõ với ngươi, ngươi vì sao chính là không nghe? Đúng vậy, Diệp Tiêu cũng không có ngăn cản Giang Hồng Tú cùng Tào Thiên Lộc. Thậm chí nói, hắn đã cùng Giang Hồng Tú đem sự tình nói rất rõ ràng. Tình cảm bại, Diệp Tiêu đang đánh, nhưng lại cũng không phải là nhất định phải lấy hy sinh Giang Hồng Tú làm đại giá. Giang Hồng Tú nói khẽ, bởi vì ta không cảm thấy Sở Quốc có thể cùng ta cán quốc tranh phong. Nếu như đi, cùng hắn cùng nhau rơi vào vô tận vực sâu, đây không phải ta muốn, mà lại coi như bệ hạ không truy cứu. Ta Giang gia cũng muốn tiếp nhận không biết bao nhiêu người bận nhãn. Nói đến đây, nàng thở dài một tiếng. Năm đó, ta thích hắn. Gia tộc đã bị ta liên lụy một lần, bây giờ, ta không muốn lại liên lụy lần thứ hai. Ta thích hắn, ta nguyện ý vì hắn nỗ lực hết thảy. Lần này, hắn như yêu ta, liền nên vì ta nỗ lực một lần. Mà không phải mãi mãi cũng là ta tại hy sinh. Giang Hồng Tu thanh âm vô cùng kiên định. Lần này, nàng có ý nghĩ của mình. Diệp Tiêu ánh mắt nhìn một đám nửa yêu sĩ tốt, lắc đầu nói, Tào Thiên Lộc là một nhân tài, đã sớm nghe nói, nửa yêu tính tình quái đản, không tốt thuần hóa. Nhưng là những này nửa yêu, tại dưới tay hắn, lại thành cường quân, có thể thấy được năng lực. Chỉ là a, hắn cùng Sở Quốc ở giữa ràng buộc, quá sâu. Giang Hồng Tu không có trả lời. Hốc mắt thoáng có chút đỏ. Nàng rủi rủi con mắt. Gió tuyết này quá lớn, mê mắt. Diệp Tiêu không có đâm thủng tâm tư của nàng, chỉ là nhìn xem bay đầy trời trong tuyết, dần dần biến mất bóng người. Có ít người, từ biệt về sau, chẳng biết lúc nào có thể gặp lại. Sở Quốc hoàng cung. Sở Đế gần nhất một thời gian, càng thêm trầm mê bạch nhược thân thể. Nếu không phải còn có một tia lý trí, cố kỵ thân thể của mình, chỉ sợ chính là mỗi ngày mỗi đêm tận tình thanh sắc. Dù vậy, Sở Đế khí sắc cũng lộ ra so trước đó kém rất nhiều. Dù sao lớn tuổi, cho dù từ vạn vật quật bên trong thu hoạch một chút chỗ tốt, cũng không nhịn được hắn làm như vậy. Vệ tận trung bọn người được vừa gặp vào cung, mà Bạch Nhược Nhược thì là tại một thiên điện gặp được Bách Khổ. Hai người gặp mặt, Bách Khổ có chút bất mãn. Bạch Nhược Nhược, ngươi tốt nhất chú ý một chút. Kia Sở Đế tuổi tác đã cao, ngươi nếu là đem hắn giết chết, đến lúc đó còn như thế nào trưởng khống triều đình? Hắn gần nhất cũng nhìn ra Sở Đế thân thể có chút chuyển về xu thế. Cố ý tướng Bạch Nhược Nhược hẹn ra cảnh cáo. Bạch Nhược Nhược cũng không sợ hắn, ngáp lên, mỉm cười, chính hắn khống chế không nổi, đi trách ai đây? Dù sao về sau ngươi tận lực lấy miễn thuật lừa gạt, không muốn hao tổn thân thể tinh khí, bằng không hắn thân thể này gánh không được mấy năm. Biết rồi, biết rồi. Bạch Nhược Nhược hơi không kiên nhẫn nói, ta cũng không muốn à, làm sao mê tâm chi pháp lại không thể lấy thuật pháp tôi động, gầm giường ở giữa, hiệu quả càng tốt hơn một chút, đổi thành mê tâm chi pháp, chỉ sợ ba ngày mới có thể bù đắp được hiện tại một lần. Vậy cũng tốt qua hắn một mệnh ô hô. Bách Khổ trầm giọng nói, tiền tuyến giang hồ tôn giả có nhiều tranh chấp, ngươi không có việc gì ở bên cạnh hắn thổi một chút gió thoảng bên hai, tận khả năng nói chúng ta vạn Phật tự lời hữu ích, để triều đình tôn giả đối ta vạn Phật tự tôn giả nhiều hơn trông nom một phen. Ta đã biết. Bạch Nhược Nhược nói khẽ, vệ tận trung bọn người hồi triều, chỉ sợ hôm nay liền muốn xuống tay với Tào Thiên Lộc, lao ra hỏa này, đối cái này Tào Thiên Lộc là 800 cái nhìn khó chịu, nhưng lại bỏ qua không được hắn mới có thể. Không cần phải để ý đến hắn, loại này triều đình chính vụ cùng bọn ta sẽ không quan. Trong tập cung, lúc này vệ tận trung chính một mặt nghiêm túc, đối Sở Đế lớn tiếng nói, khởi bẩm bệ hạ. Tiêu Càn Quốc Diệp Tiêu, tướng yêu hồn chiến giáp cải thành hải hồn chiến giáp, đồng thời chế tạo ra 1.3 vạn kiện trở lên. Không biết hắn là lấy loại thủ đoạn nào từ trong hải dương thu hoạch tài nguyên, đồng thời còn có đại lượng hải nguyên thạch, phân cùng dưới trướng võ giả, có tốt, khiến cho tăng thực lực lên, cũng chính là như thế, Tiêu Càn Quốc binh mã mới cực kỳ cứng hãn. Vệ tận trung thoại âm rơi xuống, Sở Đế trừng lớn hai mắt. Ngươi nói cái gì? Hắn có thể từ trong biển thu hoạch hải tộc hồn phách, chế tạo chiến giáp? Cái kia uy lực như thế nào? Tào Thiên Lộc chậm rãi mở miệng nói, hồi bẩm bệ hạ, kia hải hồn chiến giáp, lấy mặt tướng cảm giác uy lực không thua đồng cấp yêu hồn chiến giáp, thậm chí còn hơn. Đám quân tốt kia thôi động chiến giáp khí phách, tựa hồ càng mạnh một chút, nhưng là chưa thực chiến, còn có nói, nhưng tóm lại không đến mức quá kém. hắn là thế nào từ trong biển thu hoạch nhiều như vậy hải tộc hồn phách? Sở Đế hỏi ra trong lòng nghi vấn. Nhưng đối mặt vấn đề này, Vệ Tận Trung cũng tốt, Tào Thiên Lộc cũng được, đều rất khó cho ra đáp án. Vệ Tận Trung sau lưng một cái sứ thần mở miệng nói, kia Diệp Kiêu như thế nào thu hoạch hải tộc hồn phách, chúng ta không biết, nhưng là thu hoạch độ khó, từ trong lời nói tới nghe, tựa hồ cực kỳ nhẹ nhõm, có loại lấy không hết, dùng mãi không cạn cảm giác, mà lại tựa hồ cũng không cần nỗ lực quá lớn đại giới. Lời vừa nói ra, trong lòng Sở Đế khẩn trương. Làm sao có thể? Hắn trực tiếp nghẹn nào. Dù sao cho tới nay, hắn đều cảm thấy lấy yêu hồn chiến giáp kỹ thuật, đổi lấy địa viêm tứ tượng trận, là kiếm lời lớn. Nhưng bây giờ xem xét, tựa hồ cũng chưa chắc. Loại này chênh lệch, loại này cảm giác bị thất bại, để hắn vô cùng khó chịu. Bệ hạ, dưới mắt vấn đề trọng yếu nhất là, chúng ta Sở Quốc yêu hồn chiến giáp số lượng, tựa hồ còn không bằng bọn hắn. Mà lại hiện tại cũng không cùng yêu tộc khai chiến, cũng không biết khi nào khai chiến, trong lúc nhất thời, yêu tộc hồn phách cực kỳ khan hiếm, ta cảm thấy chúng ta không ngại có thể nếm thử cùng kia Diệp Tiêu trao đổi một phen, thu mua một chút bọn hắn hải hồn chiến giáp, đền bù chúng ta Sở quân chiến lực. Vệ Tận Trung được Diệp Tiêu phân phó, chủ động tại Sở Đế trước mặt nhắc tới việc này. Sở Đế nghe vậy, lâm vào trầm tư, ngón tay không ngừng đập mặt bàn. Nhưng vào lúc này, một bên Tào Thiên Lộc mở miệng nói, nhỏ vệ đại nhân nói có lý, chúng ta nếu như có thể lấy một chút thuế ruộng vật tư loại hình đồ vật, đổi lấy chiến lực, đối với chúng ta chống cự yêu tộc cũng là có chỗ tốt. Còn xin bệ hạ minh giám. Sở Đế hai mắt nhắm lại, ngữ khí hơi có vi diệu, hai người các người, ngược lại là đạt thành chung nhận thức. Bất quá ngắn ngủi suy nghĩ về sau, hắn nói khẽ, việc này ngược lại là có thể cân nhắc. Còn có chuyện gì khác không? Nhưng vào lúc này, Vệ Tận Trung sau lưng một người đứng ra. Khởi bẩm bệ hạ, thần muốn tham gia tấu Tào Thiên Lộc, hắn cấu kết Càn Quốc tướng lĩnh, cùng Càn Quốc nữ tử Lêu Lồng, bại hoại ta Sở Quốc tướng lĩnh danh vọng, tâm hắn đáng chết. Chương 1197, tham gia tấu chương 1197, tham gia tấu bên trong đại điện. Tào Thiên Lộc hơi biến sắc mặt. Hắn đã dự liệu được có người sẽ vạch tội hắn. Nhưng là có một số việc, chính là như vậy, cho dù biết người khác muốn làm gì, cũng không có cách nào ngăn cản. Sở Đế ánh mắt sắc bén, quét về phía Tào Thiên Lộc, trầm giọng hỏi, "Tào Thiên Lộc, việc này thật là..." Nói thật, hắn ngay từ đầu là nghĩ đến để Vệ Tận Trung bọn người mưu hại Tào Thiên Lộc. Thế nhưng là hắn từ tham gia tấu bên trong, liền đã nghe ra rất nhiều chuyện, chỉ sợ không phải giả. Khỏi cần phải nói, chỉ nói kia cùng Càn Quốc nữ tử nghỉ đêm cùng một chỗ, tuyệt không có khả năng là vu hãm. Tào Thiên Lộc im lặng không nói. Sở Đế thanh âm có chút bất thiện. Nữ tử kia thế nhưng là gái lầu xanh. Không phải. Tào Thiên Lộc không chút do dự nói. Ha ha ha. Sở Đế cười lạnh nói, xem ra là ngươi tình nhân cũng đi. Đối với Tào Thiên Lộc tại Càn Quốc quá khứ, hắn tự nhiên cũng là biết một chút. Tào Thiên Lộc không có phản bác, chuyện này hắn từ chối không được. Nhưng là hắn cũng không định ngồi chờ chết, mà là lẳng lặng mở miệng nói, "Bệ hạ, bây giờ Tam Quốc liên minh, nhân tộc ta nội bộ đều là minh hữu, cho nên vi thần coi là có một số việc không liên quan đến nguyên tắc, cũng không phải là không thể làm. Thần cũng không làm bất luận cái gì có lỗi với ta Sở Quốc sự tình, còn xin bệ hạ minh giám." Nhưng vào lúc này, Vệ Tận Trung chậm rãi mở miệng, "Tào tướng quân, nào dám hỏi ngươi ở trên xe ngựa đánh ta, lại nên nói như thế nào?" Luôn từ khỏe miệng thôi. Tào Thiên Lộc bình tĩnh như trước. "Ha ha ha ha." Vệ Tận Trung ngửa mặt lên trời cười to. Tào tướng quân tùy ý ẩu đả quốc chi quan viên, lại nói là ngôn từ khoe miệng, coi là thật lợi hại, mà lại Tào tướng quân cùng những cái kia Càn Quốc tướng lĩnh có nhiều xa bản thôi diễn cùng tự mình hội kiến, ai dám cam đoan ngươi không có cùng bọn hắn nói cái gì không thể nói đồ vật. Vệ Tận Trung để Tào Thiên Lộc sắc mặt đại biến, thốt ra lời này ra, coi như có chút nói không rõ ràng. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, vệ đại nhân nhưng chớ có nói bậy, ta mặc dù cùng Càn Quốc tướng lĩnh có chỗ gặp nhau, nhưng là mặc kệ ở nơi nào, ta đều để phó tướng đi theo, chưa từng có đơn độc hội kiến sự tình. Vậy ban đêm thời điểm đâu? Vệ Tận Trung một câu, chỉ để đem Tào Thiên Lộc giải thích ngôn từ phá hỏng. Lập tức hướng về phía Sở Đế ôm quyền không người nói, khởi bẩm bệ hạ, Tào Thiên Lộc có bán nước chi ngại, còn xin bệ hạ nghiêm tra. Cùng lúc đó, Vệ Tận Trung sau lưng, một đám Sở Quốc sứ thần cũng nhao nhao mở miệng. Bệ hạ, Tào Thiên Lộc yến hội ở giữa, cũng nhiều cùng Sở Quốc tướng lĩnh xì xào bàn tán. Bệ hạ, Tào Thiên Lộc người này, lòng lang dạ thú, vô cùng có khả năng khuynh hướng Càn Quốc, còn xin bệ hạ có thể bắt được chỉ tội. Bệ hạ, Tào Thiên Lộc cùng kia Càn Quốc nữ tử, thật không minh bạch, nhưng lại nhiều năm không thành thân, không sinh tử, tâm đi đều có khả nghi. Mặc dù nói Sở Đế ngay từ đầu là muốn Vệ Tận Trung tham gia tấu Tào Thiên Lộc, cho hắn một cái tra ra Tào Thiên Lộc cơ hội. Thế nhưng là lúc này, mắt thấy một đám sứ thần đều nhao nhao tham gia tấu, mà lại rất nhiều chuyện, suy nghĩ tỉ mỉ, cũng không phải không có lý. Sở Đế mình cũng bắt đầu đối Tào Thiên Lộc có chỗ hoài nghi. Xem kỹ ánh mắt rơi vào Tào Thiên Lộc trên thân, trên dưới dò xét, ánh mắt lạnh lẽo, Tào Thiên Lộc rất rõ ràng, Sở Đế đây là sự thực động hoài nghi chi tâm. Tào Thiên Lộc, ngươi lần này có chút quá phận. Tào Thiên Lộc không có giải thích, chỉ là không người nói, mời bệ hạ chỉ tội. Sở Đế hít sâu một hơi nói, "Chấm tạm thời tức đoạt ngươi tất cả chức vụ, về nhà tính dưỡng chính là, chấm sẽ khiến mật điệp ti đối ngươi tiến hành thẩm tra, nếu như không có vấn đề, liền trả lại ngươi một cái trong sạch, nếu như ngươi thật cấu kết Càn Quốc, chấm liền đưa ngươi theo luật trị tội." Thần tuân chỉ. Việc đã đến nước này, Tào Thiên Lộc biết, hắn căn bản không có phản bác quyền lực. Tào Thiên Lộc quay người rời đi. Trước khi rời đi, thậm chí đều không có đi nhìn Vệ Tận Trung cùng những cái kia tham gia tấu thần tử. Không có oán hận, không có phẫn nộ, chỉ có bình tĩnh. Sở Đế phất phất tay, một đám sứ thần rời đi. Chỉ có Vệ Tận Trung bị lưu lại. Tận Trung A, mới quần thần tham gia tấu chi ngôn, nhưng có trình độ. Một câu nói kia đã đại biểu hắn đối Vệ Tận Trung tín nhiệm, cũng đại biểu hắn hiện tại thật đối Tào Thiên Lộc lên lòng nghi ngờ. Vệ Tận Trung nói khẽ, tám thành chân thực. Tào Thiên Lộc vào Du Châu về sau, hoàn toàn chính xác cùng những cái kia cảm nhân kết giao mật thiết, nhất là kia Giang Hồng Tú, hai người tình cũ phục nhiên, đến cùng nói cái gì, nói chuyện cái gì, không người biết được. Ha ha. Sở Đế ánh mắt sâm nhiên, không có Diệp Tiêu thụ ý, Giang Hồng Tú sao dám có cơ hội cùng hắn tình cũ phục nhiên? Xem ra cái này Diệp Tiêu là định dùng tình vì thẻ đánh bạc, lôi kéo Tào Thiên Lộc à? Vệ Tận Trung nói khẽ, kia bệ hạ cảm thấy Tào Thiên Lộc sẽ có tâm động sao? Tất nhiên là sẽ. Sở Đế lắc đầu nói, hắn nhiều năm như vậy chưa lập gia đình, ngươi muốn nói trong lòng của hắn không nhớ nữ nhân này, tuyệt không có khả năng. Chỉ là cái gì? Vệ Tận Trung có chút hiếu kỳ. Sở Đế thở dài nói, chỉ là trong lòng của hắn cho dù thật đối với nữ nhân này hữu tình, hẳn là cũng sẽ không có phản biến sở quốc, Diệp Tiêu chiêu này, sợ là không có tác dụng gì. Vệ Tận Trung sững sờ, phải biết, vừa rồi Sở Đế rõ ràng đã đối Tào Thiên Lộc sinh nghi, lúc này nhưng lại vô cùng chắc chắn Tào Thiên Lộc sẽ không bởi vì Giang Hồng Tú mà phản bội sở quốc. Nhìn ra Vệ Tận Trung không hiểu, Sở Đế nói khẽ, năm đó hắn không có bởi vì cái này nữ nhân mà làm phản, bây giờ cũng sẽ không bởi vì cái này nữ nhân mà làm phản. Chỉ là, chấm không xác định, Tào Thiên Lộc nội tâm, phải chăng đối chấm bất mãn? Đối chấm còn có điều thù hận, đây mới là chấm nội tâm lớn nhất lo nghĩ. Hắn không cho rằng Tào Thiên Lộc lại bởi vì một nữ nhân mà phản quốc, nhưng là Tào Thiên Lộc một nhà lão tiểu tử hận, hắn cũng không tin sẽ như vậy tiêu tán. Phải biết, Tào Thiên Lộc năm đó, thế nhưng là đã ký sự niên kỷ. Cũng chính là như thế, hắn từ đầu đến cuối đều đối Tào Thiên Lộc có chỗ phòng bị cùng khúc mắc. Chỉ là năm đó tha Tào Thiên Lộc một mạng thời điểm, hắn cũng không nghĩ tới, về sau Tào Thiên Lộc có thể có được như vậy xuất sắc quân sự năng lực. Năng lực phàm là kém một chút, hắn đã sớm đem bỏ đi không cần. Tào Thiên Lộc huấn luyện những cái kia nửa yêu, đưa đến tiền tuyến đi, cũng không cần lưu tại đế đô. Sở Đế duỗi lưng một cái. Mặc dù quá trình có chút vượt quá dự liệu của hắn, nhưng là kết quả vẫn là rất hài lòng. Vệ Tận Trung cùng một đám sứ thần đi tham gia Tào Thiên Lộc, mà hắn thì sao? Danh chính ngôn thuận tướng Tào Thiên Lộc đặt ở trong nhà quản chế, ngồi đợi tiền tuyến yêu tộc tình hình chiến đấu, rồi quyết định phải chăng bắt đầu dùng. Tào Thiên Lộc phụ thượng, rất nhanh liền bị mật điệp ti người trông giữ. Mặc kệ là ra vào vẫn là đi chỗ nào, đều sẽ có người đi theo. Mặc dù hành động không quá bị hạn chế, nhưng là trung binh là phải bị người trông coi. Mà rất nhanh, mật điệp ti thống lĩnh Lan Ninh cũng tự mình đến Tào Thiên Lộc phụ thượng. Hai người gặp nhau, Lan Ninh cũng không khách khí. Tào tướng quân, hôm nay đến đâu? Chính là tìm ngươi hỏi một chút liên quan tới ngươi tại Càn Quốc sự tình, mời ngươi tưởng tận tự thuật một chút ngươi cũng đối Càn Quốc tướng lĩnh quan viên, nói cái gì? Bao quát ngươi tại Càn Quốc hết thảy kinh lịch. Tào Thiên Lộc dương mắt nhìn hắn một cái, ta không nhớ gì cả, ngươi nhìn xem viết là được. Chương 1198, Sở chương 1198, Sở Tào phủ bên trong phòng tiếp khách. Tào Thiên Lộc một chân giẫm trên ghế, một cái tay bưng nước trà, hoàn toàn không có tướng Lan Ninh để ở trong mắt ý tứ. Lan Ninh ánh mắt có chút bất thiện. Tào tướng quân, ta hy vọng ngươi có thể đoan chính thái độ. Đoan chính thái độ gì? Ngươi hỏi ta, ta trả lời thế nào? Kia đều bao lâu sự tình trước kia rồi, ta chỗ nào còn nhớ rõ? Tào Thiên Lộc liếc mắt, không thèm để ý chút nào nói, dù sao ngươi không phải cũng muốn hỏi sứ đoàn quan viên sao? Bọn hắn nghĩ đến cũng không dám nói dối, ngươi liền theo bọn hắn nói, cho ta tùy tiện biết chính là, bọn hắn nói cái gì, ta đều nhận. Tào Thiên Lộc một mặt không quan trọng. Lan Ninh bị hắn thái độ này làm cho có chút choáng váng. Bất kể là ai, ngay tại lúc này đều là tận khả năng tướng sự tình giải thích rõ ràng, chính là thật nói cái gì không nên nói, cũng phải liều mạng ra bên ngoài hái. Gia hỏa này vừa vặn rất tốt, hoàn toàn không có giải thích gì tứ. Nghĩ nghĩ, Lan Ninh chậm lại thái độ, cũng không hỏi thăm, mà là uống một hớp nước trà, cười nói, Tào tướng quân thế nhưng là trong lòng có hoàn khí. Bệ hạ cũng là không thể làm gì à, dù sao lần này sứ đoàn quan viên, đồng loạt vạch tội người, dù sao cũng phải tra bên trên tra một cái mới là. Tào Thiên Lộc lắc đầu nói, không có gì hoàn khí, ta có thể hiểu được bệ hạ, chỉ là ta cảm thấy, mặc kệ những người này nói cái gì, đều không thể ảnh hưởng cuối cùng điều tra kết quả, bởi vì ta vốn là cái gì cũng không làm. Ánh mắt của hắn thanh tịnh, quang minh lỗi lạc. Tào tướng quân, bất kể như thế nào, ta đây là vì làm tốt việc phải làm, tra ra tình tiết vụ án, còn xin Tào tướng quân nhiều hơn phối hợp. Lan Ninh tận tình khuyên bảo, cuối cùng cũng có chút đáng tiếc nói, Tào tướng quân, kỳ thật nếu như ngươi thật sự có thể cùng những cái kia cản nhân kéo dài khoảng cách, không có cái gì tự mình tiếp xúc, nói không chừng liền sẽ không có chuyện hôm nay. Tào Thiên Lộc cười lạnh nói, người khác quyết tâm muốn cáo ngươi, sẽ còn quản ngươi có đúng hay không thật làm. Ta chính là lại cẩn thận chặt chẽ, cũng hầu như sẽ bị người tìm tới tay cầm. Lan Ninh không tiếp tục nhiều lời, kỳ thật đạo lý này hắn cũng rõ ràng. Thở dài một tiếng nói, chủ yếu ngài cũng không nên đối nhỏ Vệ đại nhân độc thủ, vị đại nhân kia tám mặt linh lung, trong triều giao hữu rộng lớn, những ngày này rất nhiều đại thần còn tại trên triều đình tiếp tục bạch tội ngài đâu, nếu không phải bệ hạ từ đầu đến cuối đè ép việc này, sợ là ngài trên thân không biết muốn lưng nhiều ít tội danh. Đánh Vệ Tận Trung hối hận không? Không hối hận. Tào Thiên Lộc thở dài một tiếng nói, từ ta về Sở Quốc về sau, trong triều tố cáo ta người khi nào thiếu đi. Hai người chuyện phiếm vài câu, bầu không khí cũng dịu đi một chút. Lan Ninh hỏi lại, Tào Thiên Lộc cũng phối hợp một chút. Đợi đến Lan Ninh rời đi, Tào Thiên Lộc ánh mắt dần dần lăng lệ, cũng hiện lên một tia bán giận. Dính lấy nước trà, trên bàn viết xuống một cái sở chữ. Đó cũng là hắn đã từng dòng họ. Nhìn xem cái này sở chữ, Tào Thiên Lộc nội tâm một cái không thể ức chế ý nghĩ nổi lên. Thế nhưng là chậm rãi, ánh mắt bên trong lăng lệ quang mang lùi tán, chỉ còn lại đầy dây chán nản. Thôi, thôi. Hắn lần nữa cầm lấy chén trà, uống một hơi cạn sạch. Cuối cùng giận dữ tướng chén trà ngã nát. Lão tử hôm nay, Câu Lan nghe hát. Một bên khác, Du Hồ ngoài thành. Cơ Hoàng Hy xa giá, chậm rãi tới. Đi theo thứ nhất cùng đến đây, còn có không ít tôn giả hộ vệ. Nói thật, lúc trước, nếu như nói một nước đế vương nhập quốc gia khác bên trong, căn bản là chuyện không thể nào. Nhưng là lần này, Cơ Hoàng Hy cũng coi là lực bài chúng nghị, dẫn người đến đây. Kỳ thật từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, cũng là Cơ Hoàng Hy đối với hiện tại Diệp Tiêu có một cái càng độ cao hơn độ nhận biết, từ đó thành lập nên loại này tín nhiệm. Vậy hạ mau nhìn, ngoài thành có người nên đón. Không xe bên ngoài, chuyển đến Du Ký Bắc thanh âm. Cơ Hoàng Hy có chút im lặng nói, ngươi làm gì ngạc nhiên? Nên đón liền nên đón là được. Vậy hạ ngươi mau nhìn. Du Ký Bắc lúc này không biết nên như thế nào đi nói. Cơ Hoàng Hy nghe ra hắn trong lời nói có chút không đúng, vung lên màn xe, thăm dò đi xem. Cái này xem xét, lập tức ngây dại. Chỉ gặp hai bên cửa thành môn, sĩ tốt trên thân đều mặc thương lam sắc hải hồn chiến giáp. Theo chiến giáp quang mang nở rộ, khí thế không ngừng kéo lên. Mà lại bởi vì số lượng rất nhiều, cho nên Cơ Hoàng Hy liếc mắt liền nhìn ra, chiến giáp này cùng Sở Quốc Yêu Hồn chiến giáp, tựa hồ còn có điều khác biệt. Trên thực tế, trong khoảng thời gian này, Cơ Hoàng Hy cũng được Yêu Hồn chiến giáp rèn đúc phương pháp. Nhưng vấn đề là, nàng không có yêu hồn. Đúng vậy, chính là không có yêu hồn. Chỉ có chế tác phương thức, không có yêu hồn, hết thảy đều là nói xuông. Nguyên bản nàng cũng không có cảm thấy có cái gì, chỉ muốn khai chiến về sau, sưu tập yêu hồn, chế tạo chiến giáp. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, bây giờ lại nhìn Càn Quốc quân trận, nguyên bản không cùng yêu tộc giáp giới Diệp Tiêu, thế mà có được nhiều như vậy lần chiến giáp. Cơ Hoàng Hy trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Đây là có chuyện gì? Nội tâm cực độ hiếu kỳ. Không riêng gì nàng, tất cả hạ quốc trận doanh bên trong người, nhìn thấy kia hoa lệ sáng chói chiến giáp, từng cái đều trợn mắt hốt hoồm. Bởi vì trước lúc này, ai cũng không nghĩ tới, Càn Quốc thế mà có thể có được số lớn yêu hồn chiến giáp. Nhưng vào lúc này, đi theo cùng nhau đến đây Cơ thị hoàng tộc lao tổ Cơ Thương Ngự mở miệng nói, "Bệ hạ, chiến giáp này tựa hồ cùng yêu hồn chiến giáp có chỗ khác biệt, trong đó năng lượng, khuynh hướng hải chi lực, nên là lấy hải tộc hồn phách chế." Cơ Hoàng Hy cau mày nói, "Hải tộc? Kia Diệp Tiêu làm sao có thể săn giết nhiều như vậy hải tộc?" Điểm này, nàng không nghĩ ra. Cùng lúc trước Vệ Tật Trung, Tào Thiên Lộc, tại nàng nhận biết bên trong, săn giết hải tộc độ khó là xa xa lớn hơn săn giết phổ thông yêu tộc. Huống chi, hạ quốc vốn cũng không lâm biệt cả. So với Sở Càn hai nước, hạ quốc thì là hoàn toàn nội lục quốc gia. Hàn Kỳ đứng ở cửa thành miệng, khoe miệng mỉm cười. Hắn đã thấy hạ quốc đám người bộ dáng kiếp sợ. Hắn sớm đã coi đoán trước, dù sao trước đó nên đón Sở Quốc sứ đoàn lúc, đối phương đồng dạng là bộ dáng như vậy. Tại hạ Hàn Kỳ, phụng đại càn hoàng đế chi mệnh, cung nên hạ quốc hoàng đế bệ hạ. Hàn Kỳ không người thi lễ, cao giọng nên đón, không chút hoang mang, trong giọng nói tràn đầy thong dong. Đợi đến Cơ Hoàng Hy đáp lễ về sau, hắn mới lại nói ra, khởi bẩm hạ quốc hoàng đế bệ hạ, chúng ta đại càn hoàng đế bệ hạ đã tại hành cung nội thiết hạ yến hội, Sở Quốc sứ đoàn đều đã sớm ngồi vào vị trí, chuẩn bị vì bệ hạ đón tiếp, còn xin bệ hạ di giá hành cung. Cơ Hoàng Hy khẽ gật đầu. Hàn Kỳ không cần phải nhiều lời nữa, mà là tại phía trước mở đường. Hạ quốc trong đội ngũ, hoàng phủ cực tới gần Trần Hữu Long, nói khẽ, Trần đại tướng quân, ngài lần này phải xem tốt bệ hạ. Trần Hữu Long ánh mắt chớp động, nhìn hoàng phủ cực một chút. Ta nhìn bệ hạ cái gì? Nhìn xem bệ hạ, cách kia Diệp Kiêu xa một chút. Hoàng phủ cực đệ thấp tiếng nói, cắn răng nói, lấy lao phu quan trì, bệ hạ đối kia Diệp Kiêu, từ đầu đến cuối thái độ quỷ dị. Khi thì thân cận, liều mạng giúp đỡ, khi thì phẫn hận, ngầm hạ thủ đoạn. Quỷ dị như vậy hay thay đổi, tuyệt không phải bình thường, chỉ có nam nữ tư tình mới có thể sinh ra như thế tâm tình chập chờn đi. Chuyện này, ta thủy chung là ngoại nhân, khuyên đủ bệ hạ cũng chưa chắc chịu nghe. Cho nên vẫn là phải ngươi đến, ngươi dù sao cũng là bệ hạ ông ngoại, có thể nói sâu một chút. Trần Hữu Long bất đắc dĩ lắc đầu, thấp giọng nói, ngươi nghĩ nhiều lắm, bệ hạ chín thiên thần hoàng mệnh cách đều bị tiêu cản quốc người đoạt đi một nửa, bây giờ tất nhiên đối kia Diệp Tiêu hận thấu xương, làm sao có thể thích hắn. Hoàng phủ cực nghe vậy, nhẹ giọng nỉ non, chỉ hy vọng như thế đi. Chương 1199, chỉ mua hồn châu. Chương 1199, chỉ mua hồn châu. Hành cung đại điện, lúc này đã bày xuống tiệc rượu chờ đợi Cơ Hoàng Hy một đoàn người đến. Mà Sở Quốc yến hội tại chỗ. Sở Chiêu thấp giọng hướng Sở Cảnh Viêm báo cáo, phụ hoàng có chỉ, chúng ta bây giờ cũng khuyết thiếu yêu hồn chiến giáp, nếu như có thể từ Diệp Tiêu chỗ mua sắm một chút bọn hắn tân chế chiến giáp liền không thể tốt hơn. Cho nên một hồi ta có thể sẽ nhắc lên việc này. Sở Cảnh Viêm nhìn xem chủ vị Diệp Tiêu, sắc mặt chìm túc. Cái này Càn Quốc hoàng đế, đến cùng là như thế nào làm được có thể săn giết hải tộc? Trên thực tế chuyện này, cho dù là tôn giả hắn, cũng trăm mối vẫn không có cách giải. Dù sao hải chi lớn, viễn siêu lục địa, sinh tồn hoàn cảnh cũng cực kỳ hà khắc. Nhân tộc muốn đi săn hải tộc, là phi thường khó khăn sự tình. Nhưng vào lúc này, một thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Hạ quốc hoàng đế bệ hạ giá lâm. Nghe nói Cơ Hoàng Hy đến, Diệp Tiêu cũng đứng người lên chủ động đi xuống chủ vị, xem như lấy đó tôn trọng. Cơ Hoàng Hy từ đại điện bên ngoài đi vào. Một thân hoàng bào gia thân, lộ ra cực kỳ cao quý. Nhìn thấy Diệp Tiêu trong ngáy mắt, Cơ Hoàng Hy nhãn tỉnh sáng lên. Bất quá lập tức, trên gương mặt không thể phát giác nổi lên một tia đỏ ửng. Không có ai biết Cơ Hoàng Hy nội tâm nghĩ tới điều gì. Nàng đi ở trước nhất, hạ quốc các thần tử cũng không nhìn thấy mặt mũi của nàng biến hóa. Nếu không kia hoàng phụ cực, nhất định có thể nhìn ra chút bánh quẻ. Về phần người khác, cũng chỉ đương nàng là ở bên ngoài, phong tuyết đông lạnh đỏ lên da thịt. Gặp qua đại càn hoàng đế bệ hạ. Ha ha ha. Diệp Tiêu cười to nói, đã lâu không gặp, hạ quốc hoàng đế gần đây được chứ? Lời này kỳ thật cũng có chút một câu song quan. Đối với Cơ Hoàng Hy đối Liêu Nhi hạ thủ sự tình, Diệp Tiêu nhưng vẫn là canh cánh trong lòng. Lời nói này bên trong, nhưng thật ra là có chút có gai. Cơ Hoàng Hy ưu đoán nhìn thoáng qua Diệp Tiêu. Tự nhiên là mọi chuyện đều tốt. Có một số việc là không có cách nào cầm tới bên ngoài tới nói. Tối thiểu nhất hiện tại không được. Diệp Tiêu cũng không có tiếp tục nhiều lời, mà là mỉm cười, vậy liền mời chư vị ngồi xuống đi. Hạ Quốc đám người cùng nhau ngồi xuống. Thịt rượu đi lên, ca múa biểu diễn cũng là bắt đầu. Biểu diễn nữ tử, đại bộ phận đều vì Sở Quốc gián điệp. Bọn hắn đều là tỉ mỉ bồi dưỡng, cầm kỳ thư họa, ca múa quy củ, đều là mọi thứ tinh thông. Tại không cân nhắc tiết lộ bí mật tình huống dưới, đều là đỉnh cấp đưa vui. Dù sao cũng là định dùng đến thi triển mỹ nhân kế. Nếu là đưa tới một chút xấu, đần, Diệp Tiêu cũng sẽ không giữ ở bên người, ban thưởng cho phía dưới người cũng không thể sủng, còn có thể có chỗ lợi gì. Cho nên những người này tạo thành nữ vui, biểu diễn, ngược lại là cực kỳ cảnh đẹp ý vui. Chỉ là Hạ Quốc đám người cũng đều không có cái gì tâm tư đi xem, đi ăn. Đại đa số người đều đang tự hỏi. Đối bọn hắn mà nói, cửa thành chỗ, một màn kia còn rõ mồn một trước mắt. Hải hồn chiến giáp, kỳ thật nếu là chỉ có một kiện hai kiện, không tính là gì, thế nhưng là kia mấy ngàn kiện chiến giáp, kỳ thật đã có thể đối thông thường quân tốt chiến lực, có một cái tăng lên cực lớn. Tiệc rượu bên trong, Cơ Thương Ngự nhịn không được mở miệng dò hỏi, Càn Quốc hoàng đế bệ hạ, hôm nay vào thành thời điểm, lão phu quan sát nên đón trong đội ngũ, có thân người lấy kỳ dị chiến giáp, trong đó tựa hồ ẩn chứa hải dương chi lực, không biết những chiến giáp này là như thế nào chế thành. Cơ Thương Ngự mới mở miệng, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Diệp Tiêu. Diệp Tiêu mỉm cười, yêu hồn chiến giáp kỹ thuật, Sở Quốc đã chia sẻ cho ngươi hai ta nước, bởi vì không có yêu tộc hồn phách, cho nên ta Càn Quốc linh sư liền mở ra lối riêng, tương cái này yêu hồn chiến giáp kỹ thuật tiến hành một phen cải tiến, khiến cho có thể khảm vào hải tộc hồn phách, hình thành cái này tiểu mới hải hồn chiến giáp. Ngược lại để chư vị chê cười. Nói là bị chê cười, nhưng là mọi người ở đây, không một người thật sự có thể bật cười. Nhưng vào lúc này, Sở Quốc bên kia, Sở Chiêu cũng không nhịn được mở miệng hỏi thăm, nào dám hỏi Càn Quốc hoàng đế bệ hạ, Càn Quốc là như thế nào đi săn hải tộc cùng trong biển yêu thú, thu thập nhiều như vậy trong biển hồn phách. Vấn đề này mới là hắn quan tâm nhất. Yêu hồn chiến giáp kỹ thuật, Sở Quốc đã không biết nghiên cứu bao nhiêu năm. Nếu như có thể thu hoạch đi săn hải tộc phương pháp, vậy hắn căn bản không cần mua sắm chiến giáp. Sở Quốc mình liền có thể đi săn hải tộc, chế tạo chiến giáp. Đối mặt vấn đề này, tất cả mọi người càng là bệnh thai lắng nghe. Sợ lọt một chữ, Diệp Tiêu lại nết miệng mỉm cười, vấn đề này chính là ta Càn Quốc cơ mật, không thể cáo chi. Lời vừa nói ra, Sở Chiêu cười nói, vậy hạ, bây giờ chúng ta Tam Quốc tương hỗ là liên minh, điều này có thể tăng lên quốc chi thực lực sự tình, vẫn là tương hỗ cáo chi một chút cho thỏa đáng đi. Dù sao chúng ta Sở Hạ hai nước cũng sẽ không làm phiền các ngươi Càn Quốc, đi giúp lấy đi săn hải tộc. Một đỉnh trùng mũ, trực tiếp giam lại. Cơ Hoàng Hy cũng thuận thế nói ra, Sở Quốc thái tử nói có lý, ba chúng ta liên minh quốc tế hợp chống cự yêu tộc, có đồ vật gì không thể chia sẻ. Ha ha. Diệp Tiêu cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Sở Chiêu, ta nghe nói Sở Quốc sử dụng tinh di thạch bố trí không gian pháp trận, trợ giúp tôn giả tương hô na gì, làm sao không nói phân cho ta Càn Quốc một chút tinh di thạch. Lời vừa nói ra, Sở Chiêu lập tức sững sờ. Tinh di thạch bố trí trận pháp, chuyện này bị Diệp Tiêu biết rồi. Mặc dù không phải cái gì quá lớn cơ mật, người biết cũng không ít, thế nhưng là cũng túc dĩ nhìn ra, Diệp Tiêu đối Sở Quốc tình huống nội bộ là có chút hiểu rõ. Ngay sau đó, Diệp Tiêu nhìn về phía Cơ Hoàng Hy, Hạ Quốc hoàng đế bệ hạ, có nhiều thứ chính là không thể chia sẻ, mà lại chấm nói không khách khí một chút, cho dù chấm chia sẻ, các ngươi cũng làm không được. Diệp Tiêu ngữ khí cường ngạnh, trong điện bầu không khí có chút ngưng trệ. Vẫn là Sở Quốc tôn giả Sở Cảnh Viêm phá vỡ cục diện bế tắc, hắn nhếch miệng cười một tiếng, Càn Quốc hoàng đế bệ hạ làm gì tức giận, các quốc gia có chút cơ mật, cũng là trạng thái bình thường, dạng này, không biết cái này hải tộc yêu hồn phải chăng còn có, chúng ta Sở Quốc muốn mua một chút hải tộc hồn châu như thế nào? Theo Sở Cảnh Viêm, hắn không cần thiết mua sắm chiến giáp, trực tiếp mua hồn châu, trở về tự mình làm chính là. Một bên Sở Chiêu sững sờ, thấp giọng nhắc nhở, lão tổ, phụ hoàng nói thế nhưng là mua sắm hải hồn chiến giáp. Sở Cảnh Viêm lắc đầu, từ trước đến nay làm ăn chính là thành phẩm so nguyên liệu quý, chúng ta Sở Quốc nghiên cứu chế tạo yêu hồn chiến giáp nhiều năm, làm gì tốn hao tiền tiêu bổn phí mua kia hồn châu, chúng ta trở về mình nghiên cứu một chút cũng là phải. Sở Chiêu luôn cảm thấy tựa hồ có chút không thích hợp, nhưng là lại không tiện mở miệng phản bác, dù sao hắn còn chỉ vào vị lão tổ này nói đỡ cho hắn đâu. Diệp Tiêu sững sờ, hai mắt nhắm lại, trong mắt lộ ra một tia nghiền ngẫm. Mua sắm hồn châu, bọn hắn không biết hải hồn chiến giáp bên trong có một ít đặc thù trong biển khoáng thạch làm vật liệu cải tiến. Diệp Tiêu nói khẽ, Sở Quốc lão tổ, cái này hải hồn chiến giáp, thế nhưng là chúng ta Càn Quốc cải tiến qua, bên trong còn có một số vật liệu là trong biển chỗ lấy, các ngươi nếu như chỉ mua hồn châu trở về làm không được. Hắn cũng không có cố ý giấu giếm, bởi vì Diệp Tiêu là thật dự định kiếm lấy tài nguyên đồng thời cho Sở Hạ hai nước cũng tăng tiến một chút chiến lực, kia không làm phiền Càn Quốc hoàng đế quan tâm, chúng ta nếu là không làm được, tự nhiên là chính chúng ta vấn đề. Sở Cảnh Viêm cực kỳ tự tin. Diệp Tiêu có chút bất đắc dĩ, Sở Quốc lão tổ, ngươi có thể nghĩ rõ ràng, ta liền đem hải hồn chiến giáp kỹ thuật đều chia sẻ cho ngươi, ngươi cũng chưa chắc có thể làm đến. Ha ha, vậy liền không nhọc bệ hạ quan tâm. Chương 1200, bất đắc dĩ đồng ý. Chương 1200, bất đắc dĩ đồng ý. Trong biển rộng, một đám hải tộc đang giao chiến. Long Thương dưới trướng đã có 10 tòa thành trì. Bây giờ Long Thương sớm đã xưa đâu bằng nay, to lớn vương liên phía trên, đầu hắn mang kim quan, người khoác kim bảo, quan sát phía dưới đại chiến. đem so sánh với lục địa, trong biển rộng cũng không thiên không, cũng rất ít có tôn giả như thế, hải tộc tôn giả càng thêm si mê tu luyện. Hoặc là nói, tại nguyên bản hệ thống quy tắc bên trong, đại bộ phận hải tộc cũng đều lấy tu luyện làm chủ, có rất ít người sẽ nghĩ đến đi sáng tạo thế lực. Nhưng là Long Thương khác biệt, theo thế lực càng lúc càng lớn, Long Thương chậm rãi cảm nhận được loại kia vui sướng cảm giác. Ngàn vạn sinh linh tận cúi đầu. Trước kia, dù là hắn là đứng đầu một thành, dù là hắn tu vi cường hãn, thế nhưng là hải tộc đối với hắn, kỳ thật cũng không có bao nhiêu kính sợ. Nhưng là theo trong tay hắn quyền lực càng lúc càng lớn, thế lực càng lúc càng lớn, hết thảy đều đang phát sinh biến hóa. Kính sợ càng ngày càng nhiều, sợ hãi càng ngày càng nhiều, ngưỡng mộ càng ngày càng nhiều. Đã từng thiên nhân đại tông sư cảnh giới hải tộc, không nói cùng hắn bình khởi bình tọa, tối thiểu nhất sẽ không thái quá e ngại hắn. Mà bây giờ, cho dù là mạnh hơn hắn hải tộc, ở trước mặt hắn cũng không dám ngẩng đầu nói chuyện. Cái loại cảm giác này, thật khiến cho người ta mê say. Mà Long Thương thông qua Diệp Tiêu giảng dạy một chút luyện binh chi pháp, đối hải tộc tiến hành quản chế huấn luyện. Mặc dù nói, còn kém rất rất xa nhân tộc phục tùng tính, nhưng tại cá thể này trí thượng trong biển rộng, loại huấn luyện này đã hiển lộ ra hiệu quả. Dưới đáy, mấy vạn hải tộc chiến sĩ, tướng đối phương mấy ngàn tên cao thủ bao bọc vây quanh. Quanh mình còn có rất nhiều ngã xuống đất hải tộc. Một vị thành chủ có thể trưởng không lực lượng, kỳ thật lúc đầu cũng không nhiều. Mà lại những ngày hải tộc, phần lớn lấy cá nhân vũ dũng làm chủ, cũng ít có phối hợp. Song phương chiến lực trên lệch cực lớn. Nhưng vào lúc này, một đám hải tộc bên trong, nguyên bản thành chủ nghiêm nghị giống to, Long Thương yêu vương, chúng ta hàng. Thanh âm của hắn lôi cuốn lấy chân khí cường đại, trong nháy mắt xuyên thấu hải tộc tộc đàn, xuyên vào Long Thương trong hai. Long Thương hai mắt băng lãnh, nhìn về phía dưới đám người, đột nhiên giơ tay lên. Giờ khắc này, tất cả hải tộc quân sĩ đều dừng động tất lại. Đối phương có thể thở dốc, còn sót lại người trong mắt cũng sinh ra sợ hãi. Nhưng vào lúc này, Long Thương bên cạnh thần, một thân ảnh xuất hiện, chính là Diêu Thanh Thanh. Long Thương thành chủ, Ngân Linh đại nhân muốn hồn châu, còn không kém ít đâu. Diêu Thanh 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 âm tương đương lạnh lùng. Long Thương nghiêng đầu nhìn nàng một cái, trong mắt lóe lên tham lam. Thanh Thanh cô nương, hồn châu mặc dù còn kém không ít, nhưng là những người này đầu hàng, bản vương không muốn xuống tay với bọn họ. Bất quá nếu là cô nương muốn bọn hắn chết, bản vương có thể không lưu bọn hắn. Hắn trong lời nói lộ ra một tia mờ mờ. Đối với đột nhiên xuất hiện Diêu Thanh Thanh, hắn là có chút trông mà thèm, bởi vì trên thân Diêu Thanh Thanh cũng có chân long khí. Lâu dài cùng Diệp Tiêu ở chung, tăng thêm yêu phi thân phận, cùng đối Diệp Tiêu tình cảm làm sâu sắc, cũng có thể làm cho nàng từ nhân hoàng đỉnh phản hồi bên trong thu hoạch chỗ tốt. Hiện tại Diêu Thanh Thanh kỳ thật đã từ giao hướng rồng tiến hóa, mà đối có long tộc huyết mạch Long Thương mà nói, loại khí tức này có thiên nhiên lực hấp dẫn, cho nên hắn đối Diêu Thanh Thanh là có chút ý nghĩ. Diêu Thanh Thanh nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói ra, người yêu giết hay không, dù sao ta chỉ là nhắc nhở ngươi một câu. Long Thương bị mất mặt, cười nói, Hắc Giao huynh đệ lúc nào có thể trở về? Diêu Thanh Thanh tới thời điểm nói với hắn chính là Hắc Giao đồng tộc, tăng thêm Diêu Thanh Thanh giao Long thân phận cũng là hợp tình hợp lý. Nhìn xem ý cười đầy mặt Long Thương, Diêu Thanh Thanh lắc đầu nói, vậy ta nhưng không biết. Long Thương nhìn một chút Diêu Thanh Thanh, lại nhìn một chút giữa sân một đám hải tộc, sắc mặt nghiêm một chút, vung tay lên nghiêm nghị nói, giết. Theo hắn quát to một tiếng, một đám hải tộc chiến sĩ lập tức vây giết đi lên. Mặc kệ đối phương kêu rên cầu xin tha thứ cũng tốt, hô to đầu hàng cũng được, đều chém giết. Long Thương mục quang lãnh lệ, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, dám can đảm xuất quân làm trái, liền không có đầu hàng cơ hội. Máu tươi phiêu đãng ở trong nước biển, để kia một mảnh nước biển trở nên đục ngầu vô cùng. Theo sĩ tốt xuất ra hồn châu, từng khỏa hồn châu bị tràn đầy. Tại Long Thương bên người Diêu Thanh Thanh, du động xuống dưới, bắt đầu tướng thu thập tốt hồn châu, trước tiên thu nhập chứa vật vòng tay. Nhìn xem Diêu Thanh Thanh thân ảnh, Long Thương thần sắc dần dần nghiêm túc. Những này hồn châu, thật là ngân linh muốn sao? Còn có nhiều như vậy hải nguyên thạch, hải chi lệ đều tiêu hóa đi nơi nào? Rất nhiều vấn đề hắn không phải không biết, thế nhưng là có một số việc hắn cũng không có cách nào. Theo ngân linh ở trong biển khôi phục thân thể, thực lực tăng lên, Long Thương tại đối mặt ngân linh thời điểm càng ngày càng không có quyền nói chuyện. Mặc dù tại một vùng biển này hắn là bây giờ bá chủ, nhưng chỉ có chính hắn biết. Mười tòa thành trì so với toàn bộ hải dương khổng lồ, bất quá giọt nước trong biển cả, mà lại thật nói chọc giận cái nào tôn giả, nếu như không có tôn giả che chở, người ta vài phút liền có thể làm thịt hắn. Hiện tại Long Thương thu hoạch đại lượng tài nguyên, một phương diện đầu duy trì lấy đối vốn có tôn giả cung phụng, một mặt khác còn cần duy trì đối ngân linh cung phụng. Nhất là ngân linh đối vật liệu yêu cầu càng ngày càng cao, nhưng Long Thương cũng không có cách nào. Đi theo tại ngân linh bên người, hắn cũng có thể nhiễm một chút chân long khí, đối với hắn mình đồng dạng có chỗ tốt. Yêu tộc huyết mạch tiến hóa thường thường liền nương theo lấy thực lực cùng nộ tính tăng lên, huyết mạch càng mạnh, bản mệnh thần thông càng mạnh, đối với thiên địa cảm giác càng nộ cũng càng thêm rõ ràng. Huyết mạch cường đại đối yêu tộc mà nói cực kỳ trọng yếu, cho nên Long Thương mặc kệ từ bất luận cái gì phương diện đều thoát ly không được ngân linh trưởng khống, mà hắn cũng dần dần ý thức được vấn đề này. Nếu như nói ngay từ đầu yếu đối ngân linh là hắn có thể trưởng khống thậm chí giết chết tồn tại, như vậy hiện tại thân thể khôi phục, thực lực tăng lên, ngân linh đã cùng hắn hoàn thành vị trí đổi chỗ. Cũng may ngân linh ngoại trừ đối vật tư có chỗ yêu cầu, đối sự tình khác rất ít can thiệp. Cùng lúc đó bên trong đại điện, Diệp Tiêu nhìn xem Sở Quốc tôn giả, thần sắc có chút nghiền ngẫm. Nói đến bán hải tộc hồn châu, kỳ thật đối Diệp Tiêu mà nói là một loại càng nhanh hơn xuất hàng thủ đoạn, bởi vì chỉ nói hải tộc hồn châu hắn có là, nhưng thứ này cho Sở Quốc bọn hắn thật có thể dùng sao? Diệp Tiêu không biết, cũng không rõ ràng. Vấn đề khuyên cũng là khuyên, đối phương tựa như quyết định chủ ý liền muốn mua hồn châu a kia chấm, nhưng cảnh cáo nói ở phía trước, nếu là cái này hồn châu lấy về, các ngươi tạo không ra yêu hồn chiến giáp, nhưng không trách được chấm, chấm cũng tuyệt đối sẽ không cho các ngươi đổi. Diệp Tiêu mỉm cười nói, không có vấn đề, chỉ cần hồn châu kiểm nghiệm hợp cách, chúng ta tuyệt đối sẽ không như vậy sự tình tìm đến bệ hạ. Diệp Tiêu thở dài một tiếng, lần này thật là không phải hắn muốn hố Sở Quốc. Mặc dù muốn đổi lấy một chút tài nguyên thiên tài, thế nhưng là trên bản chất, hắn cũng hy vọng Sở Hạ hai nước cường hãn hơn một chút. Sở Quốc tôn giả, muốn ta nói, các hạ vẫn là mua chút hải hồn chiến giáp đi. Vật kia thật không tốt tạo. Không, hoàn toàn không cần. Chương 1201, chấm muốn hết chương 1201, chấm muốn hết đại điện bên trong, Sở Cảnh Viêm nhìn xem Diệp Tiêu. Âm thầm đắc ý, muốn hố chúng ta, chỉ cần có hồn châu, cái gì chiến giáp chúng ta tạo không ra. Diệp Tiêu cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu đáp ứng nói, có thể, chuyện này đến tiếp sau, ta sẽ để cho Hàn Kỳ cùng các ngươi Sở Quốc quan viên kết nối, mô phỏng chế một phần báo giá. Làm hoàng đế, Diệp Tiêu không có khả năng sự tình gì đều tự thân đi làm. Sở Quốc tôn giả mỉm cười ngồi xuống. Lúc này, Cơ Hoàng Hy cũng mở miệng nói, đã như vậy, chúng ta Hạ Quốc cũng có thể mua sắm một chút. Nói đến đây, nội tâm của nàng có chút do dự. Mua hồn châu vẫn là mua chế thành chiến giáp. Trên thực tế, Cơ Hoàng Hy rất rõ ràng, trong này nhất định là chế thành chiến giáp càng thêm đắt đỏ. Đối phương lợi nhuận cũng sẽ cao hơn. Nhưng vấn đề là, Diệp Tiêu vừa rồi thuyết phục Sở Quốc sứ thần bộ dáng, lấy nàng bây giờ đối Diệp Tiêu hiểu rõ, tựa hồ không giống như là lời nói dối. Người chính là như vậy, một số thời khắc, quen thuộc người, lâu dài chung đụng người, là có thể nhìn ra rất nhiều những người khác nhìn không ra đồ vật. Nhỏ xíu biểu lộ, bao quát một chút ngôn hành cử chỉ, ánh mắt trạng thái, đều có thể nhìn ra một người ý tưởng chân thật. Nhất là Diệp Tiêu cũng không có cố ý đi che giấu mình tình huống dưới. Hiện tại Cơ Hoàng Hy là có thể cảm nhận được Diệp Tiêu một chút cảm xúc. Hơi do dự, nàng vẫn là trầm giọng nói ra, mua sắm một chút thành phẩm hải hồn chiến giáp. Lời vừa nói ra, hoàng phủ cực há to miệng, muốn nói điều gì, cuối cùng nhưng vẫn là lắc đầu. Mà Cơ Thương Ngự cũng hơi nhíu mày, đồng dạng không có mở miệng. Cái này nhìn ra địa vị chênh lệch, mới Sở Quốc bên kia là Sở Cảnh Viêm mở miệng mua sắm, nhưng là Hạ Quốc bên này, Cơ Hoàng Hy mới mở miệng, những người khác cho dù có ý nghĩ, lúc này cũng không tốt đi nói. Diệp Tiêu hơi kinh ngạc nhìn về phía Cơ Hoàng Hy, nguyên bản hắn coi là cái này Cơ Hoàng Hy như thế do dự, nói không chừng cũng sẽ khăng khăng mua sắm hồn châu. Không nghĩ tới, đối phương lại lựa chọn mua sắm hải hồn chiến giáp. Diệp Tiêu nói khẽ, nguyên bản đâu, chấm là chuẩn bị bán ra 6000 hải hồn chiến giáp, không biết Hạ Quốc hoàng đế chuẩn bị mua sắm nhiều ít. Hắn không có nói sai. Nguyên bản Diệp Tiêu chính là chuẩn bị bán đi 6000 kiện hải hồn chiến giáp, dùng để đổi lấy vật liệu. Chẳng qua là ban đầu nghĩ là Sở Hạ các bán 3000, không nghĩ tới Hạ Quốc khăng khăng chỉ mua hồn châu. Kia Diệp Tiêu coi như quản chẳng phải nhiều, nguyên bản dự định 6000, Cơ Hoàng Hy nguyện ý mua nhiều ít liền bán bao nhiêu. 6000 kiện, chúng ta Hạ Quốc đều muốn. Cơ Hoàng Hy cơ hồ không có chút gì do dự. Loại thời điểm này, tăng cường chiến lực mới là bọn hắn muốn làm chuyện quan trọng nhất. Ha ha ha. Diệp Tiêu cười ha hả, Hạ Quốc hoàng đế hào khí phách, nhưng mà, chấm nhưng có nói trước đây, chiến giáp này không rẻ, mà lại có nhiều thứ, chấm cần các ngươi cầm, chấm cần có vật liệu đến đổi. Tốt, không có vấn đề. Cơ Hoàng Hy cơ hồ không có chút gì do dự, quay đầu nhìn về phía hoàng phủ cực nói, cụ thể giá cả thương nghị, ta sẽ để cho chúng ta Hạ Quốc tể tướng hoàng phủ cực cùng các ngươi cản quốc quan viên thương nghị. Tốt. Đế vương quyết định, phần lớn là mục đích phương diện sự tình. Tương phản, liên quan tới chiến giáp này giá cả thương nghị, vậy coi như là dưới đáy quan viên sự tình. Song phương tất nhiên có riêng phần mình cân nhắc. Hàn Kỳ hướng về phía hoàng phủ cực xa xa nâng chén. Hoàng phủ cực cũng mỉm cười đáp lại. Thiếp phong yến sẽ đã định hạ chiến giáp này mua bán sự tình. Về phần tiến công yêu tộc, Diệp Tiêu không có nói. Dù sao những người đến này, đến tiếp sau cũng nên nghị sự, cũng không sốt ruột. Sau đó trong yến hội, liền rất ít trao đổi công vụ, ngược lại là nhiều một chút chuyện phiếm. Cơ Hoàng Hy vài chén rượu hạ đũ, gương mặt cũng hồng nhuận một chút. Một đôi mắt càng lại như là bịt kín một tầng thủy khí. Một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, mặt mày bên trong tràn đầy phong tình. Nhìn xem một bên hoàng phủ cực liên tục nhíu mày, Trần Hữu Long cũng cảm thấy một chút không thích hợp. Người a, một số thời khắc, ánh mắt bên trong là giấu không được chuyện. Cơ Hoàng Hy mặc dù không có minh xác biểu lộ, nhưng là trong bất chi bất giác, nhìn về phía Diệp Tiêu ánh mắt, liền đã để no bụng trải qua thế sự hai người nhìn ra khác biệt. Hoàng phủ cực bưng chén rượu, tiến đến Trần Hữu Long bên người, để thấp tiếng nói, "Trần đẹp trai." Hắn vừa mới mở miệng, liền bị Trần Hữu Long đánh gãy. "Ta biết." Trần Hữu Long nói khẽ, "Ta cũng vẫn cho là lo lắng của ngươi có chút dư thừa, hôm nay xem xét, tựa hồ không phải không có lý a." Hoàng phủ cực cười khổ, bất đắc dĩ nói, "Ta đã sớm khuyên nhủ qua bệ hạ mấy lần, chỉ là hiệu quả cũng không lý tưởng." Bọn hắn không rõ, đối Cơ Hoàng Hy mà nói, gần nhất kỳ thật có chút thống khổ. Chuyện nam nữ là sẽ cho người nghiện. Nguyên bản Cơ Hoàng Hy chưa hề cùng nam nhân thân mật qua, kỳ thật cũng còn tốt. Nhưng là ở trong giấc mộng, nàng cảm nhận được cùng một cái nam nhân sớm chiều ở chung, cảm nhận được một cái nam nhân đối với hắn chiếu cố, bảo hộ, yêu mến, cảm nhận được Diệp Tiêu ôm ấp, cảm nhận được Diệp Tiêu hôn, thậm chí còn có giữa hai người thân mật. Đây hết thảy đối nàng mà nói đều là chưa hề thể nghiệm qua. Cái loại cảm giác này, để nội tâm của nàng chỗ sâu, sinh ra chính nàng cũng không nguyện ý tin tưởng mê say. Thế nhưng là đâu, mỗi lần tỉnh lại, ý thức trở về hiện thực, Cơ Hoàng Hy đều có loại thất vọng mất mát cảm giác. Trong mộng cảnh hết thảy, cơ bản đều là Liễu Nhi hồi ức. Cho dù nàng có quyền tự chủ, cho dù nàng có thể phạm vi nhỏ cải biến một ít chuyện, nhưng là mỗi lúc trời tối phát sinh cái gì, không phải nàng chủ động. Càng như vậy, nàng kỳ thật ở sâu trong nội tâm, càng là đối Diệp Tiêu có một loại khát vọng. Chỉ là chính nàng kỳ thật cũng không biết. Thậm chí vô số lần, nàng đều tại nói với mình, Diệp Tiêu chính là nàng địch nhân. Bây giờ nhìn thấy Diệp Tiêu, nội tâm của nàng có loại không hiểu vui vẻ, cũng không nhịn được muốn nhìn nhiều vài lần. Kia sóng mắt ở trên người Diệp Tiêu lưu chuyển, nội tâm của nàng đạt được một loại thỏa mãn. Thằng đến tiệc rượu tán đi, Cơ Hoàng Hy cùng mọi người rời đi đại điện. Nàng không tự giác có chút bực bội, lông mày cũng có chút khóa lên. Trên mặt không còn có yến hội trong lúc đó, loại kia tự nhiên mà vậy ý cười, ngược lại nhiều một chút nghiêm túc. Trở lại chỗ ở, Cơ Hoàng Hy ngồi vào trên giường, nhẹ nhàng xoa mi tâm. Nàng buổi tối hôm nay không uống ít, lấy nàng tu vi, có thể nhẹ nhõm đem rượu ý bức tán, nhưng nàng không có làm như thế. Cơ Hoàng Hy rất hưởng thụ hơi say rượu cảm giác, loại kia trái tim phanh phanh trực nhảy, phản phất muốn nhảy ra lồng ngực cảm giác. Bất quá bây giờ đâu, có chút khác biệt. Cơ Hoàng Hy mi tâm, một điểm hồng quang hơi sáng, cường đại linh lực lưu chuyển toàn thân. Trên người nàng men say trong nháy mắt tiêu tán, gương mặt đỏ hồng cũng một lần nữa trở nên trắng nõn, ánh mắt cũng thanh minh rất nhiều. Đảo qua trong điện mấy người, Cơ Hoàng Hy nói khẽ, yến hội trong lúc đó, chấm định ra mua sắm chiến giáp sự tình lúc, Hoàng phủ Lái Khanh cùng lão tổ tựa hồ có lời muốn nói, ngươi nói một chút đi. Hoàng phủ cực sững sờ, hắn không nghĩ tới, Cơ Hoàng Hy thế mà chú ý tới phản ứng của hắn. Nhưng là hắn lập tức kịp phản ứng, ôn quyền nói ra, thần lúc ấy nghĩ là, Sở Quốc đã mua Hồng Châu, chúng ta kỳ thật không ngại cũng mua Hồng Châu. Dù sao chúng ta cũng có chế tác yêu hồn chiến giáp ký pháp, các linh sư cũng đều học xong, không cần thiết mua thành phẩm chiến giáp, trong đó giá cả khẳng định cao rất nhiều. Chương 1202, Sở Chiêu lo lắng. Chương 1202, Sở Chiêu lo lắng. Trong tầm cung, Hoàng phủ cực nhìn thoáng qua Cơ Hoàng Hy, tiếp tục nói, nhưng là thần nghĩ nghĩ, kia Diệp Tiêu lời nói, kỳ thật cũng là có đạo lý, chúng ta Hạ Quốc, bản thân đối yêu hồn chiến giáp nghiên cứu, liền không có như vậy tinh thâm, nếu như kia hải hồn chiến giáp bên trong, thật sự có trong biển khoáng thạch, chúng ta Hạ Quốc lại không tới biển cả, như thế nào thu hoạch? Lại nghĩ không ra thay thế chi pháp, chỉ sợ đến tiếp sau còn phản yêu cầu lấy kia càn quốc hỗ trợ, thà rằng như vậy còn không bằng duy nhất một lần tốn hao chút tiền bạc mua xuống những cái kia hải hồn chiến giáp, có lẽ sẽ tiêu hao thêm phí một chút tiền bạc, thế nhưng là cũng may bạn vô nhất hết. Hoàng phủ cực không sai, kỳ thật đem so sánh với Sở người làm Hạ Quốc tể tướng hắn, đối với mình nhà linh sư chế tác cải tiến yêu hồn chiến giáp cũng không có cái gì quá nhiều lòng tin, hắn cũng sẽ không cho rằng người khác làm đến quốc gia mình linh sư nên làm đến. Nếu là như vậy, vì sao hắn Hạ Quốc độc hữu thiên khung thần nỏ, vì sao càn quốc địa viêm tứ tượng trận không cách nào phục khắc? Nhất là Hạ Quốc đạt được yêu hồn chiến giáp tương quan kỹ thuật, kỳ thật cũng không quá lâu. Dưới loại tình huống này, hắn mặc dù ngay từ đầu cảm thấy có chút không ổn, nhưng là cẩn thận suy nghĩ về sau, đối Cơ Hoàng Hy làm ra quyết định, cũng còn tính là tán thành. Cơ Hoàng Hy thở dài một hơi, nàng kỳ thật cũng nghĩ đến một chút liên quan tới giá trị phương diện cân nhắc. Dù sao mua đồ nha, ai cũng không hy vọng mình mua đắt. Nhất là Diệp Tiêu xuất ra bán cái này hải hồn chiến giáp, một kiện liền xem như 1000 lượng bạc, 6000 kiện cũng là 600 vạn lượng. Huống chi, Diệp Tiêu trừ phi là đầu óc rút, mới có thể một kiện chỉ bán giá 1000 lượng. Hơn ngàn vạn thậm chí mấy ngàn vạn lượng bạc sinh ý, cho dù là đối Hạ Quốc loại này quái vật khổng lồ, cũng không thể nói là có thể nhẹ nhõm gánh vác. Cơ Hoàng Hy cắn răng nói, Hoàng phủ Lái Khanh, nói giá thời điểm, tận khả năng tương giá cả giết thấp một chút, chúng ta quốc khố cũng không phải quá mức tràn đầy. Hoàng phủ cực gật đầu nói, vậy hạ yên tâm, thần nhất định đem hết khả năng. Đúng rồi. Cơ Hoàng Hy ánh mắt chuyển hướng Trần Hữu Long, nói khẽ, ông ngoại, những ngày này, ngài nhiều cùng những này cản quốc tướng lĩnh câu thông giao lưu, tận khả năng nhiều hơn hiểu rõ đi, dù sao hiện tại cản quốc có lực, nên vì Tam quốc đứng đầu. Mặc dù không có thật tương hỗ giao chiến, nhưng là Cơ Hoàng Hy rất rõ ràng, Hạ Quốc nếu như đơn cùng Sở Quốc hỗ khác, trên cơ bản là ở vào hạ phong. Mà Diệp Tiêu tại hoàn thành nội bộ nhất thống đồng thời, chống lại Sở Quốc tiến công, mặc dù nói bị mất một châu chi địa, nhưng là song phương liền chiến tổn mà nói, vẫn là cản quốc chiếm thượng phong. Cứ như vậy, nàng rất dễ dàng liền minh bạch, bàn về trong quân thực lực, Hạ Quốc cũng đã hạ chót. Đã mình yếu, vậy thì tìm mạnh học tập. Đối với cái này, Cơ Hoàng Hy không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Trần Hữu Long im lặng nhìn, nói khẽ, thần biết, thần nhất định nhiều đi nhìn nhiều nhiều học. Đừng nhìn Trần Hữu Long tuổi đã cao, thế nhưng là ở phương diện này, nhưng không có cái gì tự ngạo. Có thể thành một nước của chủ, tự nhiên tâm trí bất phàm. Sự tính đơn giản bản giao một phen, Cơ Hoàng Hy có chút mệt mỏi, phất phất tay nói, không còn sớm sủa, chư vị ái khanh đều xuống dưới nghỉ ngơi đi, chắc cũng mệt mỏi. Đại bộ phận thần tử cùng tôn giả đều lần lượt rời đi. Chỉ có Trần Hữu Long đứng tại chỗ, không lúc đích. Mà Hoàng phủ cực, trước khi đi, cho Trần Hữu Long một ánh mắt. Trần Hữu Long khẽ gật đầu. Rốt cục chờ đến tất cả mọi người rời đi. Cơ Hoàng Hy nói khẽ, ông ngoại còn có lời muốn nói riêng. Một số thời khắc, không cần cái gì đều nói ra miệng. Đương nàng nhìn thấy Trần Hữu Long không động thời điểm, liền biết Trần Hữu Long sợ là có mấy lời muốn nói. Vậy hạ thích Diệp Tiêu. Trần Hữu Long trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Cơ Hoàng Hy gấp giọng nói, ông ngoại ngươi không nên nói lung tung, ta như thế nào thích kia Diệp Tiêu. Vậy hạ yến hội ở giữa, mắt như thu thủy, nhìn về phía Diệp Tiêu lúc, trong mắt tận tình, chợt có e lệ, lao thần nhìn xem bệ hạ lớn lên, bệ hạ khi nào đối những người khác từng có loại ánh mắt này. Trần Hữu Long thanh âm vô cùng bình tĩnh, trong đó lại rất chắc chắn. Một đôi lăng lệ đôi mắt, trầm tĩnh như nước, nhìn chằm chằm Cơ Hoàng Hy. Dù là Cơ Hoàng Hy đã thân là hoàng đế chi tôn, giờ này khắc này bị Trần Hữu Long như vậy nhìn xem, cũng là nội tâm có chút bối rối. Nói như thế nào đây, tựa như là Trần Hữu Long lời nói, Hắn dù sao cũng là nhìn xem Cơ Hoàng Hy lớn lên. Cơ Hoàng Hy vẫn là hài tử thời điểm, hắn chính là trong triều đại tướng. Nhìn xem Cơ Hoàng Hy một chút xíu trưởng thành, giúp đỡ nàng, vị nàng lên cái này hoàng vị. Đối Cơ Hoàng Hy mà nói, Trần Hữu Long tuyệt không vẹn vẹn thân tử, càng là trưởng bối. Nàng hít sâu một hơi, chân thành nói, ông ngoại suy nghĩ nhiều, chấm chỉ là uống một chút rượu, khó tránh khỏi hành vi phong túng, ánh mắt hơi có mê ly, đối kia Diệp Kiêu, tuyệt không hảo cảm. Trần Hữu Long không nói gì, vẫn như cũ lặng lặng mà nhìn xem nàng. Cơ Hoàng Hy giải thích, hắn cũng không tán thành. Cơ Hoàng Hy uống rượu cũng không phải lần thứ nhất, khi nào từng có ánh mắt ấy, nhưng là có mấy lời, chính là chạm đến là thôi, không có cách nào tiếp tục truy vấn, hắn cũng không thể thật bức bách Cơ Hoàng Hy thừa nhận mình thích Diệp Yêu. Trần Hữu Long thở dài một tiếng nói, Hy Nhi, nhân chi tình cảm, khó khăn nhất trường khống, một số thời khắc có thể sẽ không thể ức chế thích một cái vĩnh viễn không thể cùng một chỗ người. Ngươi cùng Diệp Yêu, vĩnh viễn không có khả năng. Ta hy vọng ngươi có thể rõ ràng nhớ kỹ điểm này, ngươi thân là đế vương, rất nhiều chuyện không thể xử trí theo cảm tính, muốn lấy quốc sự làm trọng. Nếu như ngươi thật thích hắn, ngươi có thể đem phần này thích dài chôn đáy lòng, ngẫu nhiên dư vị, kỳ thật cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Nhưng là lần sau, đừng lại để người khác đã nhìn ra. Cơ Hoàng Hy im lặng, không biết nên như thế nào trả lời. Thằng đến Trần Hữu Long rời đi, nàng vẫn như cũ ngơ ngác ngồi ở chỗ đó. Chẳng không thích hắn, không thích hắn. Ngươi a, nhiều khi có thể mạnh miệng lừa gạt người khác, cũng có thể ám chỉ lừa gạt mình. Nhưng là thật nghĩ đến kia chú định kết cục, trong lòng kia một chút xíu xé rách chỗ đau, lại là như vậy rõ ràng. Nến đỏ phía dưới, một điểm hoa mai nở rộ tại trên chăn. Cùng lúc đó, Sở Quốc sứ đoàn chỗ, Sở Chiêu đi qua đi lại. Nói thật, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy Sở Cảnh Viêm hôm nay quyết định có chút không ổn. Có thể hỏi để tới, hắn nói không tính a đồng dạng, Sở Chiêu nội tâm còn có lo lắng. Vạn nhất cuộc mua bán này xảy ra vấn đề, đến lúc đó lại nên làm cái gì? Chẳng lẽ lại sẽ trách tội tôn giả lão tổ? Hiển nhiên đây là không thực tế, vô cùng có khả năng hoa đức sẽ rơi vào trên đầu của hắn. Vừa đi vừa về suy nghĩ về sau, ánh mắt của hắn chớp động, đi truyền Vinh Bình Phi. Lần này sứ đoàn, Vinh Bình Phi cũng ở trong đó. Rất nhanh, Vinh Bình Phi chạy đến. Trên tiệc rượu, hắn cũng không uống ít, lúc này lộ ra say khướt. Điện hạ ngài tìm ta. Hiện tại, lập tức phái người, bằng nhanh nhất tốc độ chạy về Đế Đô thành, bẩm báo phụ hoàng, tướng chuyện giao dịch nói rõ ràng, nhất định phải hỏi qua phụ hoàng, phải chăng muốn đơn độc mua sắm kia hải tộc Hồ Châu. Bạn không thể có sơ suất. Sở Chiêu quyết định về trước đi hỏi thăm một phen. Suy nghĩ về sau, hắn trầm giọng nói, còn có, trở về sổ gốc, muốn đưa hướng nội các quân cơ chỗ một phần, không thể chỉ cấp phụ hoàng. Chương 1203, Sở Chiêu lo lắng chương 1203, Sở Chiêu lo lắng Sở Chiêu có Sở Chiêu lo lắng. Chớ nhìn hắn làm thái tử, làm giám quân, tựa như là địa vị cao thượng. Nhưng là một khi xảy ra vấn đề, rất nhiều chuyện, hắn căn bản hái không đi ra. Mà lại trọng yếu nhất chính là, lời của hắn quyền, phi thường thấp. Vinh Bình Phi không phải người ngu, lập tức nghe hiểu Sở Chiêu lo lắng. Hắn không người nói, mặt tướng biết, mặt tướng cái này sai người, đêm tối trở về đưa tin. Sở Chiêu lúc này mới gật gật đầu, sai người lấy ra bút mực, thân bút viết xuống hai lá tấu chương, đắp lên con dấu, giao cho Vinh Bình Phi. Mà Vinh Bình Phi cũng tìm tới trong quân cao thủ, trực tiếp đưa về. Hết thể làm xong, sắc trời càng thêm muộn. Nhưng là Sở Chiêu nhưng không có để Vinh Bình Phi rời đi. Bên trong đại điện, hai người tương hỗ ngồi đối diện. Sở Chiêu thở dài một tiếng nói, Vinh tướng quân, ta cũng không gạt ngài nói, lần này đâu chúng ta bắt thượng đóng giữ, chuẩn bị chống lại yêu tộc, nhưng ta cái này trong lòng, từ đầu đến cuối có chút bận tâm, ngươi nói, cái này yêu tộc, vạn nhất không đến, lại nên như thế nào? Lời này để Vinh Bình Phi sững sờ. Hắn mỉm cười, nếu là không đến, tự nhiên không thể tốt hơn. Sở Chiêu nghiêng qua hắn một chút, nói khẽ, ngươi thật cho rằng như vậy sao? Một câu, để Vinh Bình Phi sững sờ. Còn xin thái tử điện hạ chỉ giáo. Tam quốc chân bạc mà đứng nhiều năm, vì sao từ đầu đến cuối không có nhất thống? Sở Chiêu hỏi ra vấn đề này. Vinh Bình Phi cau mày nói, cái này còn có thể có cái gì nguyên nhân, đơn giản chính là bất luận cái gì một nước cường thịnh thời điểm, đều sẽ bị cái khác hai nước liên thủ đối địch, dẫn đến khó mà thống nhất thiên hạ. Ha ha, người hôm nay trong bữa tiệc, nhưng chú ý tới kia Hạ Quốc hoàng đế. Sở Chiêu vấn đề, để Vinh Bình Phi có chút không nghĩ ra. Hạ Quốc hoàng đế, mặt tướng thấy được, quả thực xinh đẹp. Không. Sở Chiêu thở dài, ta nói không phải cái này, ta nói chính là nàng nhìn kia Diệp Tiêu ánh mắt. Cái này mặt tướng thật đúng là chưa từng chú ý. Vinh Bình Phi cười nói, tiến hội ở giữa, nhiều cùng cản quốc Hạ Quốc tướng lĩnh uống rượu, không có chú ý kia Hạ Quốc hoàng đế đến cùng như thế nào. Trong mắt Sở Chiêu hiện lên lo lắng nói, ta xem kia Cơ Hoàng Hy, tựa hồ đối với Diệp Tiêu có chút hâm mộ. Tiến hội bên trong ánh mắt bên trong lộ ra một tia khó mà che giấu yêu thích. Hiện tại nói thật lên, Càn Quốc hẳn là bên trong Tam Quốc mạnh nhất, Cơ Hoàng Hy lúc đầu liền hẳn là cùng ta Sở Quốc đi thêm gần một chút, nếu là nữ nhân này, bởi vì Diệp Kiêu lựa chọn cùng Càn Quốc liên hợp, đến lúc đó, ta Sở Quốc lại nên như thế nào tự xử? Vinh Bình Phi nụ cười trên mặt dần dần thu lại. Nếu như Sở Chiêu lời nói là thật, chuyện kia quả nhiên là không ổn. Một cái thao tác không tốt, thậm chí thật có diệt quốc chi họa. Điện hạ, vậy ý của ngài phải làm như thế nào? Ta làm sao biết? Sở Chiêu lắc đầu nói, hiện tại duy nhất chờ mong chính là nữ nhân kia không muốn xử trí theo cảm tính, bằng không mà nói, vạn nhất yêu tộc không đến xâm lấn, chỉ sợ bước kế tiếp chính là Hạ Cản hai nước liên hợp tiến đánh ta Sở Quốc. Đến lúc đó, tình huống khả năng so hiện tại còn muốn càng thêm không chịu nổi. Nhìn xem lo lắng Sở Chiêu, Vinh Bình Phi nghĩ nghĩ, cười nói, ta cảm thấy điện hạ cũng không cần quá lo lắng, Cơ Hoàng Hy mặc dù là hạ quốc hoàng đế, nhưng là ngài cũng hẳn là rõ ràng, hoàng đế cũng không có khả năng quyết định hết thảy, đại thần trong triều, võ tướng, bao quát những cái kia tôn giả lão tổ, chưa chắc sẽ đồng ý ý nghĩ của nàng. Thế nhưng chưa hẳn không đồng ý. Sở Chiêu lắc đầu nói, ngươi không biết kia Diệp Tiêu thủ đoạn, hắn nếu là thật sự nghĩ ra cái gì ngôn từ lừa gạt Cơ Hoàng Hy cùng những cái kia hạ quốc tôn giả, cũng không đủ là lạ. Vinh Bình Phi nhìn xem Sở Chiêu, hắn có thể cảm nhận được Sở Chiêu đối Diệp Tiêu tựa hồ có chút e ngại cùng kiêng kỵ. Điện hạ, kia Diệp Tiêu thật như thế cao minh. Hôm nay trong bữa tiệc, mặt tướng mặc dù nhìn khí độ bất phàm, thế nhưng không đến mức như thế đi. Nhớ lại tại Diệp Tiêu tiếp xúc, Sở Chiêu thở dài nói, kia Diệp Tiêu hoàn toàn chính xác không tầm thường, có khí độ, có thủ đoạn. Nếu là hắn vì ta đại sở hoàng tử, vậy ta cam tâm phái bị với hắn. Lời vừa nói ra, Vinh Bình Phi giật nảy cả mình. Như vậy tán dương, vậy đã nói rõ Sở Chiêu đối Diệp Tiêu nội tâm là thật có chỗ khâm phục. Chỉ mong kia Cơ Hoàng Hy không muốn xử trí theo cảm tính đi. Vinh Bình Phi cảm khái một câu, vừa giọng an ủi nói, bất quá điện hạ cũng không cần quá nhiều lo lắng, kia Diệp Tiêu là nhân trung trí lòng, Cơ Hoàng Hy đối sinh ra một chút lòng ái mộ, cũng coi như bình thường, nhưng nàng chưa hẳn liền sẽ bởi vậy cùng Diệp Tiêu liên hợp, dù sao chúng ta Sở quốc nếu như hủy diệt, kia hạ quốc chưa chắc là cản quốc đối thủ. Ha ha, ai biết được. Sở Chiêu ánh mắt chớp động nói, rất nhiều chuyện, không nói chính xác, dù sao cho dù liên hợp công sở, chưa hẳn liền phải đem chúng ta một hơi đánh chết, những cái kia hạ quốc tôn giả, nếu như muốn lấy mượn cơ hội suy yếu chúng ta, chỉ là có hạn độ hỗ trợ, đối chúng ta đồng dạng cực kỳ bất lợi. Nói đến đây, Sở Chiêu khoát tay áo, bất quá à, sự tình còn chưa phát sinh, hết thảy liền cũng có thể. Ta chỉ có thể nói, tốt nhất lần này tại yêu tộc đại chiến, có thể để cho càn quốc nhiều tổn thất một chút tôn giả cảnh giới cao thủ. Nói như vậy, chúng ta mới càng thêm có ưu thế. Chỉ hy vọng như thế đi. Mặt trời mọc, đám người lần nữa hội tụ một đường. Mặc dù một ngày trước yến hội không có nói chuyện chính sự, nhưng là Diệp Tiêu cũng không có ý định kéo dài quá lâu. Dù sao ai cũng không biết yêu tộc lúc nào sẽ động thủ. Đã dự định tiên hạ thủ vi cường, vậy liền tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Vẫn như cũng là hành cung đại điện, tam quốc triều thần tôn giả, đế vương liên tiếp ngồi xuống. Sở quốc bên này, Sở đế chưa đến, vẫn là Sở Chiêu ngồi tại chủ vị. Diệp Tiêu ánh mắt nhìn quanh, cao giọng nói ra, chư vị, lần này Sở dĩ viết thư mời hai nước người chủ sự đến đây, chủ yếu chính là chấm có một cái ý nghĩ. Nói đến đây Diệp Tiêu dừng lại. Lập tức trầm giọng nói, chúng ta như là đã quyết định liên thủ chống lại yêu tộc, cũng đầu nhập vào lượng lớn nhân lực vật lực, bây giờ chúng ta đều đã tập kết hoàn tất, yêu tộc nhưng thủy chung không có động tĩnh, không bằng chúng ta liền tiên hạ thủ vi cường. Thoại âm rơi xuống, phản phất tại trong nước ném ra một viên bom, một nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng, vô số tiếng nghị luận bên tai không dứt. Hắn nói cái gì? Tiên hạ thủ vi cường, chúng ta chủ động đi tiến đánh yêu tộc, dạng này giống như cũng không phải không được a, nhưng là vạn nhất yêu tộc lúc đầu không muốn đánh chúng ta đâu. Đám người nghị luận bên trong, Hoàng Phủ Cực đứng người lên, nhìn về phía Diệp Tiêu, trầm giọng nói, Càn Quốc hoàng đế bệ hạ, chúng ta tập kết binh lực là vì thủ vệ nhân tộc, nếu như chủ động xuất kích, vạn nhất nguyên bản yêu tộc không có tính toán đối nhân tộc ta động thủ đâu, chúng ta không phải chủ động bước lên chiến loạn, không biết nhiều ít sinh linh nguyên nhân quan trọng này mà chết. Trên thực tế, đây cũng là tuyệt đại đa số người lo lắng. Đối với yêu tộc, phần lớn người nội tâm đều là có chỗ kiêng kỵ, nhất là Sở hạ hai nước. Từ đầu đến cuối cùng yêu tộc giáp giới, bọn hắn rất rõ ràng yêu tộc cường đại. Cho tới nay, đều là lo liệu lấy có thể không cùng yêu tộc buộc phát đại quy mô xung đột, liền không buộc phát xung đột ý nghĩ. Diệp Tiêu nhìn về phía Hoàng Phủ Cực, đột nhiên cười một tiếng. Hạ quốc tể tướng, trông coi là đã sự tình đã đến dưới mắt một bước này, cũng không phải là yêu tộc có đánh hay không chúng ta vấn đề. Chương 1204, Đế vương đảm đương. Chương 1204, Đế vương đảm đương. Trên đại điện, Diệp Tiêu nụ cười trên mặt dần dần biến mất, ánh mắt trở nên sắc bén như lao. Nếu như nói, từ hôm qua bắt đầu Diệp Tiêu, từ đầu đến cuối cho người ta một loại bình dị gần gũi cảm giác, vậy bây giờ Diệp Tiêu liền cho người ta một loại không có gì sánh kịp cảm giác áp bách. Chư vị, tam quốc liên minh cùng chống chọi với yêu tộc, chúng ta tập tam quốc chi lực, Bắc thượng tu kiến phòng ngự trận pháp, tập tam quốc tôn giả Bắc thượng chuẩn bị chống cự yêu tộc, các quốc gia động viên dân phu quân đội đâu chỉ ngàn vạn, hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực, mồ hôi nước mắt nhân dân, đến một bước này nếu như yêu tộc không đến, chúng ta liền muốn một mực chờ lấy sao? Diệp Tiêu thanh âm lạnh lùng vô cùng, cũng tràn đầy kiên định. Cho tới bây giờ, chẳng coi là chúng ta muốn chuyển biến tư tưởng, cùng chống chọi với yêu tộc, không chỉ là chống cự yêu tộc tiến công, cũng có thể là chúng ta chu diệt yêu tộc, chiếm cứ càng thêm rộng lớn thổ địa, vì nhân tộc ta khai cương quách thổ, tiêu trừ hai hoàng ẩm, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Diệp Tiêu thanh âm rơi xuống, toàn bộ đại điện cây kim rơi cũng nghe tiếng. Cho tới nay, cho dù là tôn giả, cho dù là Cơ Hoàng Hy, nội tâm kỳ thật chưa hề đều không nghĩ lấy đi chủ động tiến công yêu tộc, nhưng hôm nay Diệp Tiêu lại đưa ra ý nghĩ này. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, đã Hạch Tiêu nói lại là rất có đạo lý. Các loại đợi đến lúc nào? Lúc này trong đám người có người hỏi, nhưng nếu là bại đâu? Diệp Tiêu không chút do dự, bây giờ nhân tộc chi lực đều ở nơi đây, nếu là bại, vậy chỉ có thể nói nhân tộc ta nên vong. Nhìn chung xét xử, nhân tộc ta tam quốc khi nào như thế đồng tâm hiệp lực? Bây giờ chúng ta đã tập kết hoàn tất, yêu tộc nhưng thủy chung không có động tĩnh, đơn giản chính là hai nguyên nhân. Thứ nhất, đó chính là yêu tộc thật không có tiến đánh nhân tộc ta chỉ tâm. Thứ hai, chính là bọn hắn còn chưa từng chuẩn bị hoàn tất. Ta muốn hỏi chư vị, nếu như yêu tộc nội bộ thật nhất thống, bọn hắn khả năng không xuôi năm sao? Đừng lại ôm lấy ảo tưởng không thực tế, lúc nên xuất thủ liền muốn quả quyết xuất thủ. Hiện tại xuất thủ, suy yếu yêu tộc lực lượng, chúng ta còn có thể chiếm được một chút tiên cơ, nếu như chờ người ta vạn sự sẵn sàng thời điểm, chúng ta chẳng phải bị động sao? Đại điện bên trong, Diệp Tiêu chậm rãi mà nói, chúng ta nhân tộc cùng yêu tộc công phạt nhiều năm, sở hạ hai nước, không biết nhiều ít anh kiệt chết bởi tay yêu tộc. Châm từng nghe nói, Hạ Quốc quốc công Vu Tứ Hải cùng yêu tộc giao chiến, một môn cựu tử vong thứ 8. Đây là cỡ nào bi tráng? Thuộc hạ còn như vậy dũng liệt, chúng ta nhân tộc đế vương, chẳng lẽ trong lòng không nửa phần dũng khí? Cho nên châm ý, tam quốc liên động, cùng nhau xuất thủ, tiến công yêu tộc. Cương đại khí phách, kiên định ngữ, quét sạch toàn bộ đại điện. Giờ khắc này, đại điện bên trong tất cả mọi người cảm giác trong lồng ngực có cố khí tại kìm nén. Cái loại cảm giác này nói thế nào? Nguyên bản lo lắng, kiên kỵ, tại Diệp Tiêu cổ động phía dưới, đều đã quên sạch sành sanh. Ngược lại giờ này khắc này, hận không thể lập tức xuất thủ. Hoàng phủ cực ánh mắt phức tạp nhìn xem cao ngất kia dáng người, chậm rãi mà nói, hào tình vạn trượng, không có chút do dự nào, chỉ có kiên định, cùng dẫn dắt hết thể làm đương. Vì cái gì những người này sẽ cân nhắc nhiều như vậy? Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, nếu như một khi khai chiến, chết người không biết phải có bao nhiêu ít. Thế nhưng là Diệp Tiêu, là một loại khác ý nghĩ. Theo Diệp Tiêu, yêu tộc cùng nhân tộc xung đột, không thể tránh né. Dù là lần này yêu tộc không đến tiến công, nhưng luôn có đến tiến đánh thời điểm. Đã chiến sự không thể tránh né, vậy liền không muốn cân nhắc chiến tranh sẽ đến mang hy sinh, mà là cân nhắc như thế nào chiếm cứ ưu thế, để cho mình chết ít nhân tình huống dưới, đánh tan diện sát đối thủ. Về phần thật tạo thành tử thương, kia hết thể oán hận cùng căm hận, Diệp Tiêu cũng nguyện ý một mình gánh chịu. Cho nên Diệp Tiêu có loại không sợ hết thể dũng khí, làm xuống loại này quyết định là cần đại dũng tức giận. Bởi vì khả năng một câu, chính là hàng ngàn hàng vạn người chết đi. Cũng chính là như thế, không ai dám tùy tiện hạ quyết đoán, tội nhân thiên cổ, vạn cổ phỉ nhổ cũng có thể. Hoàng phủ cực nhìn đứng ở chỗ cao nhất Diệp Tiêu. Tại thời khắc này, hắn đột nhiên lý giải Cơ Hoàng Hy. Bởi vì tại thời khắc này, hắn thậm chí có loại ý nghĩ, đó chính là đi theo Diệp Tiêu. Bài trừ một cái nhân tình cảm giác cùng lập trường, hắn không thể không thừa nhận, Cơ Hoàng Hy tựa hồ mãi mãi cũng không có Diệp Tiêu cường đại như vậy khí phách cùng dẫn dắt đám người năng lực cùng đảm đương. Tối thiểu nhất tại hắn phụ tá Cơ Hoàng Hy quá trình bên trong, từng có lúc này như vậy cảm giác. Đại điện bên trong, một mảnh lặng im. Những người này cho dù kích động trong lòng, nhưng là lý trí còn tại, bọn hắn không dám tùy tiện tỏ thái độ. Dù sao các quốc gia người chủ sự còn chưa mở lời. Nếu như bọn hắn tùy tiện tỏ thái độ, tất nhiên là trọng phạm hạ kiêng kỵ. Tại thời khắc này, hai nước thần tử đều không nói, chỉ là đem ánh mắt nhìn mình quốc gia người chủ sự. Cơ Hoàng Hy cảm nhận được bốn phương tám hướng chuyển đến sốt ruột cùng chờ mong. Mỗi một đạo ánh mắt, mặc dù đều không nói gì, nhưng là nàng chính là có thể cảm giác được trong đó những cái kia chờ đợi. Trong hoàng hốt, Cơ Hoàng Hy nghĩ đến từng đạo chiến báo. Đã từng chiến báo, Tào Thanh tướng quân xuất quân 3 vạn chống cự yêu tộc, toàn quân bị diệt. Yêu tộc tập thành, Châu Mục Lý Văn Kiệt đích thân lên đầu tường, xuất quân liều chết thủ vệ, thành phá, người tàn sát hết. Yêu tộc biến hóa thành người, lẫn vào trong thành, mở cửa thành ra, ngàn vạn yêu tộc tràn vào, một đêm toàn thành bạc hết xương. Đây đều là trong lịch sử, yêu tộc đối Hạ Quốc thời điểm tiến công, xuất hiện chiến báo. Vì chống cự yêu tộc, Hạ Quốc không biết tử thương nhiều ít người. Cứu hận vẫn luôn là có. Những này yêu tộc, lớn thì đổ thành, nhỏ thì thôn phệ một nhà lão tiểu, mang cho người ta nhóm chỉ có sợ hãi cùng cứu hận. Cơ Hoàng Hy hít sâu một hơi, cất cao giọng nói, "Trẫm coi là Hạ Quốc hoàng đế, nói có lý. Nhân tộc ta cùng yêu tộc, vĩnh viễn không có khả năng cùng tồn tại. Yêu tộc mấy ngàn năm qua, nhiều lần phạm nhân tộc ta biên cảnh, đã bây giờ, nhân tộc ta đã tập kết, liên cùng một trong chiến, lại có thể thế nào?" Giờ khắc này, Cơ Hoàng Hy khí thế cũng bắt đầu kéo lên. Theo lại nói của nàng lối ra, Hạ Quốc các thần tử ánh mắt cũng phát sáng lên. Không có người hy vọng quốc gia mình quân chủ là cái không có đảm đường, do dự dự người. Diệp Tiêu dẫn đầu, Cơ Hoàng Hy trực tiếp đáp ứng. Lúc này, cũng chỉ thừa Sở Chiêu. Hắn cùng Cơ Hoàng Hy cùng Diệp Tiêu so sánh, có cái vấn đề lớn nhất, đó chính là hắn không phải đế vương. Loại đại sự này, hắn thật dám đánh nhịp sao? Sở Quốc thần tử ánh mắt đều tập trung ở trên thân Sở Chiêu. Hắn sát mặt bình tĩnh, nội tâm lại tại dãy rủa. Nhưng vào lúc này, Sở Cảnh Viêm mở miệng nói, "Hai vị bệ hạ." Hắn nói còn chưa nói ra miệng, Sở Chiêu tiến lên trước một bước. "Đã hai vị đều quyết ý cùng yêu tộc khai chiến, ta Sở Quốc há có thể là hậu?" Sở Chiêu trầm giọng nói, "Ta Sở Chiêu, lấy Sở Quốc thái tử, tiền tuyến đốc quân chi thần, thay thế phụ hoàng đáp ứng việc này, cùng Càn Hạ hai nước, cùng nhau xuất kích, chiếm cứ tiên cơ." Sở Chiêu lần này tỏ thái độ, tự nhiên có chính hắn ý nghĩ. Mặc kệ là về công vệ tư, lúc này nếu như hắn không biểu hiện ra một chút đảm đương, vậy hắn nhiều năm như vậy thái tử, cũng liền mạch đường. Trong lúc nhất thời, Tam Quốc trực tiếp đạt thành chung nhận thức. Chương 1205, Tâm Thần Hắc Ca chương 1205, Tâm Thần Hắc Ca hội nghị cũng không có bởi vì đạt thành chung nhận thức tán đi. Cần thương thảo đồ vật còn rất nhiều. Diệp Tiêu lần nữa ngồi xuống, bắt đầu hướng đám người nói ra mình bố trí. Trước đâu, dự định lấy Thiên Nhân Đại Tông sư cảnh giới người, tổ kiến tiểu đội, phân lượt tại từng cái vị trí, tiến vào yêu tộc cảnh nội, săn giết yêu tộc, bởi vì yêu tộc không có thành trì, chiếm cứ thổ địa là không có ý nghĩa, chúng ta càng nhiều, vẫn là phải săn giết yêu tộc sinh lực. Thời gian sử dụng đâu, chấp sẽ để cho tôn giả tiến hành cảnh giới cùng chăm sóc những này tiến vào yêu tộc địa giới tiểu đội, tận khả năng bảo vệ được an toàn của bọn hắn. Mặc dù chấp dự định tiên hạ thủ vi cường, nhưng là trời đông giá rét thời tiết, yêu tộc bản thân liền so với chúng ta chiếm cứ ưu thế. Sĩ tốt xuất kích, độ khó quá lớn, phần lớn sĩ tốt vẫn là lấy thủ thành làm chủ. Diệp Tiêu chậm rãi mà nói, hắn cũng không có muốn còn lại hai nước học theo. Dù sao mỗi cái quốc gia, mỗi cái địa phương tình huống cũng có khả năng khác biệt. Đem so sánh với Diệp Tiêu, còn lại hai nước phòng tuyến, kỳ thật đều muốn càng dài một chút. Bọn hắn làm sao đi làm, Diệp Tiêu cũng không có cách nào can thiệp. Ý của chấm là, vẫn là tận khả năng nhằm vào yêu tộc cấp cao chiến lược tiến hành đả kích, hiệu quả như vậy là hữu hiệu nhất. Diệp Tiêu cuối cùng nói ra một câu nói như vậy. Về phần như thế nào lý giải, đó chính là Cơ Hoàng Hy cùng Chính Sở Chiêu sự tình. Giữa chúng ta vẫn là phải bù đắp nhau, tận khả năng tương chiến lược chiến thuật, tương hỗ thông trì một phen, cũng tốt tại lẫn nhau ở giữa, gặp được thời điểm nguy hiểm, tốt hơn làm ra ứng đối cùng trợ giúp. Chi tiết thương thảo, liền giao cho dưới trướng tướng lĩnh cùng mấy vị tôn giả. Diệp Tiêu nhẹ nói, Tam Quốc liên minh, tự nhiên muốn tương hỗ trợ giúp. Thật nói gặp vấn đề, không có khả năng không quan tâm. Chỉ nói là, riêng phần mình có riêng phần mình phòng tuyến. Cơ Hoàng Hy cùng Sở Chiêu đều gật đầu đáp ứng. Diệp Tiêu vẻ mặt tươi cười, chuyện này xác định được, vậy kế tiếp sự tình sẽ tốt hơn xử lý một chút. Lần này tập hợp, đại sự cùng chiến lược phương hướng trên cơ bản đều tại Diệp Tiêu chủ chỉ dưới định xuống tới, còn lại chính là chi tiết thương thảo. Cái này chi tiết thương thảo, thế nhưng không tưởng tượng dễ dàng như vậy. Chiến lược chiến thuật tương hỗ cáo chi, kỳ thật còn tốt một chút. Khó liền khó tại chiến giáp mua sắm. Thứ này, nói trắng ra là chính là một cái cò kẻ mặc cả quá trình. Bên trong đại điện, Hoàng phủ cực xuất lĩnh một đám quan viên, cùng cách bàn giải ngồi đối diện. Hàn Kỳ, ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi suy nghĩ một đêm, liền cho lão phu một kiện chiến giáp để giá 500 lượng. Hoàng phủ cực đỏ bừng cả khuôn mặt, nổi gân xanh. Giận dữ hét, chiến giáp này chính là thuần kim chế tạo, một kiện cũng không đáng một vạn lượng. Đúng vậy, Diệp Tiêu bộ đội sở thuộc, trực tiếp ra giá, một kiện chiến giáp cần hối đoái giá trị một vạn lượng bạc tài nguyên hoặc là tiền tài. Cái này khiến Hoàng phủ cực làm sao có thể nhẫn? Một vạn lượng bạc một kiện, thật nói mua lại, đây không phải là thành đoàn đại đầu. Hắn bắt đầu liều mạng trả giá, nhưng là chặt một ngày, lại cũng chỉ chặt đi xuống 500 lượng. Nhìn xem Hoàng phủ cực tức hồn hển dáng vẻ, Hàn Kỳ khẽ cười nói, Hoàng phủ tể tướng, cái này hải hồn chiến giáp, thế nhưng là có trong biển đặc hữu đá xanh san hô, thứ này giá trị liên thành a. Nếu không phải chúng ta bệ hạ xem ở Minh Hữu phân thượng, một vạn lượng bạc, thế nhưng là tuyệt đối sợ mặt. Cùng lúc đó, đáy biển thế giới, Long Thương thống trị cửa thành chỗ, 100 cân đá xanh san hô hồi đoái 10 khối hạ phẩm hải nguyên thạch. Từ bỏ từ bỏ. Không thấy hai ngày trước dán bản cáo thị sao? Thứ này hiện tại nhiều lắm, đã không dùng được. Ngươi hỏi ta cái đồ chơi này làm sao bây giờ? Ngươi tờ mở yêu làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Bằng không ngươi liền ăn nó đi, không ăn ngươi liền ném. Trong biển cửa thành quan là cái con tôm thành tinh, giờ phút này hai mắt đã ngửa đến trên trời. Hừ, cơ hội tốt ở thời điểm, không tranh thủ thời gian đến, hiện tại cái đồ chơi này ai còn muốn? Đá xanh san hô, lớn ở biển sâu một loại san hô vật liệu, tại trong biển rộng phi thường phổ biến, nhưng là vì dán vào hải tộc hồn phách, bạch nhược nhược tướng vật này, nghiền thành phấn, lẫn vào chiến giáp bên trong. Chỉ là bờ bên kia thượng nhân tộc tới nói, cái này đá xanh san hô, thật đúng là hiếm có đồ vật. Đàm phán đại điện bên trong, Hoàng phủ cực bị đối á khẩu không trả lời được. Dù sao đá xanh san hô, tại trong nhân tộc, hoàn toàn chính xác rất ít gặp. Vậy cũng không được, một vạn lượng bạc, nhiều lắm. Nghiêm chỉnh mà nói, là 9,5002. Hàn Kỳ mang theo ý cười nhắc nhở. Vậy cũng quá nhiều. 2000 lượng bạc một kiện. Phải biết, bình thường một kiện chiến giáp, cho dù là tinh phẩm chiến giáp, phí tổn cũng bất quá chính là 100 lạng bạc dòng. Cho dù là yêu hồn chiến giáp, không bao hàm yêu hồn tình huống dưới, kỳ thật bình thường phí tổn cũng chính là 1000 lượng. Mặc dù giá cả vẫn như cũng đắt đỏ, nhưng là nhưng xa xa không tới một vạn lượng bạc tình trạng. Cho dù biết, lần này mua càn quốc hải hồn chiến giáp, có thể sẽ bị chặt một đao, nhưng là 9,5002 cũng là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Nghe được Hoàng phủ cực báo giá, Hàn Kỳ nghiêm sắc mặt. Hoàng phủ tể tướng, ngươi cái này báo giá, vậy nhưng thật không có thành ý. Nếu như các ngươi không nguyện ý muốn, chúng ta có thể tự cầm những chiến giáp này trang bị ta cản quốc tướng sĩ. Hàn Kỳ điểm ra vấn đề mấu chốt. Đây cũng không phải là bán đi liền thâm hụt tiền. Hắn hoàn toàn có thể mình giữ lại dùng. Hoàng phủ cực hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. 2500 lượng bạc một kiện. Cái này đã không ít. 9,5002. Ngươi không tuân theo quý củ. Há có thể một điểm không cho. 9,4005. Hàn Kỳ, như không làm người tử. Càn hạ hai nước bên này trao đổi giá cả, trao đổi khí thế ngất trời. Mà sở quốc bên này còn không có định ra, đến cùng như thế nào. Mặc dù sở cảnh viêm chủ trương gắng sức thực hiện thu mua Hồng Châu, nhưng là sở chiêu tại không có sở đế xác định ngồi phục dưới, hay là không muốn tùy tiện làm loại này bất chấp nguy hiểm sự tình. Tại chỗ ở của hắn, lúc này hắn chính nghe hạ nhân báo cáo. Nghe nói kêu Hoàng phủ cực cùng Hàn Kỳ lại nói chuyện cho tới trưa, Hoàng phủ cực bị tức giận mắng mấy lần, nhưng là giá cả từ đầu đến cuối không có áp xuống tới, còn tại 9000 lượng trở lên. Tại sở chiêu bên cạnh thân, sở cảnh viêm cười nói, haha, những này càn quốc người tâm thật haha, một kiện yêu hồn chiến giáp phí tổn cũng chính là ngàn lượng, hồn châu bậc kia là có giá trị, thế nhưng không đến mức một kiện chiến giáp bán đi một vạn lượng bạc giá trên trời. Nhờ có chúng ta chỉ mua hồn châu. Sở chiêu thở dài nói, chỉ sợ cái này hồn châu cũng tiện nghi không được a. Dù sao cũng phải so chiến giáp tiện nghi chính là. Sở chiêu nhìn hắn một cái, không nói gì, tiện nghi đích thật là tiện nghi, thế nhưng là thật sự có thể giống hắn nghĩ đồng dạng thuận lợi hoàn thành sao? Sở đế hoàng cung bên trong. Sở đế nhìn xem đêm tối đi gấp đưa tới tình báo, nhìn về phía Lưu Liên, Diệp Tiêu tiểu tử kia muốn bán cải tiến chiến giáp, Cảnh Viêm lão tổ đánh nhịp muốn mua Hồng Châu. Sở Chiêu tiểu tử kia cho ta gửi thư, hỏi ta muốn hay không mua. Ngươi thấy thế nào? Đối với loại quốc gia này đại sự, Sở đế vẫn là rất cẩn thận. Lưu Liên cau mày nói, Quân cơ sử cũng nhận được tấu chương, điện hạ ở trong đó nói kỹ càng, mua sắm Hùng Châu có lẽ tiện nghi, nhưng là kia Diệp Tiêu danh ngôn trong đó có trong biển vật liệu, còn có kỹ thuật cải tiến, một khi chúng ta không cách nào chế tác được, cái này Hùng Châu coi như không đáng một đồng a. Chương 1206, Lưu Uyên phỏng đoán. Chương 1206, Lưu Uyên phỏng đoán. Lưu Uyên cân nhắc, kỳ thật cùng Sở Chiêu không kém quá nhiều. Thậm chí nói, hắn cảm thấy Sở Chiêu nói là có chút đạo lý, dù sao trên thế giới này rất nhiều chuyện, chính là nhìn như chỉ trong gang tấc, trên thực tế chênh lệch ở ngoài ngàn dặm. Sở Đế nghe vậy, lâm vào trầm tư, một lát sau, mới chậm rãi mở miệng nói, thế nhưng là Cảnh Viêm lão tổ mở miệng, yêu cơ Hoàng Hy cũng đã mua toàn bộ 6000 kiện yêu hồn chiến giáp. Chúng ta chính là muốn mua, chỉ sợ cũng mua không được, mà lại coi như có thể mua được, ta nếu là kia Diệp Tiêu, nhất định thừa cơ tăng giá. Lưu Uyên nghĩ nghĩ, nói ra, kỳ thật mua Hồng Châu cũng không tính chênh lệch, dù sao chúng ta thu hoạch hải tộc Hồng Châu, nói không chừng liền có thể nghiên cứu ra kia hải hồn chiến giáp phương pháp luyện chế, một khi nghiên cứu ra được, từ lâu dài đến xem, về sau chúng ta cũng lại nhiều đồng dạng thủ đoạn. Dù sao chúng ta Sở Quốc nghiên cứu yêu hồn chiến giáp nhiều năm, không phải kia Càn Quốc có thể so sánh, không có đạo lý bọn hắn có thể chế tác được, chúng ta chế tác không ra. Đối Sở Đế cùng Lưu Uyên mà nói, bọn hắn ngược lại sẽ không bởi vì Sở Cảnh Viêm quyết định này mà nổi trận lôi đình, tối thiểu nhất hiện tại sẽ không. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, bất quá chỉ là yêu hồn chiến giáp biến chúng thôi. Sở Quốc đối yêu hồn chiến giáp vẫn là có thật nhiều bí mật khai phát cùng nghiên cứu chế tạo thủ đoạn. Tựa như là năm đó Vinh Dương tướng tự thân tu vi thậm chí hồn phách quan chú đến yêu hồn chiến giáp bên trong, hình thành đặc thù chiến giáp tặng cho Tào Thiên Lộc. Nếu là không có sớm nghiên cứu, đông nhiên vua hót một cái là tuyệt đối làm không được. Cho nên mặc kệ là Sở Đế vẫn là Lưu Uyên, kỳ thật đối hải hồn chiến giáp khai phát kỳ thật cũng không cầm bi quan thái độ. Theo bọn hắn nghĩ, Sở Cảnh Viêm cùng Sở Chiêu ý nghĩ xem như đều có các chỗ tốt. Sở Chiêu là thuộc về tương đối cẩn thận, không gió hiểm, mà Sở Cảnh Viêm ý nghĩ thì là đối Sở Quốc tại yêu hồn chiến giáp phương diện nghiên cứu tự tin, một khi kỹ thuật có chỗ đột phá, liền sẽ nhiều một loại chiến giáp chế tác thủ đoạn, có thể tiết kiệm chi phí. Dù là đến tiếp sau cần từ Càn Quốc châu đi mua hải tộc Hồng Châu, cũng là hoàn toàn đáng giá. Chỉ là Sở Đế lúc này vẫn như cũ nội tâm có chút thất lạc, thậm chí nói phi thường phẫn nộ, đáng chết Diệp Tiêu. Chớ vốn cho là bọn họ Càn Quốc không tới yêu tộc, chính là có yêu hồn chiến giáp phương pháp luyện chế, cũng không có cái gì đại dụng. Thế nhưng là bọn hắn lại có thể thu hoạch đại lượng hải tộc Hồng Châu, mà lại tựa hồ cũng không cần nỗ lực quá lớn đại giới, bởi như vậy, cái này yêu hồn chiến giáp phương pháp luyện chế ở trong tay bọn họ, ngược lại có tác dụng lớn chỗ. Bọn hắn là thế nào làm được? Lưu Uyên trầm tư một lát, chậm rãi mở miệng nói, "Bệ hạ, thần cảm thấy, cái này Diệp Tiêu sợ là cùng trong biển cái nào đó thế lực cường đại đạt thành hiệp nghị." "Ừm." Sở Đế sững sờ, phương diện này là hắn chưa hề nghĩ tới. Lưu Uyên lại tiếp tục nói, "Bệ hạ ngài nghĩ, đi săn hải tộc, bằng vào chúng ta nhân tộc chi lực tới nói, nhưng thật ra là phi thường khó khăn, dù sao hải tộc thường cư đáy biển, chúng ta nhân tộc khó mà tới là địch. Chính là Diệp Tiêu bộ đội sở thuộc, dũng lực vô địch, cũng tuyệt đối làm không được trong thời gian ngắn đi săn lớn như thế quy mô hải tộc. Đồng thời Càn Quốc còn có hải nguyên thạch, trong biển khoáng thạch các loại vật phẩm, những vật này không thể nào là Càn Quốc bằng vào thực lực bản thân thu hoạch. Nói cách khác, chỉ có một loại khả năng, chính là Càn Quốc cùng trong biển thế lực đạt thành giao dịch nào đó, khiến cho hắn có thể từ hải tộc trong tay trực tiếp thu hoạch những này chân quý tài nguyên." Sở Đế hai mắt một chút xíu nheo lại, không thể không nói, Lưu Uyên lời nói này mở ra ý nghĩ của hắn. Lưu Ái Khanh nói có lý, chớ mới vận nghị không thông, cái này Diệp Tiêu như thế nào thu hoạch số lượng lớn như vậy hải tộc Hồng Châu. Nói như vậy, chấm liền hiểu, tất nhiên là hải tộc nội bộ cái nào đó thế lực cùng hắn đạt thành hợp tác. Đối hải tộc mà nói, nếu như thông qua Diệp Tiêu thu hoạch một chút trên lục địa đồ vật, cường hóa bản thân, tại công phạt cái khác hải tộc thời điểm, liền có thể thuận tay thu thập Hồng Châu. Cứ như vậy, Hồng Châu lại nhưng lần nữa đổi lấy cường hóa tự thân thế lực lượng, liền trở thành đối bọn hắn song phương đều có lợi cục diện. Sở Đế lẩm bẩm nói, dạng này liền nói thông, vì sao hắn có thể nhẹ nhõm thu hoạch nhiều như vậy hải tộc Hồng Châu, vì sao hắn có thể thu hoạch những cái kia hải nguyên thạch, nguyên lai hết thảy bí mật đều ở nơi này. Đại điện bên trong, bầu không khí trở nên yên tĩnh. Sở Đế ánh mắt chớp động, ngươi nói, chúng ta có hay không biện pháp liên lạc hải tộc, tới cũng đặt thành giao dịch. Cứ như vậy, chúng ta liền có thể vòng qua Diệp Tiêu, lấy càng thêm rẻ tiền đại giới, thu hoạch đại lượng tài nguyên. Dù sao Diệp Tiêu có thể cho, chúng ta không có đạo lý không cho được. Lưu Uyên cười khổ nói, nhưng là muốn nghĩ liên lạc hải tộc, tuyển ai tiến đến đâu? Vấn đề này, để Sở Đế rơi vào trầm tư. Liên lạc hải tộc, tất nhiên phải sâu vào biển mà nguồn, không biết muốn ở trong nước biển đợi bao lâu, không có lâu dài ở trong biển sinh hoạt năng lực, là tuyệt đối làm không được loại chuyện như vậy. Cho dù là tôn giả, cũng vô pháp lâu dài ở trong biển sinh tồn. Đột nhiên, Sở Đế nghĩ đến một người. Diêu Khang. Truyền Diêu Khang ý kiến. Theo Sở Đế ra lệnh một tiếng, lúc này có người tiến đến truyền Diêu Khang. Diêu Khang cũng không tiến đến tiền tuyến, bởi vì hắn cảm giác mình đột phá tôn giả cảnh giới sắp đến. Loại tình huống này, chiến sự chưa mở, hắn liền lưu tại Đế Đô thành. Mà Sở Đế cũng chưa ép buộc hắn, dù sao một cái tôn giả cảnh giới võ giả, khẳng định là muốn so Thiên Nhân Đại Tông Sư tới càng thêm hữu dụng. Rất nhanh, Diêu Khang đến. Nhìn thấy Sở Đế, hắn không người thi lễ, vi thần Diêu Khang, gặp qua bệ hạ. Diêu Khang, chấm hỏi ngươi một việc. Bệ hạ thỉnh giảng. Sở Đế nói khẽ, nghe nói Ái Khanh dung hợp Thiên Long cánh tay chảo, kết hợp yêu huyết, thu hoạch chân long khí, việc này thật là. Là thật. Diêu Khang cũng không có phủ nhận. Dù sao hắn làm chính là làm. Sở Đế cười nói, cái kia không biết ngươi có thể ở trong biển lâu dài sinh tồn. Đối mặt vấn đề này, Diêu Khang sững sờ, nghĩ nghĩ nói ra, có lẽ còn là có thể. Hẳn là. Sở Đế đối cái từ này có chút bất mãn. Diêu Khang cười khổ nói, vậy hạ, thần toàn lực thôi động tự thân chi lực, sẽ dẫn phát biến thân, thu hoạch được yêu tộc đặc tính cùng lòng tộc đặc tính, thần tự thân cảm thấy, ở trong nước là có thể hô hấp tự nhiên, nhưng là thần dù sao không có xuống biển, cũng không thể hoàn toàn xác định. Diêu Khang kỳ thật không có thao thủy chi lực, nhưng là hắn ở trong nước, nhưng cũng sẽ không cảm giác được khó chịu. Hắn cùng Lăng Giao giao chiến thời điểm, liền bị cuốn mang vào trong nước, lúc ấy cũng không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Sở Đế nghe nói Diêu Khang chi ngôn, mỉm cười, không quan trọng, chỉ cần ngươi nguyện ý đi, chấm liền cho ngươi cơ hội này. Nhớ kỹ, đi hướng hải tộc bên trong, tìm được một thế lực, tới trao đổi liên hợp, mặc kệ bọn hắn cần gì, có thể đáp ứng, tận lực đáp ứng. Chúng ta chủ yếu chính là muốn thu hoạch hồn châu cùng hải nguyên thạch. Thần lĩnh chỉ, đem so sánh với tôn giả, thiên nhân đại tông sư, cho dù là tới gần đột phá, cũng vẫn như cũ không cách nào tại Sở Đế trước mặt có lời gì ngữ quyền. Thiên nhân đại tông sư cùng tôn giả, mặc dù nhìn như kém một cảnh giới, nhưng trên thực tế lực ảnh hưởng cùng địa vị, kia là ngày đêm khác biệt. Chương 1207, luận chính chương 1207, luận chính Du Châu. Hoàng phủ cực trong khoảng thời gian này là tâm lực lao lực quá độ. Trả giá, kỳ thật nói trắng ra là căn bản nhất kỹ xảo chính là lặp đi lặp lại đi đàm, tìm các loại lý do đi đàm. Nhưng là mặc kệ hắn làm sao chặt, chiến giáp này giá cả, Hàn Kỳ chính là căn chết không hạ 9000 lượng. Lại là một ngày thần thương khẩu chiến, đi ra đàm phán đại sảnh. Hoàng phủ cực bờ môi đều có chút trắng bệnh. Niên kỷ của hắn lớn, mỗi ngày như thế nhau nhau, cũng có chút gánh không được. Đúng vào lúc này, Hàn Kỳ cũng từ trong điện đi ra, cảm thụ được lạnh không khí. Hàn Kỳ cười nói, Hoàng phủ đại nhân, chúng ta một hồi cùng uống điểm. Đừng nhìn ở bên trong, nhao nhao khí thế ngất trời, ai cũng không có khả năng lui nhường một bước. Thế nhưng là cuối cùng, buông xuống quốc sự, hai người cũng vô tư đoán. Hoàng phủ cực liếc mắt nhìn hắn một cái, thở dài nói, Hàn đại nhân, thời điểm này, ngươi còn không bằng tặng cho lão phu điểm giá cả. Hàn Kỳ lắc đầu nói, Hoàng phủ đại nhân, ra đàm phán đại điện, chúng ta liền chớ đàm công sự, ngài vì tướng nhiều năm, vãn bối đối với ngài rất là khâm phục, hôm nay uống rượu, không nói chiến giáp sự tình, chỉ là vãn bối thỉnh giáo với ngài một chút trị quốc lý chính trị kinh nghiệm, cũng nói chuyện thiên hạ này đại sự, như thế nào? Hoàng phủ cực liếc mắt nhìn chằm chằm Hàn Kỳ. Những ngày này, hai người cãi nhau, kỳ thật hắn cũng có thể cảm nhận được, Hàn Kỳ người này vẫn là rất lợi hại. Nghe nhiều biết rộng, bản lĩnh vững chắc, tối thiểu nhất biện luận, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Kỳ tài học vẫn phải có, mà lại Hàn Kỳ người này, Hoàng phủ cực cũng là rất bội phục. Làm sớm nhất đi theo Diệp Tiêu quan văn một trong. Hàn Kỳ mặc kệ là ra ngoài cái mục đích gì, ánh mắt chi chắc tuyệt, đã bị lịch sử chứng minh. Có thể nói, cho dù là tương lai sách sử phía trên, cũng tất có Hàn Kỳ chi danh. Hắn đối Hàn Kỳ cũng có chút thưởng thức. Tốt. Hôm nay thuận tiện dễ uống hơn mấy chén. Hoàng phủ cực một lời đáp ứng. Hai người sóng vai mà đi, thẳng đến Hàn Kỳ chỗ ở thiên không tối tăm mở mịt một mảnh, mùa đông phương bắc, một khi có tuyết, thiên không liền sẽ như thế. Một chút xíu đông tuyết tàn mát, Hàn Kỳ xoa xoa đôi bàn tay, cười nói, cái này Du Châu so Lương Châu còn muốn lạnh. Ha ha, so sánh cả quốc, chúng ta Sở Hạ hai nước đều là vùng đất nghèo nàn. Hoàng phủ cực nhìn xem thiên không, nói khẽ, trong một năm, có nửa năm đều là mùa đông, nghe nói cả quốc phương nam, bốn mùa hoa tươi không điêu, lá cây không khô. Thật sự là ngẫm lại muốn nhìn a. Ở thời đại này, mọi người đi hướng chỗ rất xa, nhiều khi là loại xa xỉ. Dù là Hoàng phủ cực thân là tể tướng chi thân, cũng chưa từng đi qua cả quốc. Nhắc lên cái này, Hàn Kỳ nghĩ đến Nam Cương. Năm đó Nam Cương chi chiến, bây giờ phảng phất hôm qua. Thời điểm đó Diệp Tiêu vẫn là hoàng tử, mà bây giờ cũng đã quân lâm thiên hạ, thậm chí bắt đầu ảnh hưởng Sở Hạ hai nước chi quyết sách. Cái này tại các triều đại đổi thay bên trong đều là trước này chưa từng có. Hoa tươi không điêu cũng là bởi vì trăm hoa đua nở, chủng loại phong phú, cây cối không khô cũng sẽ có gặp xuân đổi diệp. Nam Cương chi địa nhiều ẩm ướt, nhiều côn trùng, nóng bức vô cùng. Hàn Kỳ vươn tay đón lấy rơi vào trong tay bông tuyết, nhìn kia bông tuyết tan rã. Một số thời khắc mọi người luôn luôn truy đuổi mình cũng có, lại không coi trọng mình có chút hướng tới đồ vật, chưa hẳn liền thật là tốt. Hoàng phủ cực cười to, ha ha ha, nhân sinh một thế, cây cỏ sống một mùa thu, tốt xấu đúng sai, thật có trọng yếu không? Đi thể nghiệm rất nhiều chưa từng thể nghiệm qua đồ vật, kiến thức thiên hạ này mọi loại phong thổ, sao lại không phải một loại thoải mái? Nghe nói Càn Quốc hoàng đế bệ hạ đã từng du lịch thiên hạ 10 năm, lão phu cũng rất là hâm mộ a. Chỉ tiếc, từ lúc vào triều đình, liền lại không thoát thân cơ hội. Hàn Kỳ cười không nói, nói thật dễ nghe, thật nói để hắn thả ra trong tay quyền lực, đi du lịch thiên hạ, hắn thật nguyện ý không? Bất quá giữa người và người chính là như vậy, một số thời khắc không thể phá. Nói một chút tâm sự, hai người tới Hàn Kỳ chỗ ở, hai người đi vào về sau, tiếp tục chuyển hiếm. Rất nhanh, hạ nhân bưng lên thức ăn, còn có một số rau quả. Nhìn Hoàng phủ cực rất là kinh dị. Cái này trời đông giá rét thời tiết, như thế nào còn có trái cây? Ha ha ha, từ phương Nam ngắt lấy về sau, để vào chữ vật vòng tay, liền có thể vận chống đỡ Bắc Cương. Bây giờ chữ vật vòng tay rất nhiều, bệ hạ đã hạ chỉ, cho phép triều đình hoàng thương đầu cơ trục lợi trái cây rau quả. Ta muốn dùng không được bao lâu, Sở Hạ hai nước cũng đều có thể ăn được những vật này. Hàn Kỳ vừa cười vừa nói. Hoàng phủ cực nhìn xem trong tay hắn kia chữ vật vòng tay. Phải biết, trước đó Diệp Kiêu cho cơ hoàng hy chữ vật vòng tay, mặc dù có thể tổn chữ đồ vật, nhưng là tổn chữ lượng vô cùng nhỏ. Rất khó nói tiến hành đại quy mô vận chuyển mới là. Cái này chữ vật vòng tay, có thể giả bộ bao nhiêu thứ? Có thể chống đỡ hướng phương bắc đại quy mô vận chuyển trái cây rau quả. Hoàng phủ Cực nhịn không được hỏi thăm. Lời vừa nói ra, Hàn Kỳ lập tức kịp phản ứng. Ha ha ha. Hắn cười không nói. Thoáng một cái, Hoàng phủ Cực liền phát giác trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Chỉ là Hàn Kỳ không có trả lời, hắn cũng không tốt truy vấn. Nhưng là ở sâu trong nội tâm, dĩ nhiên đã suy đoán ra. Chỉ sợ lúc trước Càn Quốc cho bọn hắn chữa vật vòng tay, là không gian nhỏ nhất loại kia. Sau đó, hai người nói một chút tâm sự. Từ phong thổ, đến triều đình chính vụ. Bao quát một chút trị quốc lý niệm, có nghiên cứu thảo luận, có tranh luận. Ánh đến bên trong, Hoàng phủ Cực mắt say lờ đờ mông lung. Hàn Kỳ à, ngươi phải hiểu được, trên thế giới này, không phải hắc tức bạch, ân tình sự cố, ở nơi nào đều có, bây giờ Càn Quốc hoàng đế bệ hạ gây nên, bất quá phủ dung sớm nở tối tàn, sớm tối vẫn là phải tàn lụi mục nát. Hai người lúc này nói, chính là liên quan tới Càn Quốc lại trị vấn đề. Hoàng phủ Cực chân thành nói, bởi vì cái gọi là hang quá hóa dở, ngươi có muốn hay không qua, bây giờ Tam Quốc liên thông, Càn Quốc hoàng đế dạng này đi làm, lại có bao nhiêu người mới dám lưu tại Càn Quốc? Không muốn lưu người, trong mắt của ta, cũng không phải là nhân tài. Hoàn toàn không có đức hạnh, hay không thấy xa. Vậy ta hỏi ngươi, tương lai nhữ chi tử tự, ngươi chẳng lẽ không muốn hắn vào triều làm quan? Ngươi có muốn hay không vì hắn trải đường? Hoàng phủ Cực cười lạnh nói, ngươi không nghĩ, người khác có muốn hay không? Hàn Kỳ mặt không đổi sắc, trầm giọng nói, ta tự nhiên muốn ta chi tử tự vào triều làm quan. Nhưng tiên là bằng chính hắn bản sự, khoa cử thượng bị, ta mới nguyện ý, nếu là hắn là cái người tầm thường, kia đáng đời hắn tầm thường vô vi. Ha ha ha, nhưng tiên hạ lại có mấy người giống ngươi như vậy nghĩ? Hoàng phủ Cực nói khẽ, ta nói khó nghe chút, nếu là có một ngày, ngươi đang lâm tướng bị, dù là ngươi không mở miệng, cũng có vô số người đối nhiệm chi tử tự, chiếu cố có thừa. Chẳng lẽ những này thiện ý cũng muốn đều đổi đi? Ngươi có thể làm được sao? Dưới đây quan viên có thể làm được sao? Có mấy người có thể cự tuyệt người khác đối với mình tốt, đẩy ra tới tay lợi ích. Luật pháp làm ranh giới, tự có thể làm được. Ngây thơ a ngây thơ. Thôi thôi, không hài lòng, hôm nay liền đến đây kết thúc đi. Hoàng phủ Cực đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Đợi đi tới cửa, Hàn Kỳ bỗng nhiên nói ra, đen trắng nếu không rõ ràng, liền khắp nơi đều là hỗn độn. Có lẽ dưới ánh mặt trời luôn có bóng ma, nhưng chỉ cần kiên trì đi làm, liền có thể chấn nhiếp lòng người. Nếu không, chẳng phải là khắp nơi đều ngầm. Vậy hạ gây nên, chính là ta chỗ nguyện, mặc kệ cái này hoa quỳnh khi nào héo tàn, hoa nở thời điểm, lại là nhân gian thanh minh. Dù là sát na phương hoa, cũng tốt hơn vĩnh viễn không nở rộ. Hoàng phủ Cực thân hình lung lay, không tiếp tục nói, chỉ là đẩy cửa ra, đi vào hắc ám bên trong. Gió mát cuốn vào trong phòng. Hàn Kỳ lại uống một chén, trong lồng ngực nhiệt huyết lại bốc lên mãnh liệt. Hắn nhẹ giọng nỉ non, chỉ có nhìn qua kia thịnh thế thanh minh, mới biết thế gian vẻ đẹp. Chương 1208, thật sự có rõ ràng như vậy sao? Chương 1208, thật sự có rõ ràng như vậy sao? Bóng đêm thâm trầm. Hoàng phủ Cực tại vệ tốt chen chúc dưới, đi hướng hạ quốc sứ đoàn trụ sở. Loại khí trời này, Hàn Kỳ cũng không dám để chính hắn đi. Vạn nhất say ngã tại trong đống tuyết, kia sáng ngày thứ hai, tất nhiên bang bang cứng rắn. Hoàng phủ Cực đã có tuổi, thăng thêm uống rượu. Đi tại trong tuyết, có vẻ hơi phí sức, cũng nhiều thua thiệt quân tốt nâng. Dù là như thế, cũng từng ngụm thở hổn hển. Vừa tiến vào hạ quốc trụ sở, liền có thái giám tiến lên đón. Hoàng phủ đại nhân, bệ hạ có chỉ, nói ngài trở về, đi nàng nơi đó một chuyến. Tốt, ta cũng đang muốn gặp bệ hạ. Hoàng phủ Cực hít sâu một hơi, từ dưới đất nắm lên một thanh tuyết, ở trên mặt trà sát. Lạnh buốt đông tuyết, trong nháy mắt để đầu óc hắn thanh minh rất nhiều. Cơ hoàng hy tập cung. Hoàng phủ Cực đi vào. Gặp qua bệ hạ, thần hôm nay cùng Hàn Kỳ uống rượu, có chút mùi rượu mang theo, còn xin bệ hạ thứ tội. Nhìn trước mắt Hoàng phủ Cực, cơ hoàng hy cũng không trách tội, chỉ là nhàn nhạt hỏi, như thế nào, hôm nay cùng Hàn Kỳ đàm phán, nhưng có tiến triển? Nghe được nơi đây, Hoàng phủ Cực mặt lộ vẻ xấu hổ. Bệ hạ, kia Hàn Kỳ cắn cực chết, lao thần khó mà giết hạ giá cả. Cơ hoàng hy thở dài một tiếng nói, nếu là như vậy, cũng không tốt như thế một mực kéo lấy a. Cái này, Hoàng phủ Cực có chút khó khăn. Hắn cũng biết, một mực kéo lấy cũng không tốt. Nhưng vấn đề là, giá cả bị người ta cắn chết, hạ quốc lại là thực tình muốn nhóm này chiến giáp. Hết lần này tới lần khác, Hàn Kỳ chiến giáp này giá cả định đâu, còn vô cùng có thuyết pháp. Diệp Yêu xuất ra bán hải hồn chiến giáp, thấp nhất đều là chân vũ cảnh trở lên tu vi hồn phách chế. Trong đó mỗi trăm cái, phối một kiện có thể đạt tới đến thiên nhân cảnh võ giả chiến giáp. Mà tu vi mạnh hơn chi hồn phách, chế thành hải hồn cũng rất khó đột phá thiên nhân cảnh. Dù sao thiên nhân đại tông sư cảnh giới, liên quan đến võ đạo linh mộ. Căn cứ chế tác vật liệu tới nói, không tính hồn châu tình huống dưới, đại khái có thể tính ra chi phí tại 2000 lượng, mà cái này hồn châu, chế tác chi phí không cao, chủ yếu là nhìn thu nhiếp hồn phách cường độ mà định ra. Nhưng là không hề nghi ngờ, mặc vào chiến giáp tình huống dưới, có thể cưỡng ép tăng lên người sử dụng tu vi cùng chiến lực. Kia hồn phách giá trị, liền xem như thấp nhất chân vũ cảnh võ giả. Nói giá trị cái 53200, quá phận sao? Bình thường tới nói, nhưng thật ra là không quá phận. Nếu như là bình thường bắt liệp yêu thú hoặc là yêu tộc thu hoạch yêu hồn, cũng là cần trả giá thật lớn a, hơn nữa còn có đến tiếp sau tăng lên giá trị. Như thế xem xét, kỳ thật Càn Quốc tựa như là kiếm rất nhiều, tỉ mỉ nghĩ lại, cũng rất giống không phải quá nhiều. Chính là loại kia để cho người ta cảm thấy quý, hết lần này tới lần khác lại cảm thấy giá trị. Người nói không mua đi, có chút hung ác không hạ tâm. Nhưng là nói mua đi, cũng hoàn toàn chính xác thì đau. Hoàng phủ Cực thở dài nói, Càn Quốc muốn vật liệu danh sách, có thể triệt tiêu một bộ phận lớn khoản tiền, này cũng xem như chuyện tốt, bọn hắn nguyện ý dựa theo giá thị trường chống đỡ chủ. Cơ hoàng hy nói khẽ, những cái kia đều là chế tác yêu hồn chiến giáp vật liệu, xem ra bọn hắn có chút vật liệu hiếu. Có thể hay không coi đây là áp chế? Khó. Hoàng phủ Cực nói khẽ, thần đã dùng cái này cùng Hàn Kỳ nói qua, nhưng là hắn nói cũng có đạo lý. Ai cũng không biết yêu tộc lúc nào đến, cái này 6000 chiến giáp, chúng ta cầm, chính là chiến lược. Nhưng là bọn hắn tối thiểu nhất muốn kéo dài một đoạn thời gian, sản xuất 6000 về sau, còn phải tái tạo 6000 kiện, mới có thể cùng hiện tại ngang hàng, bọn hắn phải bỏ ra thời gian dài nhân lực chi phí cùng gánh chịu chiến lược yếu bất phong hiểm. Bọn họ đích xác là vì sinh tạo càng nhiều hải hồn chiến giáp, nhưng là không cho chúng ta, bọn hắn đồng dạng có thể tiếp nhận. Nói cách khác, không có nói chuyện. Cơ Hoàng Hy có chút bất mãn. Nghe ra trong lời nói của nàng ngữ khí không vui, Hoàng phủ Cực có chút hổ thẹn. Lao thần vô năng. Thôi, thôi. Đã Hàn Kỳ đảm không hạ, kia cho ngày mai, tự mình đi cùng kia Diệp Tiêu nói chuyện. Không thể. Hoàng phủ Cực ngẩng đầu, trừng to mắt nói, vậy hạ chính là ta Hạ Quốc đế vương, có thể nào như vậy sự tình đi cùng kia Diệp Tiêu trao đổi? Chẳng phải là rơi xuống ta Hạ Quốc mặt mũi? Cơ Hoàng Hy hạ quyết tâm nói ra, bây giờ ta Hạ Quốc quốc khố cũng xa xa chưa nói tới tràn đầy, liên tục 2 năm có đại quy mô chiến sự, quốc khố hao tổn quá lớn. Cái này 6000 chiến giáp, chính là một kiện nói một chút 1000 lượng bạc, cũng là 600 vạn chi cự. Chỉ là mặt mũi, đáng là gì? 600 vạn ngân lượng, đầy đủ làm rất nhiều chuyện. Ái Khanh đàm không hạ, chấm có thể thử một chút. Nhưng nếu là bệ hạ cũng đàm không hạ đâu, chẳng phải là bạch bạch gặp quất đủ. Chấm chính là Hạ Quốc đế vương, vì Hạ Quốc lợi ích, gặp một chút bị quất, lại có gì làm? Dù sao cũng tốt hơn lo trước lo sau, thử cũng không thử. Cơ Hoàng Hy vô cùng kiên định. Hoàng phủ Cực ngu ngơ một lát. Lúc này hắn không thể không thừa nhận, Cơ Hoàng Hy biểu hiện ra đảm đường, tựa hồ so trước kia mạnh hơn rất nhiều. Ta Hạ Quốc có bệ hạ bực này minh quân, lo gì không thể. Thế nhưng là bệ hạ, lão thần coi là, ngài vẫn là không nên đi. Hoàng phủ Cực nói khẽ. Vì sao? Cơ Hoàng Hy nhíu mày nghi hoặc. Hoàng phủ Cực đùi ngùi thở dài nói, thần cũng liền có chuyện nói thẳng, bệ hạ nhiều ít, đối kia Diệp Kiều, là có chút thích á, bây giờ nếu là lại nhận hắn ân tình. Lần này Hoàng phủ Cực không có ngày xưa phản ứng mãnh liệt, mà là vô cùng bình tĩnh nói, ta tin tưởng bệ hạ là bởi vì ta Hạ Quốc lợi ích mới làm ra như vậy quyết định. Thế nhưng là người a, đối với mình tình cảm thật có thể khống chế lại sao? Coi như khống chế, trong lòng lại nên có bao nhiêu khó chịu. Thần quả thực không muốn nhìn thấy bệ hạ, quá thống khổ. Có lẽ là uống rượu quá nhiều, hôm nay Hoàng phủ Cực cũng không có hướng gì vạn mãnh liệt phản đối, ngược lại nhiều một tia cảm khái. Yên tâm, chấm sẽ không thụ bất cứ tia cảm tình nào ảnh hưởng. Cơ Hoàng Hy cũng không tiếp tục phủ nhận. Hoặc là nói, tại kinh lịch đêm đó đau lòng về sau, kỳ thật nàng đối với mình nội tâm là có chút nhận biết. Lúc này lại đi nhìn trước đó Hoàng phủ Cực lo lắng, kỳ thật cũng không phải không có lý. Nàng rất rõ ràng, Hoàng phủ Cực đúng vì Hạ Quốc lợi ích suy nghĩ, mới một mực đối nàng cùng Diệp Kiêu có chỗ lo lắng. Bây giờ lo lắng trở thành sự thật, nàng càng thêm không cách nào đi nói trách tội Hoàng phủ Cực. Ngược lại nhiều một tia thẳng thắn. Hoàng phủ Cực nhíu mày, còn muốn lại quên. Cơ Hoàng Hy lại đứng lên nói, lúc này chính là phi thường lúc, quốc khố trống rỗng, có thể ít hoa một chút, liền thiếu đi hoa một chút, nếu là sang năm các nơi có tình hình tai nạn tình hình bệnh dịch, cũng có thể ít chút áp lực. Chiến giáp mau chóng định ra, cũng có thể giảm bớt ta Hạ Quốc sĩ tốt thương vong, tăng lên chiến lực. Về phần chấm, nếu là điểm ấy chỗ đau đều chịu không được, vậy cũng không xứng là đại hạ đế vương. Trên thân Cơ Hoàng Hy long bào phiêu động, một đôi mắt vô cùng thanh tịnh. Rất rõ ràng, tại thời khắc này, nàng là cực kỳ tỉnh táo. Có một đế vương, xuất sắc nhất năng lực, coi thường một cái nhân tình cảm giác. Nghĩ thoáng về sau, ngược lại nhiều một tia thoải mái. Đại điện bên trong, Hoàng phủ Cực yên lòng, thẳng thắn Cơ Hoàng Hy, xa so với loại kia có tiểu nữ như thái, không muốn thừa nhận Cơ Hoàng Hy để hắn yên tâm. Bệ hạ, còn có một chuyện, kia Càn Quốc cho chúng ta chữ vật vòng tay, có thể là trong tay bọn họ không gian nhỏ nhất, thần nếu là đoán không nhiều, chỉ sợ tay kia bên trong Diệp Kiêu còn có càng lớn chữ vật vòng tay. Nghe nói lời ấy, Cơ Hoàng Hy ngạc nhiên. Thua thiệt nàng lúc trước còn cầm thứ này làm bảo. Chẳng biết, Cơ Hoàng Hy hận đến nghiến răng. Đột nhiên, nàng lại hỏi, đúng rồi, Hoàng phủ Lái Khanh, chấm thích Diệp Kiêu, thật rõ ràng như vậy sao? Lần trước cái rượu, rất rõ ràng. Thật sao? Đặc biệt rõ ràng. Lần sau sẽ chú ý. Chương 1209, trong quân ly biệt chương 1209, trong quân ly biệt sáng sớm, hàn khí phiêu đãng, ánh nắng rọi xuống. Bốn phía đều là một mảnh trắng xóa, sĩ tốt nhóm bắt đầu quét sạch tuyết động. Quân tốt nhóm cầm thủ sát, cây trổi, không ngừng thanh lý lộ diện. Lục Bác ngẩng đầu, xoa xoa mồ hôi trên đầu trâu. Những ngày này, tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh, theo tu vi dần dần tăng lên. Hắn đối Diệp Tiêu cùng Cúc Trạm, cảm động đến rơi nước mắt. Làm rất tốt, đều cho ta mạo đủ sức mạnh, nếu ai lười biếng, đừng trách lao tử thu thập các ngươi. Lục Bác lớn tiếng hô quát. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh chạy tới. Lục Bác tướng quân, trung quân đưa tin, để ngài đi soái trưởng báo đến. Lục Bác nhíu mày. Trung quân soái trưởng? Có ý tứ gì? Bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Quân nhân phục tùng chính là bản tính, đối với Đường Bắc cũng là như thế. Những này đặc chất, hắn cũng sớm đã khắc vào thực chất bên trong. Gọi tới phó tướng, Lục Bác trầm giọng nói, ngươi mang theo các minh đệ tiếp tục thanh tuyết, ta đi trung quân đại doanh nhìn xem chuyện gì xảy ra. Rất nhanh, Lục Bác đi hướng trung quân đại doanh sao? Hắn đến thời điểm, trung quân đại doanh bên ngoài đã tụ tập lít nha lít nhít một đám người. Lục Bác ánh mắt nhìn quanh, phát hiện người tới, quân hàm cao có thấp có, nhưng là phần lớn đều là trong quân cao thủ, tối thiểu nhất đều là hắn nhận biết. Bọn hắn trong miệng trung quân đại doanh chính là Cúc Trạm bộ đội sở thuộc doanh địa. Lục Bác tại thân binh chỉ dẫn dưới, đi hướng một bên đứng yên. Chờ một lát, lại lục tục ngo ngoe tới rất nhiều người. Những người này, bộ pháp như gió, từng cái dáng người mạnh mẽ, hiển nhiên đều là trong quân bất phàm hạng người. Rốt cục, theo người tới càng ngày càng nhiều, thân binh bắt đầu thẩm tra đối chiếu danh sách. Đợi đến danh sách thẩm tra đối chiếu hoàn thành, thân binh chạy vào đại trướng bên trong. Rất nhanh, Cúc Trạm đi ra. Hắn một thân hắc giáp, ánh mắt sâm nhiên, quét về phía đám người. Phụng bệ hạ ý chỉ, trong quân đội chọn lựa cao thủ, điều phân phối vào triều đình thiên nhân đại tông sư dưới trướng, xuất quan giết yêu. Các ngươi đều bị chọn trúng, lập tức tiến về Tần Khai Sơn đại soái Châu báo đến. Một tờ điều lệnh, tập kết đại lượng trong quân cao thủ. Giang hồ nhân sĩ xuất quan giết địch, trong quân cao thủ tự nhiên không có ngồi nhìn đạo lý. Diệp Tiêu cũng không phải loại kia cầm giang hồ cao thủ mệnh không làm người quân vương. Đối Diệp Tiêu mà nói, trong quân cao thủ giết địch kháng yêu, giang hồ nhân sĩ cũng là giết địch kháng yêu, tự nhiên không thể khác nhau đối đãi. Nếu không thời gian lâu dài, những cái kia giang hồ cao thủ cũng sẽ sinh lòng oán hận. Mạng của bọn hắn cũng là mệnh. Đã muốn lấy thân mạo hiểm, vậy sẽ phải đối xử như nhau. Cúc Trạm thoại âm rơi xuống, ở đây tất cả mọi người lập tức hô hấp đều có chút thô trọng. Hưng phấn, kích động, thậm chí đã có người nết miệng nở nụ cười. Đối với bọn gia hỏa này mà nói, giết chóc, chiến tranh chính là bọn hắn lập công bình đại. Cúc Trạm ánh mắt nhìn quanh, chỉ vào một người trong đó nổi giận mắng, "Võ sát, tiểu tử ngươi liệt cái miệng rộng cười cái gì? Đừng tưởng rằng yêu tộc là dễ đối phó như vậy, ta nhưng cùng các ngươi đám khốn kiếp này nói rõ ràng, sau khi ra ngoài, nhất định bạn phần cẩn thận, nếu là ai mẹ hắn dám không trở lại, lao tử cùng các ngươi không xong." Những người này đều là Cúc Trạm dưới trướng bồi dưỡng ra được người. Rất nhiều người đi theo Cúc Trạm thật lâu, tình cảm đã thành lập. Bây giờ phân biệt, biết bọn hắn muốn xuất quan săn giết yêu tộc, đối Cúc Trạm mà nói, nội tâm cũng có lo lắng. Kỳ thật chính là cái này bộ dáng. Hắn không đi tình huống dưới, hắn ngược lại sẽ càng thêm lo lắng. Nếu như Cúc Trạm thật đi, hắn có lẽ sẽ còn tỉnh táo một chút. Mà bây giờ Cúc Trạm nhìn những người này đều đi, kỳ thật liền có loại nhìn xem mình hài tử muốn lên chiến trường cảm giác, kia trong lòng ngược lại càng thêm khó chịu. Cho nên Cúc Trạm liền nói ra câu kia, nếu ai về không được, liền cùng tên kia không xong. Động lòng người nếu quả như thật về không được, chính là chết rồi. Còn có thể như thế nào không xong? Chỉ là làm Cúc Trạm mà nói, hắn không còn biện pháp. Bị cở mắng hán tử cũng không sợ. Chỉ là cười đùa nói, Cúc tướng quân yên tâm, bọn ta ra ngoài, nhất định không cho ngươi mất mặt. Không phải mất mặt không mất mặt vấn đề. Cúc Trạm túc tiếng nói, chúng ta đều là cản quốc người, rất ít gặp đến yêu tộc, các ngươi đối yêu tộc cũng không có cái gì hiểu rõ, gặp được yêu tộc, nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận, đem hết toàn lực. Coi trọng hết thể khả năng phát sinh nguy hiểm, tuyệt đối không nên tùy tiện qua loa mất mạng. Người nhà đều chờ các ngươi đâu. Cúc Trạm kiên nhẫn căn dặn. Một câu nói sau cùng này, để mọi người tại đây đổi sắc mặt. Đúng vậy a, người nhà đều còn tại chờ lấy đâu. Trong quân đoàn người thường thường rất ít đề cập những chuyện này, một khi đề cập, đã nói lên nhiệm vụ có thể sẽ rất nguy hiểm. Đám người trong lúc nhất thời đều có chút nặng nề. Cúc Trạm lại biết, hắn nhất định phải khiến cái này người bảo trì đối yêu tộc một chút kính sợ. Dù sao đối mặt không biết địch nhân, chủ quan rất có thể mất mạng. Mang rượu tới. Cúc Trạm hét lớn một tiếng, một bên quân tốt nhao nhao xông vào trong trận, cho bọn hắn đưa lên bát rượu. Ngay sau đó, chính là có người mang theo vào rượu, một chén chén cho đám người rót. Cúc Trạm ánh mắt đảo qua những người này. Kỳ thật những tướng lĩnh này, phần lớn đều là trong quân thực lực cường hãn, nhưng là quân chức không quá cao tướng lĩnh. Dù sao Diệp Tiêu còn muốn cam đoan chỉ huy thể hệ hoàn thiện. Rất nhiều thực lực cường hãn tướng lĩnh cũng sẽ không bị phái đi ra cùng yêu tộc tác chiến. Thì như Cúc Trạm, thì như Tần Khai Sơn. Những người này, từng cái thực lực cao cường, nhưng là bọn hắn cần lưu lại chỉ huy mang binh, cho nên cũng không có khả năng ra ngoài nên địch. Trời đông giá rét bên trong, rượu lại không kết băng, chỉ là lạnh. Đối với những võ giả này mà nói, ngược lại là không quan trọng. Liệt tiểu đổ vào trong chén. Cúc Trạm hốc mắt từng đỏ. "Chư vị huynh đệ, các ngươi hôm nay rời ta Cúc Trạm dưới trướng, ta Cúc Trạm ở đây, chúc các vị huynh đệ bình an trở về. Hôm nay cùng các vị cùng uống một chén, ngày khác gặp lại, ta lại cho chư vị khánh công." Xây không kiến công, Cúc Trạm không quan tâm. Nhưng lúc này hắn chỉ muốn nhìn xem những người này cuối cùng có thể đều sống sót. Bình an trở về chính là Cúc Trạm lớn nhất tâm nguyện. Mọi người tại đây, trong lồng ngực phảng phất đều chặn lại một hơi. Có chút bị đè nén, nhưng là trên người máu tươi lại tựa hồ như lại tại thiêu đốt. Cộng đồng nâng chén, liệt tiểu hạ hầu. Đám người cùng nhau rớt bể trong tay bát rượu. Lục Bác trong đám người, nhìn xem Cúc Trạm hốc mắt từng đỏ, nội tâm cũng có chút khó chịu. Ly biệt không bỏ, trong quân đội chưa từng ít có. Tất cả mọi người rõ ràng, một khi quay người, liền có thể là thiên nhân vĩnh cách. Cúc Trạm nguyện cảnh là tốt, nhưng là những người này, chú định không có khả năng đều sống sót. Theo Cúc Trạm phất tay, những người này xếp hàng rời đi. Cúc Trạm cũng không tiến vào đại trướng, mà là đứng ở nơi đó, lặng lặng nhìn những người này, chậm rãi rời đi. Thẳng tắp đều đi xa biến mất. "Tướng quân, đi vào đi." Cúc Trạm bên cạnh, Công Tôn Lộ mở miệng nói ra. "Ai, đều là quân ta bên trong kiệt tướng, có ít người, có lẽ chú định không thấy được, cái này trong lòng à, vẫn còn có chút không nỡ." Cúc Trạm cảm khái một câu. Công Tôn Lộ mỉm cười. "Chúng ta làm lính, ai không phải đem đầu sách tại dây lưng quần trải qua sống? Muốn kiến công lập nghiệp, vốn là không có cách nào." "Đúng vậy a, vốn là không có cách nào. Đến, trở về nghiên cứu một chút, các bộ sách ai đi lên phù hợp một điểm." "Tuân mệnh." Trong quân nam nhân, nhi nữ tư thái, bất quá nhất thời một lát. Tâm ngoan mới là trạng thái bình thường. Dù sao mỗi người đều là từ vô số địch nhân cùng thi thể của chiến hữu bên trong đi ra. Chương 1210, Cơ Hoàng Hy tính toán. Chương 1210, Cơ Hoàng Hy tính toán. Diệp Tiêu hành cùng, nghị sự đại điện bên trong, Cơ Hoàng Hy lẻ loi một mình đi vào. Không có những người khác. Tôn giả cũng tốt, đại thần cũng được, đều không cùng theo. Đại điện là ấm khoáng thạch chỗ tạo, cực kỳ ấm áp, Cơ Hoàng Hy một thân màu xanh thường phục, phía sau hất lên một kiện màu đỏ chót áo choàng, lộ ra cực kỳ xinh đẹp. Đi vào về sau, liền gặp Diệp Tiêu ngồi tại chủ vị. "Cơ Hoàng Hy, đã chỉ có chúng ta hai người, nói chuyện liền tùy ý một chút, vì sao muốn đơn độc gặp chấm?" Chỉ có hai người tình huống dưới, Diệp Tiêu nói chuyện, nhiều hơn mấy phần tùy ý Cơ Hoàng Hy cũng không khách khí, nói ngay vào điểm chính, "Ta là tới trao đổi hải hồn chiến giáp giá cả." Diệp Tiêu mỉm cười, "Bực này việc nhỏ, tự nhiên nắm chắc hạ nhân đi làm gì dùng chúng ta hai người đi quan tâm?" "Ngươi là không quan tâm a?" Cơ Hoàng Hy ánh mắt u ám nói, "Các ngươi Càn Quốc, tay cầm kia hải hồn chiến giáp kỹ thuật, ngươi lại có thể từ trong biển thu hoạch vật tư, cùng hồn châu, tự nhiên nhẹ nhõm, nhưng ta Hạ Quốc, chỗ đất liền, không có cái gì, mắt thấy có lẽ liền muốn cùng yêu tộc khai chiến, làm sao có thể không quan tâm?" Diệp Tiêu thở dài nói, "Ngươi tìm đến ta, ta cũng tiện nghi không được. Giá cả nếu là thật sự cảm thấy quý, không mua cũng là phải." Cơ Hoàng Hy giận dữ nói, "Diệp Tiêu, chúng ta hai người, tốt xấu là minh hữu, ta cũng đã giúp ngươi." Đối với nàng phẫn nộ, Diệp Tiêu không để ý chút nào, khoe miệng thậm chí nổi lên một tia ngoạn vị tiêu dung. Đứng người lên, một thân hắc bảo Diệp Tiêu đi đến Cơ Hoàng Hy trước mặt. "Cơ Hoàng Hy, ngươi tốt xấu cũng là hoàng đế, đừng bảo là loại này không giải thích được, hai ta ở giữa chuyện gì xảy ra, trong lòng ngươi không có số sao?" Diệp Tiêu nói, chính là nói Cơ Hoàng Hy cùng hắn hợp tác, thường thường đều là lợi ích cho phép hay là bị buộc bất đắc dĩ. Nhưng là đối Cơ Hoàng Hy mà nói, lời này lại có một ít đâm trúng nàng một chút tiểu tâm tư. Nàng không có trả lời, chỉ là gương mặt thoáng có chút hồng nhuận. Nhìn Diệp Tiêu lông mày siết chặt. Nữ nhân này, bộ dáng này là chuyện gì xảy ra? Diệp Tiêu tiếp xúc nữ nhân rất nhiều, mà lại Diệp Tiêu là cái cực kỳ nhạy cảm người. Cho nên tại Cơ Hoàng Hy toát ra loại phản ứng này thời điểm, hắn trước tiên liền phát hiện có chút không đúng. Trước đó trên tiệc rượu, Cơ Hoàng Hy có chút uống nhiều quá, gương mặt hồng nhuận cũng tốt, ánh mắt mê ly cũng được bình thường người không quen thuộc, thật đúng là không dễ phân biệt. Dù sao Diệp Tiêu cũng chưa từng gặp qua Cơ Hoàng Hy uống rượu. Thế nhưng là trước mắt Cơ Hoàng Hy ở vào trạng thái bình thường, đột nhiên vừa lau mặt đỏ, bị Diệp Tiêu rõ ràng bắt được. Nhưng Diệp Tiêu là thật nhìn không rõ, nữ nhân này đỏ mặt điểm từ lâu tới. Ta nói lời gì không nên nói. Diệp Tiêu hiếm thấy có chút mờ mịt. Nội tâm lặp đi lặp lại suy tư, lại nghĩ không ra cái nguyên cớ. Mà vào lúc này, Cơ Hoàng Hy cũng đã khôi phục bình thường, nàng nói khẽ, "Hạ Càn liên thủ mấy lần, giữa chúng ta cũng đã thành lập một chút tín nhiệm, ngươi không phải một lòng muốn nhất thống thiên hạ sao? Nếu như hạ sở liên hợp, ngươi lại có thể có bao nhiêu năm chắc làm được chuyện này đâu?" Diệp Tiêu hai mắt nhắm lại, cười nói, "Ai lại không muốn nhất thống thiên hạ đâu? Nhưng hôm nay Tam Quốc bên trong, ta cảm thấy ngươi Diệp Tiêu là nhất có cơ hội." Cơ Hoàng Hy nhàn nhạt nói ra, "Cho nên à, cho ta một cái tương đối hơi thấp giá cả, ta cam đoan với ngươi, đại chiến kết thúc trong vòng 5 năm, ta Hạ Quốc không cùng Sở Quốc liên minh." Lời vừa nói ra, Diệp Tiêu con mắt hơi nheo lại. Làm trong mộng thường xuyên cùng Diệp Tiêu ở chung người, Cơ Hoàng Hy biết, Diệp Tiêu tâm động. Trên thực tế, điều kiện này là nàng nghĩ sâu tính kỹ qua. Nàng rất rõ ràng, muốn đả động Diệp Tiêu, ăn không răng trắng là không thể nào. Cho dù là nàng không thèm đếm xỉa, nguyện ý hiến thân sử dụng mỹ nhân kế, kỳ thật cũng là không có ích lợi gì. Từ trong mộng cảnh, nàng liền biết, Diệp Tiêu người này là không thể nào bị nữ nhân tả hữu. Nhưng là làm Hạ Quốc, lúc này còn có thể xuất ra cái gì đến cùng Diệp Tiêu đạt thành hiệp nghị đâu? Bình thường trao đổi ích lợi, nếu như có thể làm được, còn cần nàng một nước chi tôn, tự mình đến làm sao? Trực tiếp để Hoàng phủ cực cùng Hàn Kỳ đi nói chính là. Nhưng là dưới mắt đầu này hứa hẹn, lại là một cái túc dĩ đả động Diệp Tiêu, lại chỉ có thể nàng đến cam kết điều kiện. Đại chiến kết thúc trong vòng 5 năm, hạ sở tuyệt không liên thủ. Diệp Tiêu cùng Cơ Hoàng Hy bốn mắt nhìn nhau, ai cũng không có né tránh. Diệp Tiêu có thể nhìn ra Cơ Hoàng Hy trong mắt kiên quyết. Nội tâm của hắn bắt đầu suy nghĩ cân nhắc. Điều kiện, tự nhiên là có thể nói. Một lát sau, Diệp Tiêu lắc đầu nói, dạng này, không được. Cơ Hoàng Hy không có trả lời, nàng biết, Diệp Tiêu nhất định còn có đến tiếp sau. Đây là một loại ở trong giấc mộng trường cựu giải về sau tự nhiên mà vậy hiểu rõ. Quả nhiên, một giây sau, Diệp Tiêu thanh âm tiếp tục truyền ra, ta không cần 5 năm, 3 năm là được, nhưng là thời gian này, không thể là đại chiến kết thúc về sau, lúc nào quyết định, cần ta đến định. Diệp Tiêu cũng không đốc. Cùng yêu tộc đại chiến kết thúc sau 5 năm. Ai biết đến lúc đó là tình huống như thế nào? Một trận đại chiến, nói không chừng Tam Quốc đều nguyên khí đại thương. Càn Quốc cũng chưa chắc thật liền có thừa lực nhất thống thiên hạ. Quốc gia đại sự, 5 năm, thật chính là một cái phi thường ngắn quá trình. Đến lúc đó 5 năm kết thúc, Càn Quốc khó khăn lắm khôi phục, chẳng phải là hoàn toàn bị Hạ Quốc bạch chơi rồi. Loại này mua bán, Diệp Kiêu là chắc chắn sẽ không làm. Cho nên hắn thà rằng rút ngắn thời gian, cũng phải đem cái này bắt đầu thời gian điểm nắm giữ ở trong tay chính mình. Cũng chính là hoặc là bất động. Một khi Diệp Kiêu hướng Sở Quốc chân chính khai chiến ngày đó, trong vòng 3 năm, Hạ Quốc nhất định phải thờ ơ lạnh nhạt. Về phần Diệp Tiêu có thể hay không công diệt Sở Quốc, đó chính là muốn nhìn Diệp Tiêu thủ đoạn. Cơ Hoàng Hy cũng là người thông minh, trong nháy mắt liền hiểu Diệp Tiêu ý nghĩ. Nói thật, thời gian này, nàng là có thể tiếp nhận. Dù sao thời gian 3 năm, Sở Quốc nếu như không chống đỡ được, kia nàng cũng không có cách nào. Không hổ là ngươi a, ý nghĩ này, đối hai người chúng ta đều là có thể tiếp nhận. Cơ Hoàng Hy từ đáy lòng nói ra, chấm đáp ứng ngươi. Ha ha. Vượt quá Cơ Hoàng Hy dự liệu là, Diệp Tiêu cũng không có quá mức để ý, chỉ là cười lạnh một tiếng nói, ngươi không phải là muốn tại ta chỗ này chơi miệng vàng lời ngọc kia một bộ a? Diệp Tiêu lời này cũng không có nói sai. Mặc dù hai người đều là hoàng đế, nhưng là hắn đối Cơ Hoàng Hy không có bất kỳ cái gì tín nhiệm. Ngươi nói đáp ứng liền đáp ứng, đến lúc đó đổi ý làm sao bây giờ? Cơ Hoàng Hy mỉm cười nói, cơ chỉ không phải còn tại trong tay ngươi sao? ta nếu như không tuân, ngươi hoàn toàn có thể đem hắn trả lại Hạ Quốc, đến lúc đó ta hoàng đế đều không có làm. Nàng sớm đã tính toán rõ ràng, Cơ Doan Thông một nhà một khi chết rồi, cơ trị chính là một chuyện cười. Cho dù được đưa về Hạ Quốc, cũng không có người dám nhận, cũng không có người có thể chứng minh hắn là Cơ thị hoàng tộc chi tử. Thậm chí Cơ Hoàng Hy đều đã nghĩ qua, chỉ cần Cơ Doan Thông vừa chết, liền an bài trước một chút những người còn lại, đến giả nhận còn lại hoàng tử chi thân, đến lúc đó còn lại hoàng tử thân quyến còn tại, tự nhiên có thể tùy tiện mà trần. Nhiều làm mấy lần chờ đến cơ trị xuất hiện, Cơ Doan Thông vợ chồng đã chết, liền càng thêm không người tin tưởng. Đúng vậy, Cơ Hoàng Hy cho dù nội tâm đối Diệp Kiêu có chút hảo cảm, thế nhưng là đế vương vị trí cùng trách nhiệm, vẫn là để nàng lựa chọn muốn lừa gạt Diệp Kiêu. Chương 1211, chớ còn tưởng rằng ngươi muốn phong chấm làm hậu. Chương 1211, chớ còn tưởng rằng ngươi muốn phong chấm làm hậu. Nếu như Diệp Kiêu thật đáp ứng Cơ Hoàng Hy điều kiện, đợi đến nàng làm xong Cơ Doan Thông muốn đổi ý, Diệp Kiêu cũng cầm nàng không có biện pháp. Cho nên Cơ Hoàng Hy hết sức chăm chú nhìn xem Diệp Kiêu. Ngươi không phải vẫn luôn cầm cơ trị xem như áp chế chấm át chủ bài sao? Ngươi không phải vẫn luôn biết chấm sợ hãi việc này sao? Không có đạo lý không đáp ứng a. Cơ Hoàng Hy nội tâm chờ mong vô cùng. Cho tới nay, nàng đối mặt Diệp Kiêu, từ đầu đến cuối không có chiếm được qua tiện nghi gì, nhưng là lần này, nàng cảm thấy mình nhất định có thể thành công. Dù sao điều kiện này, là Diệp Kiêu không cách nào cự tuyệt. Hoàn toàn chính xác không có sai. Đối Diệp Kiêu mà nói, muốn nhất thống thiên hạ, vậy nhất định muốn cân nhắc Sở Hạ liên thủ vấn đề. Đây cũng là các triều đại đổi thay, rất nhiều minh quân thánh quân đều không có hoàn thành nhất thống mấu chốt. Thời gian 3 năm, Sở Hạ tuyệt không liên thủ, thật rất trọng yếu. Thế nhưng là vượt quá hắn dự liệu là, Diệp Kiêu tại ngắn ngủi suy nghĩ về sau, lại là lắc lắc đầu nói, không được, chấm không tin tại cái này. Vì cái gì? Cơ Hoàng Hy nhịn không được hỏi ra miệng. Diệp Kiêu khỏe miệng có chút giơ lên, khi người đến, ai biết đến lúc đó tình huống như thế nào. Cơ trị sự tình, hoàn toàn chính xác khả năng để cơ thị hoàng tộc đối ngươi phi thường bất mãn, nhưng là chấm cũng không biết năm nào mới có thể xua quân bắc thượng. Đến lúc đó, nếu như ngươi đột phá đến tôn giả cảnh giới đâu, cơ thị hoàng tộc lão tổ sẽ còn bởi vì cái này chuyện cũ năm xưa đưa người thay đổi. Coi như bọn hắn muốn làm, thật còn có thể làm được sao? Cơ Hoàng Hy gấp giọng nói, nơi nào có dễ dàng như vậy. Không nói chính xác, mà lại lui một vạn bước giảng, nếu là ngươi thật nhìn sự tình không đúng, chủ động nói thẳng ra, những cái kia tuân giả há có thể nhìn xem Sở Quốc Diệp Quốc. Đến lúc đó bọn hắn thật sự gác lại việc này, trợ giúp Sở Quốc đâu? Diệp Tiêu không ngừng thôi diễn tương lai các loại khả năng xuất hiện gây bất lợi cho chính mình tình huống. Cuối cùng Diệp Tiêu mỉm cười, cho nên cam kết như vậy, ta không thể tin được. Kia phải làm sao? Cơ Hoàng Hy cau mày, bởi vì nàng cũng không nghĩ ra cái khác thủ tín Diệp Tiêu biện pháp. Kỳ thật giữa người và người chính là như vậy, tín nhiệm khó khăn nhất thành lập. Người bình thường còn có quan phủ nha môn ký kết khế ước điều ước vi pháp, thế nhưng là làm một nước đế vương, có thể hạn chế bọn hắn đồ vật thật quá ít quá ít. Ngay tại Cơ Hoàng Hy còn tại trầm ngâm thời điểm, Diệp Tiêu mi tâm một điểm kim quang hiện hiện, theo kim quang càng ngày càng sáng, nhân hoàng đỉnh từ trong đó chậm rãi bay ra. Đương nhân hoàng đỉnh xuất hiện một khắc này, Cơ Hoàng Hy cả người đều trừng lớn hai mắt, chẳng biết tại sao, chỉ một cái liếc mắt, nàng liền bị nhân hoàng đỉnh hấp dẫn. Loại kia cảm giác kỳ dị là nàng đời này đều chưa hề cảm giác qua. Làm nhân tộc chấn tộc thần khí, nhân hoàng đỉnh đối với nhân tộc đế vương có bản năng lại trí mạng hấp dẫn. Càng là đế vương, đối dục vọng chiếm đoạt liền sẽ càng mạnh. Cơ Hoàng Hy cũng không ngoại lệ. Tại thời khắc này, nội tâm của nàng kỳ thật chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là tướng vật này chiếm thành của mình. Huyền ảo khí tức cường đại, để Cơ Hoàng Hy nội tâm gợn sóng nổi lên một phía. Nhân hoàng đỉnh, đây chính là hắn trong miệng thượng cổ nhân hoàng vật truyền thừa. Cái đồ chơi này lại là thật. Tại thời khắc này, Cơ Hoàng Hy không chút nào lại hoài nghi Diệp Tiêu nắm giữ nhân hoàng đỉnh là thật là giả. Bởi vì loại này thần vật chính là nàng suốt đời không thấy. Nhân hoàng đỉnh bay tới Cơ Hoàng Hy trước mặt. Cơ Hoàng Hy trong mắt chỉ có cái này nhân hoàng đỉnh tồn tại, nàng nhịn không được giơ tay lên, ngón tay ngọc nhỏ dài sờ về phía kia thân đỉnh. Một cỗ nhu hòa lực lượng đưa nàng bài xích bên ngoài, nhưng là nàng ẩn ẩn lại có thể cảm nhận được lực lượng kia ôn hòa khoan dung độ lượng, giống như dương quang phổ chiếu, giống như gió nhẹ quét, làm cho lòng người bên trong an ninh, nguyên bản rung động tâm tại thời khắc này triệt để yên tĩnh lại. Nhân hoàng đỉnh ở đây, người ta đều là nhân tộc đế vương, có thể này minh ước. Chấm muốn ngươi lấy Hạ Quốc quốc vận long mạch phát thệ, một khi ngươi làm trái lời thề, ác gặp phản vệ, đến lúc đó ngươi chỉ có một con đường chết. Diệp Tiêu trầm giọng nói, lấy đỉnh minh ước, kia là chỉ có đế vương mới có thể làm được. Người bình thường, chính là muốn minh ước, cũng không có loại cơ hội này. Khỏi cần phải nói, mới nếu như không phải Cơ Hoàng Hy là đế vương chi thân, nhân hoàng đỉnh đối nàng bại xích, cũng sẽ không như vậy ôn hòa. Khả năng trực tiếp chính là bạo lực bắn ngược đi ra. Bởi vì ở trong mắt nhân hoàng đỉnh, không có đế vương thân phận hoặc là mệnh cách người, căn bản không xứng đụng nó. Kia là thần vật tiêu ngạo. Cơ Hoàng Hy mang theo cực lớn nghị lực, mới đưa ánh mắt từ nhân hoàng đỉnh bên trên rời. Ánh mắt phức tạp nhìn xem Diệp Tiêu. Ngươi thế mà thật nắm giữ thượng cổ nhân hoàng vật truyền thừa. Cơ Hoàng Hy nội tâm, nhưng thật ra là có chút không nguyện ý tiếp nhận. Diệp Tiêu cầm trong tay thượng cổ nhân hoàng truyền thừa chi thần vật, có phải hay không liền đại biểu cho hắn chính là thượng thiên chọn chúng người tộc trung chủ? Có phải là hắn hay không tương lai thật có thể nhất thống nhân tộc? Kia Hạ Quốc, kia Cơ thị hoàng tộc lại nên như thế nào? Giờ này khắc này, nội tâm của nàng như là rời sông lấp biển. Diệp Tiêu cũng rất là tự nhiên, hắn hiện tại căn bản không cần ẩn nấp bất kỳ vật gì. Làm đế vương, làm trong nhân tộc quyền thế lớn nhất người, không có bất kỳ người nào có thể tùy tiện từ trong tay hắn cướp đi nhân hoàng đỉnh. Dù là tu vi của hắn không phải đỉnh tiêm, thế nhưng là bất luận kẻ nào đều không được. Cho dù là nội bộ tôn giả, lên lòng xấu xa, cũng không có cách nào. Đây chính là cân bằng tầm quan trọng. Bởi vì Diệp Tiêu nắm giữ lực lượng rất nhiều, rất tạm, đặt thành vi diệu cân bằng, đồng thời có rất nhiều đáng tin người ủng hộ tình huống dưới, không ai có thể tùy tiện xuống tay với hắn. Nhìn xem Cơ Hoàng Hy, Diệp Tiêu nhẹ giọng cười nói, "Trẫm chính là thiên mệnh chi chủ, tự nhiên đến vật chuyển thừa, nếu là ngươi thức thời một chút, liền sớm ngày cả nước đầu hàng, miễn cho sinh linh đổ thán." "Diệp Tiêu, chỉ là cho đùa." Thế nhưng là Cơ Hoàng Hy lại liếc mắt nhìn hắn một chút, nhẹ giọng hỏi, "Ta nếu là đầu hàng, có thể được địa vị gì?" "Tự nhiên đất phong là vua, thế hệ vĩnh truyền." Diệp Tiêu không chút do dự nói, đây cũng là hắn nghĩ tới thích hợp nhất một điểm. Cũng là làm hoàng đế, có thể cho ra tối cao thành ý cũng không thể thật nói hoàng đế thay phía làm, một người đương một ngày a. Vương tước đã là cực hạn. Cơ Hoàng Hy bĩu môi, trong giọng nói mang theo một tia đúng nịu, nửa thật nửa giả nói, ta còn tưởng rằng bệ hạ có thể cho ta phong cái hoàng hậu loại hình đây này. Diệp Tiêu lòng tràn đầy một bức. Hắn đơn giản hoài nghi mình lỗ tai nghe lầm. Nữ nhân này, đang nói cái gì hổ lang chi tử. Bất quá Cơ Hoàng Hy lập tức nhọn miệng cười nói, Diệp Tiêu, chấm đùa với ngươi. Chấm chính là nhất quốc chi quân, ta cơ thị hoàng tộc truyền thừa mấy ngàn năm. Sao lại bởi vì ngươi có cái này nhân hoàng đỉnh, liền chắp tay đầu hàng? Nàng trầm giọng nói, ngươi nếu là muốn nhất thống thiên hạ, liền bằng vào chính ngươi bản sự, đánh vào ta Tây Kinh trong thành, nếu không ta cơ thị hoàng tộc, cận kề cái chết không hàng. Nói đến đây, nàng hít sâu một hơi nói, ta đáp ứng ngươi mới điều kiện, nguyện ý phủ đỉnh minh nước, không nói chuyện trước nói rõ ràng, lần này hải hồn chiến giáp, trẫm muốn một kiện tiện nghi 3000 lượng. Cơ Hoàng Hy trực tiếp mở ra điều kiện của mình. Chương 1212, Đế Vương chi thể chương 1212, Đế Vương chi thể bên trong đại điện, Cơ Hoàng Hy trực tiếp mở miệng. 3000 lượng bạc. Diệp Tiêu hai mắt nhắm lại. Một kiện chiến giáp tiện nghi 3000 lượng, 6000 kiện chiến giáp chính là 18,2 triệu. Nhưng là so sánh với Cơ Hoàng Hy cái hứa hẹn này mà nói, cũng không tính cái gì. Phải biết, hiện tại một kiện chiến giáp giá cả, song phương đang tại 9000 lượng. Tiện nghi 3000 lượng về sau, chính là 6000 lượng. Mà một kiện hải hồn chiến giáp cơ sở vật liệu phí tổn, đại khái là 2000 lượng bạc không đến. Nếu như lại thêm hải tộc hồn châu hoặc là yêu tộc hồn châu giá trị, kỳ thật liền có thể hạch đến 5000 lượng bạc trở lên. Dù sao bình thường mà nói, săn giết yêu tộc cùng hải tộc cũng phải cần xuất động nhân thủ, trả giá thật lớn. Chỉ là hiện tại đối Diệp Tiêu mà nói, đây là không làm nổi bản mà thôi. Nếu như là bình thường tới nói, cái giá tiền này cho Diệp Tiêu lợi nhuận không gian, kỳ thật liền rất thấp. Nhưng là dưới mắt nhưng lại có khác biệt, bởi vì Diệp Tiêu hồn châu cũng không cần mình xuất động nhân lực vật lực, chi phí cực kỳ rẻ tiền. Chỉ có một cái bình thường hồn châu luyện chế, đại khái là cần mấy trăm lượng bạc. Tính như vậy, lợi nhuận không gian hay là vô cùng khả quan. Mà lại cùng hạ quốc giao dịch, cũng có thể trợ giúp Diệp Tiêu thu hoạch đại lượng cần thiết vật liệu. Rất rõ ràng, điều kiện này là Cơ Hoàng Hy đã sớm nghĩ kỹ, bởi vì cái gọi là không đánh không chuẩn bị chi chiến, đối Cơ Hoàng Hy mà nói, đàm phán cũng là một trận chiến đấu. Nàng đã sớm làm xong các loại hạch toán, cũng bao quát cho Diệp Tiêu lưu lại lợi nhuận không gian, bởi vì nàng rất rõ ràng, Diệp Tiêu là tuyệt đối không có khả năng nói một điểm không chuyện. Mà tại nàng cân nhắc Diệp Tiêu chi phí thời điểm, trong này liền bao quát Hồn Châu. Mặc kệ Diệp Tiêu như thế nào thu hoạch Hồn Châu, đến cùng giao không đưa ra đại giới, đứng tại Cơ Hoàng Hy góc độ, nàng không có khả năng nói không cân nhắc Hồn Châu chi phí. Dù sao Diệp Tiêu cũng có thể cầm hồn châu trực tiếp cùng Sở Quốc biến hiện, cho nên 6000 lượng bạc, dưới cái nhìn của nàng, Diệp Tiêu cũng có kiếm, chỉ là kiếm tương đối ít mà thôi. Bốn mắt nhìn nhau, Diệp Tiêu nói khẽ, đã như vậy, vậy ta liền đáp ứng ngươi. Diệp Tiêu một lời đáp ứng. Đang khi nói chuyện, Diệp Tiêu chậm rãi đưa bàn tay ấn về phía không trung trôi nổi Nhân Hoàng Đỉnh. Lúc này Nhân Hoàng Đỉnh bên ngoài, bởi vì mới bài xích Cơ Hoàng Hy, còn có lưu một tầng vầng sáng màu trắng đoán. Cơ Hoàng Hy nhìn xem Diệp Tiêu bàn tay, chạm đến vầng sáng phía trên. Cùng nàng mới hoàn toàn khác biệt, Diệp Tiêu không có gặp bất luận cái gì bài xích. Vầng sáng trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành điểm điểm tinh quang, quanh quẩn trên không trung. Mà Diệp Tiêu bàn tay cũng dán vào tại thân đỉnh phía trên. Tới đi, Minh Ngọc đi. Diệp Tiêu thanh âm bình tĩnh trầm thấp. Cơ Hoàng Hy hít sâu một hơi, đi lên trước, đồng dạng đưa bàn tay dán vào tại thân đỉnh phía trên. Lần này không có bài xích, vào tay chỗ lạnh buốt vô cùng. Nhưng là Cơ Hoàng Hy lại có loại cảm giác nói không ra lời. Phản phất tại đụng vào cái này Nhân Hoàng Đỉnh trong nháy mắt, nội tâm của nàng đạt được cực hạn an ninh. Cùng lúc đó, Nhân Hoàng Đỉnh bên trên thuộc về Hạ Quốc Hoàng thất địa đồ hoa văn dần dần hiện ra quang mang, không ngừng chớp động. Và anh, Cơ Hoàng Hy trong nháy mắt trừng lớn hai mắt. Tại thời khắc này, Hạ Quốc vạn dặm núi non sông ngòi, phản phất đều tại trong thức hải của nàng hiện hiện. Trái tim nhảy lên, ý thức chạy không. Phản phất thiên thần quan sát tứ hải, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Tại thời khắc này, nàng có loại bao trùm chúng sinh vạn vật phía trên cảm giác. Mà liền tại lúc này, Hạ Quốc Tây Kinh, một đầu kim long xoay quanh mà lên. Cùng lúc đó, long mạch hú gọi, vang vọng đất trời. Tất cả năng lượng, phản phất đều rót vào Cơ Hoàng Hy thể nội. Đợi đến Cơ Hoàng Hy lấy lại tinh thần thời điểm, mới phát hiện, mới trong nháy mắt đó, phản phất chỉ là ảo giác. Phản phất hết thảy đều không có phát sinh. Thế nhưng là nàng vô cùng biết rõ, đây không phải là ảo giác. Tại thời khắc này, nàng đại biểu chính là Hạ Quốc quốc vận, đại biểu chính là Hạ Quốc long mạch, đại biểu chính là Hạ Quốc vô số dân chúng. Nếu như nàng lúc này phát hạ lời thề bị làm trái, nàng tất nhiên phải bị to lớn nhân quả chi lực phản vệ. Sẽ dẫn phát dạng gì hậu quả, chính nàng cũng không biết. Tại thời khắc này, Cơ Hoàng Hy biết, nàng nguyên bản hết thảy tính toán đều thất bại. Kỳ thật nguyên bản nàng nghĩ là mượn nhờ Diệp Tiêu trong tay có cơ trị, để Diệp Tiêu chủ quan, tin tưởng lời thể của nàng. mà đang đối kháng với yêu tộc quá trình bên trong, nàng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, diệt trừ Cơ Doan Thông cùng Gia Quyến. Đợi đến sự tình sau khi hoàn thành, lại kéo dài cái một năm nửa năm, cơ trị liền sẽ trở thành một chương không hề có tác dụng bài. Mà vào lúc này, nàng liền có thể gối cao không lo một lần nữa nắm giữ chủ động, phải chăng làm trái cái gọi là hứa hẹn, quyền chủ động, tất cả đều tại nàng bên này. Nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới, Diệp Tiêu lại có thể bằng vào nhân hoàng đỉnh, để nàng phát hạ đế vương chi thể. Lúc này cái này lời thề, liền lộ ra phi thường đầy đủ chân quý. Bởi vì một khi thực hiện lời thề, liền có khả năng cải biến cả nhân tộc thế cục. Diệp Tiêu có thể hay không tại lời thề thực tiễn trong 3 năm, thôn tính Sở Quốc. Cùng Sở Quốc có thể hay không lưỡng bại câu thương. Vẫn là cuối cùng nuốt vào Sở Quốc về sau, còn có dư lực nuốt vào Hạ Quốc. Đây hết thảy đều là ẩn số. Chỉ là việc đã đến nước này, nàng ngược lại không có đường lui. Thứ nhất đâu, Diệp Tiêu trong tay chiến giáp, đích thật là rất trọng yếu vật tư chiến lược, nàng cũng hoàn toàn chính xác muốn. Mà Hạ Quốc quốc khố cũng hoàn toàn chính xác không thế nào tràn đầy. Nhất là nàng trước đó còn bị Diệp Tiêu gõ một bút, mình hoàng thất tư trong kho tiền bạc cũng trên cơ bản đều rỗng. Thứ hai chính là sự tình đến dưới mắt một bước này, một khi đổi ý, khẳng định mang ý nghĩa cùng Diệp Tiêu quan hệ vỡ tan. Mà lại nàng làm một nước chi tôn, cũng không có khả năng nói như vậy cho đùa. Nếu là Sở Quốc 3 năm đều nhịn không được, vậy cũng nên bọn hắn diệt quốc. Cơ Hoàng Hy trong lòng tự lẩm bẩm. Dù sao quốc chiến sự tình vô cùng phức tạp, nếu thật là thời gian mấy năm đều nhịn không được, kia Cơ Hoàng Hy cũng đừng không nói tới. Chỉ là nhìn xem không trung trôi nổi nhân hoàng đỉnh, Cơ Hoàng Hy nội tâm nhưng lại có chút thất vọng. Tự mình cảm giác được cái này thần vật bất phàm, nàng đối Diệp Tiêu ngược lại càng thêm kiêng kỵ. Chấm, đại hạ hoàng đế, Cơ Hoàng Hy, lấy Hạ Quốc quốc vận địa mạch giơ lên trời minh ước, Càn Quốc hoàng đế Diệp Tiêu, nhường lợi hải hồn chiến giáp, chấm tướng hứa hẹn, tại lấy được thông chi về sau, trong vòng 3 năm, tuyệt không cùng Sở Quốc liên minh, tuyệt không trợ giúp Sở Quốc chống cự Càn Quốc tiến công, nếu làm trái lời thề này, ác gặp phản vệ. Cơ Hoàng Hy thanh âm vô cùng kiên định, mà theo nàng minh ước, nhân hoàng đỉnh bên trên, Hạ Quốc địa đồ bộc phát ra ánh sáng manh liệt sáng. Trong mơ hồ, cùng nhân hoàng đỉnh cùng giữa thiên địa, đạt thành cộng minh nào đó. Một cỗ kỳ dị lực lượng quan chú tiến vào Cơ Hoàng Hy thể nội. Tại thời khắc này, nhân quả tương hóa, thiên địa chứng kiến Cơ Hoàng Hy lời thể, đế vương chi lời thể, thông qua nhân hoàng đỉnh làm môi giới, triệt để hoàn thành. Cảm thụ được thể nội tựa hồ có chút không hiểu biến hóa, Cơ Hoàng Hy trong lòng nghiêm nghị. Rốt cục, quang mang tán đi, nhân hoàng đỉnh chậm rãi bay trở về Diệp Tiêu mi tâm. Không có vào mi tâm trong nháy mắt, Cơ Hoàng Hy tựa hồ nhìn thấy Diệp Tiêu trong mi tâm ương, một đạo ngân sắc long văn ẩn ẩn hiện hiện. Chỉ là tại nhân hoàng đỉnh biến mất về sau, cái kia đạo long văn cũng theo đó không thấy. Nhưng Cơ Hoàng Hy lại có loại cảm giác, kia long văn tựa hồ cùng nhân hoàng đỉnh cũng không quan hệ. Chương 1213, vậy hạ thật là Minh Quân Thánh Chủ. Chương 1213, vậy hạ thật là Minh Quân Thánh Chủ. Bên trong đại điện, Cơ Hoàng Hy đã rời đi. Diệp Tiêu bên hai vang lên ngân linh thanh âm. Diệp Tiêu, ta muốn lên bờ tìm ngươi, ta nhớ ngươi lắm. Tạm thời vẫn là từ bỏ, ta có thể cảm giác được tình trạng của ngươi bây giờ rất tốt, thực lực cũng mạnh phi thường, nhưng là trong biển nếu như ngươi không tại, long thương tên kia chưa chắc sẽ nguyện ý nghe ta trường khống. Diêu Thanh Thanh là ép không được hắn. Ngân Linh có chút ủy khuất nói, kia muốn cái gì thời điểm ta mới có thể lên bờ a? Khả năng cần một chút thời gian. Diệp Tiêu thở dài nói, hiện tại đại chiến sắp nổi, trong biển tài nguyên với ta mà nói phi thường trọng yếu. Đúng là như thế, trong biển tài nguyên để Diệp Tiêu có rất nhiều vốn liếng đi thao tác tiến hành trao đổi ích lợi, bao quát hải nguyên thạch cùng hải chi lệ, cùng hải tộc hồn châu các loại hết thảy. Bản chất tới nói, những ích lợi này Diệp Tiêu nhìn như thu hoạch không có chút nào chi phí, nhưng trên thực tế là bắt nguồn từ Ngân Linh đối Long Thương ảnh hưởng. Một phương diện, nàng là chân Long thân thể, một mặt khác cũng là Long Thương lớn nhất dựa vào. Có Ngân Linh tồn tại, cho dù thật sự là tôn giả, cũng không dám tùy tiện xuống tay với nàng. Nhưng là một khi Ngân Linh rời đi, đến lúc đó Diệp Tiêu còn muốn Long Thương như thế nghe lời, vậy đơn giản là người si nói mộng. Tốt ta. Ngân Linh ngữ khí có chút thất lạc. Đột nhiên, đại môn bị đẩy ra. Hàn Kỳ một mặt nghiêm túc đi vào. Tham kiến bệ hạ. Diệp Tiêu nhìn hắn một cái, nói khẽ, thế nào? Bệ hạ mới hạ chỉ, nói hải hồn chiến giáp, giá sau cùng vì 6.000 lượng bạc. Không sai. Diệp Tiêu không chút do dự thừa nhận. Hàn Kỳ giận dữ nói, bệ hạ, chúng ta chiến giáp này hoàn toàn có thể bán cho bọn hắn 9.000 lượng bạc một kiện, liền xem như hạ thấp xuống ép 8.5002 trên dưới cũng là dễ dàng. Vì sao muốn như thế bán đồ bán tháo? Hàn Kỳ rất phẫn nộ. Hắn những ngày này cùng hoàng phủ cực đánh võ mồm, từ đầu đến cuối không lùi nửa bước. Một mực thủ bước 9.000 lượng bạc vị trí, chính là muốn bức bách hoàng phủ cực đi vào khuất khổ. Thế nhưng là hắn làm sao đều không nghĩ tới, kết quả Cơ Hoàng Hy tới Diệp Tiêu nơi này một chuyến về sau, trở tay Diệp Tiêu trực tiếp hạ chỉ, lấy 6.000 lượng bạc một kiện giá cả bán ra cho Hạ Quốc. Cái này khiến hắn có thể nào chịu được? Nhìn xem ít có mất khống chế Hàn Kỳ, Diệp Tiêu lông mày nhíu lại, trời tâm nổi lên, cố ý cười nói, Cơ Hoàng Hy rất là xinh đẹp, hôm nay đến đây tìm chấm, điềm đạm đáng yêu, nghĩ đến thứ nhất quốc chi tôn, chấm thực sự không đành lòng, liền cho nhường 3.000 lượng. Lời vừa nói ra, Hàn Kỳ đầu tiên là sững sờ, lập tức trên mặt hiện lên kinh ngạc, không thể tin, mê mang cuối cùng triệt để hóa thành phẫn nộ. Bệ hạ đơn giản lẽ nào lại như vậy? Tiêu Cơ Hoàng Hy chính là Hạ Quốc hoàng đế, chính là lại đáng thương, cùng bệ hạ có liên căn gì? Huống chi bệ hạ hậu cung tần phi, ai lại không bằng cái này Cơ Hoàng Hy rồi? Bệ hạ há có thể bởi vì xinh đẹp liền hao tổn ta đại cản quốc chi lợi ích? Như thế hành vi chẳng phải là hôn quân? Hàn Kỳ không chút do dự nói, đối với hắn mà nói, Diệp Tiêu loại hành vi này là không thể tiếp nhận. Hắn gắt gao nắm chặt nắm đấm, nâng lên toàn bộ dũng khí, nhìn chằm chằm Diệp Kiêu nói ra, ta vì bệ hạ hiệu lực nhiều năm, chưa hề nghĩ tới bệ hạ có thể làm ra như thế hoa mắt ủ hại sự tình. Quá làm cho thần thất vọng. Như bệ hạ thật đối kia cơ hoàng hy lên lòng ái mộ, thần cả gan nói một câu, còn xin bệ hạ tướng này tâm triệt để đoạn tuyệt, thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nếu không thần chính là đâm chết tại phía trên tòa đại điện này, cũng tuyệt không thể để cho ta đại cản quốc chi lợi ích bị tổn thất. Hàn Kỳ một số thời khắc là có chút người chủ nghĩa lý tưởng cái bóng. Hắn đối Diệp Kiêu chờ mong cực lớn. Đồng dạng, hắn cũng không muốn nhìn thấy Diệp Kiêu làm ra loại này hoa mắt ù thai sự tình. Hoặc là nói, Hàn Kỳ có thể tiếp nhận Diệp Kiêu một chuyện nào đó hoa mắt ù thai, hoặc là quyết đoán không rõ, nhưng là không thể tiếp nhận Diệp Kiêu xa vào trong đó, không biết hối cải. Tại thời khắc này, Hàn Kỳ thật là báo lòng quyết muốn chết, thậm chí đã nghĩ đến dùng tính mạng mình cùng máu tươi đi tỉnh lại Diệp Kiêu. Thấy hắn như thế, Diệp Kiêu chỉ biết là trò đùa không thể mở tiếp nữa, liền khẽ cười nói, Hàn Ái Khanh, chẳng lẽ ngươi cảm thấy chấm sẽ vô duyên vô cớ nhường lợi cho kia cơ hoàng hy? Nghe nói như thế, Hàn Kỳ hơi tỉnh táo một chút, vội vàng hỏi nói, kia bệ hạ tới đặt thành điều kiện gì? Chấm mở miệng thời điểm, trong vòng 3 năm hạ quốc không thể cùng sở quốc liên hợp, không thể viện trợ sở quốc. Diệp Tiêu cũng không có giấu giếm Hàn Kỳ, dù sao Hàn Kỳ vốn là tâm phúc của hắn người. Hắn nói khẽ, chuyện này chấm chỉ đi theo ngươi nói, không thể tiết lộ ra ngoài, dù sao bây giờ hạ sở cản tam quốc liên hợp, việc này nếu là chuyển đi bất lợi đoàn kết. Tại điều kiện ra miệng trong nháy mắt, Hàn Kỳ liền trong nháy mắt minh ngộ. Diệp Tiêu là bởi vì về sau nhất thống thiên hạ trải đường, nhưng kia cơ hoàng hy đổi ý lại nên như thế nào? Sẽ không, nàng lấy nhân hoàng đỉnh phát hạ đế vương lời thề, nếu là đổi ý, chỉ sợ tam quốc bên trong, nàng hạ quốc cái thứ nhất diệt quốc, mà lại nàng cũng muốn gặp nghiêm trọng phản vệ. Diệp Tiêu cấp ra đáp án. Hàn Kỳ vui mừng quá đỗi, trên mặt nghiêm túc quét sạch sành sanh, cười to nói, vậy hạ thánh minh à, chỉ là 18 triệu lượng bạc, đem so sánh với 3 năm này thời gian, đơn giản quá đáng giá. Nếu là đợi ta đại càn cường thịnh thời điểm, nói không chừng liền có thể nhất cử công diệt sở quốc, có nhất thống thiên hạ cơ hội. Bệ hạ thật là thiên cổ không thấy chi minh quân thánh chủ. Diệp Tiêu ung dung nói ra, Hàn Ái Khanh à, chấm bất quá đối với ngươi thêm chút thăm dò, ngươi liền đối với chấm không tín nhiệm, nói chấm là hôn quân, đây thật là để chấm thất vọng à. Hắn trong giọng nói tràn đầy trêu tức. Bệ hạ, thần tội đáng chết vạn lần. Hàn Kỳ không người nói, nhưng dù là lại đến bao nhiêu lần, bệ hạ nếu là thật sự vì một nữ nhân chậm trễ đại sự quốc gia, thần đều sẽ như thế đi làm, như thế đi nói. Ha 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 ha. Diệp Tiêu cười ha hả, cùng hạ quốc đàm phán, nói không tệ, kế tiếp còn có sở quốc, bọn hắn đã đồng ý mua sắm Hồn Châu. Chúng ta có thể bán cho bọn hắn 6000 mai Hồn Châu. Thần minh bạch. Hàn Kỳ cười nói, vậy hạ yên tâm, thần nhất định phải làm cho những này sở người hảo hảo xuất một chút máu. Diệp Tiêu cùng cơ hoàng hy đạt thành hiệp nghị, nhưng là phần này hiệp nghị lại không cách nào ngoại chuyện, chỉ là tất cả mọi người biết cơ hoàng hy tự mình đi tìm Diệp Tiêu. Sau đó đàm phán nhiều ngày không có kết quả, tiến trình xuất hiện chuyển cơ, mỗi kiện chiến giáp giá cả thẳng hàng 3000 lượng. Sứ đoàn trong đội ngũ, du ký Bắc ở bên ngoài hoạt động thân thể, nhưng vào lúc này hắn nghe thấy có quân tốt đang thì thầm nói chuyện. Nghe nói không, bệ hạ cùng kia Diệp Tiêu tự mình nói chuyện một lần, chiến giáp giá cả một kiện trọn vẹn tiện nghi 3000 lượng. A, nhưng ta nghe nói hoàng phủ tể tướng nói chuyện nhiều ngày cũng không từng có nửa điểm tiến triển a. Hắc hắc, bệ hạ cùng hoàng phủ tể tướng có thể giống nhau sao? Ngươi có ý tứ gì? Cô nam quả nữ, chính ngươi suy nghĩ đi. Hắc hắc. Du ký Bắc nhíu mày, lời nói này bên trong thật là lộ ra một tia hèn mọn. Chỉ là cho dù là hắn cũng nghĩ không thông, Diệp Tiêu vì sao lại đột nhiên cho cơ hoàng hy tiện nghi 3000 lượng bạc. Tựa như là Diệp Tiêu nói, chuyện này tự nhiên không thể để cho sở quốc biết, cũng tự nhiên không cách nào trắng trợn tuyên dương. Cái này để lại cho những người khác quá nhiều mơ màng không gian. Chương 1214, Sở Chiêu phỏng đoán. Chương 1214, Sở Chiêu phỏng đoán sở quốc trong doanh địa. Sở Chiêu chính nghe dưới trướng quân tốt báo cáo. Ngươi nói là, Càn Quốc hoàng đế đã hạ chỉ, lấy 6000 lượng một kiện giá cả, đem bọn hắn kia cái gì hải hồn chiến giáp bán cho hạ quốc. Phải. Nghe được cái giá tiền này, Sở Chiêu nhìn về phía một bên Vinh Bình Phi. Nói khẽ, Vinh tướng quân, ngươi cảm thấy cái này Diệp Tiêu vì sao đột nhiên tiện nghi 3000 lượng? Trước đó đều là một ngụm cắn chết nói 9000 lượng, mà lại từ giá vốn cách đến xem, chúng ta phải yêu hồn chiến giáp, một kiện toàn xuống tới cũng phải hạch đến 4-5000 lượng bạc một kiện mới tính có thể. Bán 6000 lượng bạc một kiện cũng quá tiện nghi. Làm Sở Quốc thái tử, Sở Chiêu rất rõ ràng, một kiện yêu hồn chiến giáp bình thường giá vốn giá trị nên bao nhiêu. Mặc dù nói, cái đồ chơi này trước đó chưa hề bán ra, giá bán ngược lại là không có định số. Nhưng cuối cùng, chi phí là ở chỗ này, nhất là hồn châu thu hoạch, cũng phải cần nỗ lực rất lớn đại giới mới có thể. Vinh Bình Phi vô cùng rõ ràng, cho dù là Sở Quốc nuôi dưỡng yêu tộc, cũng là cần trưởng thành chu kỳ. Trong đó thời gian chi phí, yêu viên trông giữ giữ gìn, thật tính được, có lẽ không cần nỗ lực nhiều như vậy cái giá bằng cả mạng sống. Nhưng là giá trị cũng tuyệt đối không thấp. Một kiện yêu hồn chiến giáp giá cả, tính cái 4-5000 lượng bạc, cũng không quá phận. Tựa như là Sở Chiêu lời nói, 6000 lượng một kiện, cái giá tiền này, nhưng thật ra là rất có lời. Thậm chí ngay cả hắn cũng có chút động tâm nói, đúng vậy à, cái giá tiền này, nếu như chiến giáp phẩm chất quá quan, đích thật là rất thích hợp. Chỉ là không biết Diệp Tiêu vì sao đột nhiên nhường lợi 3000 lượng. Hắn là vạn vạn nghĩ không hiểu. Đúng vậy a, vì sao kia Diệp Tiêu lại đột nhiên nhường lợi 3000 lượng đâu? Sở Chiêu trăm mối vẫn không có cách giải. Vinh Bình Phi im lặng một lát, đột nhiên mở miệng nói, mới quân tốt nói hai người đơn độc nói chuyện, cô nam quả nữ, ngươi nói, có thể hay không? Hắn nói cũng chưa có nói hết. Sở Chiêu lại là sững sờ, lập tức ánh mắt chớp động. Cơ Hoàng Hy thế nhưng là đế vương chi tôn. Sở Chiêu tiếng nói lối ra, nhưng lại dừng lại. Loại chuyện này, hắn dám nói nhất định không có khả năng sao? Hắn không dám nói. Dù sao đây chính là 18 triệu lượng bạc, mà lại Sở Chiêu nhất định phải thừa nhận, Diệp Tiêu mị lực cá nhân, trong nam nhân, tuyệt đối là cấp cao nhất tồn tại. Đồng dạng, Cơ Hoàng Hy là một nữ nhân, một cái nữ nhân xinh đẹp, hơn nữa còn là một cái có cực kỳ thân phận tôn quý nữ nhân xinh đẹp, có thể hay không gây nên nam nhân chinh phục dụng. Đây cũng là không thể nghi ngờ. Xuất thân hoàng thất hắn biết rõ, một số thời khắc, thế giới so với sự tưởng tượng của mọi người còn muốn dơ bẩn cùng hắc ám. Cho dù là trong hoàng thất, thông qua quan hệ nam nữ giao dịch khóa lại thủ đoạn, đồng dạng chỗ nào cũng có. Hai người thật nói phát sinh chút gì, cũng không đủ là lạ. Ha ha, cái này Cơ Hoàng Hy, ngược lại là thông suốt được ra ngoài. Hắn sửa lại ý dù sao hắn thấy, nếu như trong này không có chuyện ẩn ở bên trong, kia Diệp Tiêu không có khả năng lập tức cho Cơ Hoàng Hy hạ giá 3000 lượng bạc. Đồng lý, nếu như không có chuyện ẩn ở bên trong, hoàn toàn có thể đối ngoại nói rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Bây giờ hai nước đều chỉ nói rõ giao dịch đã thành, ngược lại có chút cố ý che giấu ý vị. Vậy liền nhất định có chút việc không thể lộ ra ngoài. Nhưng vào lúc này, có hạ nhân đến bẩm. Khởi bẩm điện hạ, mới Càn Quốc quan viên đưa tới mời văn thư cùng báo giá văn thư, hy vọng chúng ta ngày mai liền Hồn Châu giao dịch một chuyện, tiến đến trao đổi. Sở Chiêu gật gật đầu, từ tôi tớ trong tay tiếp nhận hai phần văn thư. Lập tức cúi đầu quan sát, chỉ là hắn càng xem, lông mày càng chặt, cuối cùng mặt mũi tràn đầy giận dữ. Ầm. Sở Chiêu trực tiếp tướng văn thư đập vào trên bàn. Giận dữ hét, đơn giản lẽ nào lại như vậy? Khinh người quá đáng. Vinh Bình Phi nhìn hắn cái dạng này, liền biết bên trong có việc, thử thăm dò, điện hạ, đến cùng thế nào? Sở Chiêu khí lồng ngực chập trùng, hít sâu hai cái, mới cắn răng nói ra, ngươi biết bọn hắn đám khốn kiếp này, một viên hồn châu báo giá nhiều ít? Nhiều ít? 5000 lượng. A. Vinh Bình Phi cũng ngộng. Bên kia chiến giáp 6000 lượng bạc một kiện, bên này hồn châu trực tiếp báo giá 5000 lượng bạc một viên. Cái này không mua thành giả chiến giáp mua hồn châu, đến bao lớn đầu? Giá tiền này cũng quá khi dễ người. Vinh Bình Phi bất mãn nói, hồn châu chính là lại có giá trị, thế nhưng không đáng 5000 lượng bạc một viên. Sở Chiêu nhẹ nhàng hắn một chút. Vinh tướng quân thật cảm thấy như vậy. Không đợi Vinh Bình Phi trả lời, Sở Chiêu liền thở dài một tiếng nói, thời kỳ hòa bình, tướng quân lời này, tự nhiên không có vấn đề. Thế nhưng là dưới mắt, ai cũng không biết yêu tộc xâm phạm đến cùng chiến lược như thế nào, chúng ta chuẩn bị cũng tự nhiên làm càng toàn càng tốt, lúc này, tiền tài giữ lại có làm được cái gì? Vạn nhất bị yêu tộc phá quan, chính là trông coi ước vạn ngân lượng, cũng không xài được nửa phần. Vinh Bình Phi cũng kịp phản ứng. Chủ yếu là cái này báo giá, hoàn toàn chính xác có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. Đắt kinh khủng. Vinh Bình Phi cắn răng nói, nhưng dù cho như thế, chúng ta 5000 mua hồn châu, chính là nghiên cứu ra tướng hải tộc hồn châu chế tạo thành yêu hồn chiến giáp thủ đoạn, chúng ta chi phí cũng muốn vượt qua 6000 lượng bạc, hoàn toàn không được tiết kiệm chi phí tác dụng a. Đúng là như thế, bọn hắn sở dĩ lựa chọn mua sắm hồn châu, vì cái gì chính là tiết kiệm chi phí, từ đó ít hoa một chút tiền bạc. Dù sao một kiện chiến giáp tiết kiệm 1000 lượng, chiến giáp về số lượng đến, cũng là phi thường khả quan. Bây giờ dựa theo cái này báo giá, chỉ sợ bọn họ chẳng những không có cách nào tiết kiệm chi phí, ngược lại còn muốn so hạ quốc tốn hao càng nhiều. Sở Chiêu hít sâu một hơi nói, nhìn xem có thể nói tiếp nhiều ít đi. Ta cũng không tin, kia Cơ Hoàng Hy có thể nói tiếp, chúng ta liền đảm không hạ. Diệp Tiêu không phải háo sắc sao? Mau chóng phái người liên hệ phụ hoàng, để Sở Nguyệt Ngâm tới. Vinh Bình Phi sắc mặt cổ quái. Sở Nguyệt Ngâm, đại sở 20 chủ, chân chân chính chính mỹ nhân tuyệt thế. Mặc dù Tiết Y Nhân tại Kim Ngọc lâu bên trong danh khí cực lớn, đây chẳng qua là không người dám tùy ý nghị luận Sở Quốc công chúa. Thăng thêm bản thân cũng là thâm cư không ra ngoài, nhưng là Sở Quốc cao tầng, phàm là gặp qua Sở Nguyệt Ngâm người, đều cho rằng nàng mới là đại sở đệ nhất mỹ nhân. Chỉ là đối với hoàng thất tới nói, mỹ mạo giá trị kỳ thật cũng không cao. Sở Nguyệt Ngâm ngoại trừ một thân mỹ mạo, cũng không cái khác xuất chúng chỗ. Vô luận là linh tu vẫn là võ tu thiên tư, đều chỉ là bình thường. Cũng bởi vậy, Sở Chiêu mới chắc chắn Sở Đế sẽ không cự tuyệt. Nếu như bằng vào một cái mỹ mạo công chúa, có thể tiết kiệm mấy ngàn vạn lượng bạc, đây tuyệt đối là có lời. Huynh muội tình cảm, Sở Nguyệt Ngâm có nguyện ý hay không? Đối Sở Chiêu mà nói, cũng không trọng yếu. Phong tuyết sơ ngừng, hàn khí cực nồng. Bạch Linh Tố chỗ trong tiểu viện, nàng đang tay cầm trường kiếm, máy móc chém vào. Kiếm chiêu vẫn như cũ một mạc, nhưng là mỗi một kiếm chém ra, nàng đều đem hết toàn lực. Cho dù là mùa đông khắc nghiệt, nàng thái dương cũng đã chảy ra mồ hôi mịn. Nhậm Tuyết Ngưng trong phòng nhìn xem Bạch Linh Tố chém vào, âm thầm thở dài, thật là đủ cố gắng. Phải biết, Bạch Linh Tố mỗi một lần chém vào đều dùng hết toàn lực, nhưng là đâu, kinh lực của nàng cũng đang không ngừng điều chỉnh, biến hóa. Kinh lực ra mà không tiết, ngưng tụ không tan. 9999, một vạn. Chương 1215, Kiếm Tông đệ tử chương 1215, Kiếm Tông đệ tử lặp lại mà máy móc huấn luyện, thường thường là võ giả trưởng thành ắt không thể thiếu con đường. Nói như thế nào đây, đối với thiên tư hoặc là ngộ tính người, đại lượng tái diễn động tác có thể để cho bọn hắn nhất trực quan thể nghiệm nguyên bản võ đạo kỹ xảo bên trong truyền lại đưa ra tới đồ vật. Mỗi ngày huy kiếm một lần, đã sớm thành Bạch Linh Tố thói quen. Cơ sở nhất kiếm đạo kỹ pháp, thuần túy lực lượng, tốc độ, truy cầu kiếm khí sắc bén trình độ, đơn giản lại thuần túy, nguyên thủy nhất kiếm thuật. Nhiều khi Bạch Linh Tố cũng không biết lựa chọn của mình là có đúng hay không. Thế nhưng là đối mặt những cái kia phức tạp kiếm thuật, nàng luôn luôn cảm thấy đây không phải là nàng yêu thích. đem so sánh với đại đa số người, Bạch Linh Tố loại này tu luyện hình thức, nhưng thật ra là có vẻ hơi bộ bề. Nhưng vào lúc này, tại Bạch Linh Tố ngoài viện, một đám người trẻ tuổi kết bạn mà tới. Những người này niên kỷ, phần lớn cùng Bạch Linh Tố không sai biệt lắm, cũng đều là hơn 20 tuổi chừng 30 tuổi. Từng cái lưng đeo trường kiếm. Mà tại mọi người chen chúc bên trong, một cái dung nhan thanh lệ thân mang váy dài nữ tử ngẩng lên cái cằm. Nàng một thân tố y y, làn da vô cùng trắng nõn, nhưng là ai cũng có thể nhìn ra, nàng chính là những người này hải tâm. Bạch sư tỷ, đã lâu không gặp. Mọi người đi tới trước viện, nữ tử chủ động mở miệng. Giọng nói của nàng bình thản, nhưng là ánh mắt lại cực kỳ lăng lệ. Nhìn xem Bạch Linh Tố thu kiếm, nàng ánh mắt bên trong hiện lên kiên kỵ. Kia bình thường nhất kiếm, lực sát thương nhưng cũng không phổ thông. Bạch Linh Tố xoay người, nhìn trước mắt Thiên Mạc Kiếm Tông một đám đệ tử trẻ tuổi. Rất nhiều chuyện cũ xông lên đầu. Những người này, phần lớn là bên trong Thiên Mạc Kiếm Tông người nổi bật, rất nhiều người, thậm chí đều từng nhiều lần đã đánh bại Bạch Linh Tố. Mà theo Bạch Linh Tố liều mạng khổ luyện, nàng một chút xíu dần dần siêu việt những người này. Thực lực càng ngày càng mạnh, về sau thậm chí tại tông môn thi đấu bên trong, đoạt lấy thánh nữ chi vị. Chỉ là đối với những người trước mắt này, nàng chợt phát hiện, đại đa số người, nàng thậm chí ngay cả danh tự đều không nhớ nổi. Bọn hắn đã quá lâu chưa từng xuất hiện tại Bạch Linh Tố suy nghĩ cùng trong trí nhớ. Đối Bạch Linh Tố mà nói, những người này đều đã không còn là mục tiêu của nàng, cũng không trong mắt của nàng. Nàng sẽ không đắm chìm trong quá khứ trong hồi ức, tu luyện, truy đuổi những cái kia càng mạnh người, mới là nàng theo đuổi. Chỉ là không nghĩ tới, những người này tựa hồ chủ động tìm tới cửa. Cũng may đối với cầm đầu nữ tử, Bạch Linh Tố vẫn là nhận biết. Liêu Vô Song, Thiên Mạc Kiếm Tông đương đại đệ tử bên trong người nổi bật, cũng là từng tại tông môn thi đấu bên trong, cùng Bạch Linh Tố cạnh tranh thánh nữ hữu lực tồn tại. Hai người tại cuối cùng trong trận chung kết, Bạch Linh Tố liều chết thắng hiểm một chiêu. Một kiếm kia, xuyên qua ngực phổi, mà kiếm của nàng lại nằm ngang ở Liêu Vô Song trên cổ. Trước kia ký ức lần nữa đánh tới. Bạch Linh Tố nhưng như cũng mặt không biểu tình. "Có việc?" Bạch Linh Tố lạnh lùng hỏi. Liêu Vô Song mỉm cười, "Bạch sư tỷ, nhiều năm không thấy, ta bây giờ đã phá vỡ mà vào thần thông cảnh, nghĩ đến cùng sư tỷ luận bàn một chút." Trong mắt Liêu Vô Song tràn đầy chờ mong. Nàng nguyên bản cũng là tinh bảng cao thủ, chỉ là theo Diệp Kiêu bọn người hạ bảng, thiên cơ cắt trừ thử. Tinh Nguyệt chi bảng liền trở thành cuối cùng thất truyền. Mọi người mặc dù vẫn như cũ nhớ kỹ những cái kia vang danh thiên hạ thiên kiêu, thế nhưng là cái này bảng danh sách lại không tồn tại nữa, cũng không có đổi mới. Liêu Vô Song tại trong lúc này cũng có cơ duyên, tu vi đột nhiên tăng mạnh, lấy không đến 30 tuổi niên kỷ, thẳng vào thần thông cảnh. Bạch Linh Tố đầu tiên là sửng sở, lập tức một cô manh liệt cảm giác bị thất bại, lần nữa xông lên đầu. Thần thông bốn cảnh, theo thứ tự là nạp vực, cảm ưng, nhập đạo, thần thông, bốn cái cảnh giới. Nàng bây giờ cũng bất quá là nhập đạo cảnh, thế nhưng là Liễu Vô Song, thế mà đã là thần thông cảnh võ giả. Nói cách khác, nàng dù là những năm này ở bên ngoài liều mạng cố gắng, dù là nàng đã liều mạng tại tu luyện, thế nhưng là nàng vẫn là bị cái này đã từng nàng liều mạng người siêu việt, một lần nữa lại vượt qua trở về. Vạn lần huy kiếm, trong nháy mắt này, phản phất thành một chuyện cười. Cố gắng, thật có hiệu quả sao? Vốn là lâm vào bản thân hoài nghi Bạch Linh Tố, nội tâm càng là có loại không nói ra được tư vị. Nhìn trước mắt đầy mắt mong đợi Liễu Vô Song, Bạch Linh Tố chậm rãi mở miệng nói, "Ta không phải là đối thủ của ngươi, ngươi đi đi." Liễu Vô Song sững sờ. Nàng không nghĩ tới sẽ có như thế một đáp án. Nhìn xem đứng ở trong viện, ánh mắt tạm đạm Bạch Linh Tố. Liêu Vô Song đột nhiên mở miệng nói, "Bạch sư tỷ, người thay đổi." Bạch Linh Tố ngạc nhiên, ngẩng đầu trong nháy mắt, liền nhìn thấy trong mắt Liêu Vô Song tràn đầy thất vọng. "Bạch sư tỷ, ngươi biết ngươi nhất làm cho ta khâm phục địa phương là nơi nào sao?" Liêu Vô Song nỉ non nói, "Chính là ngươi loại kia không chịu thua sức mạnh, thiếu niên tuổi nhỏ, lòng cao hơn trời, chúng ta ai cũng biết, ngươi thiên tư không tốt, kém xa chúng ta. Thế nhưng là đâu? Ngươi chưa từng e ngại, không ngừng tu luyện, không ngừng tìm đệ tử luận bàn, thời điểm đó ngươi, cho dù biết rõ thất bại, cũng sẽ xuất thủ, cũng sẽ cùng bọn ta đối luyện. Thậm chí ngươi có nhớ hay không? Ngươi lần thứ nhất tìm ta thời điểm, ta đối với ngươi mở miệng chào phúng, nhưng ngươi vẫn như cũ bướng bỉnh." Trong hoàng hốt, Liêu Vô Song nghĩ đến lúc trước, ngươi tại tuổi nhỏ thời điểm, tự nhiên không bằng hiện tại thành thủ. Khi đó bọn hắn bất quá 13-14 tuổi. Đối mặt Bạch Linh Tố khiêu chiến, Liêu Vô Song cực kỳ khinh thường. Dưới cái nhìn của nàng, Bạch Linh Tố bất quá là kiến càng lấy cây, mà lại bởi vì cũng không thụ chiếu cố, tông môn nội bộ thậm chí có truyền ngôn Bạch Linh Tố cũng không phải là Bạch Mục thân sinh. Cho nên Liêu Vô Song từng đối tràn đầy ý, thậm chí mở miệng chào phúng. Ký ức cũng một lần nữa tràn vào Bạch Linh Tố trong óc, mà Liêu Vô Song thanh âm vẫn còn tiếp tục, chỉ là lần này, nàng thanh âm bên trong có tràn đầy trầm thống. "Bạch sư tỷ, là ngươi thật tự tay đánh bại ta, cướp đi thánh nữ chi vị thời điểm, ta mới biết được, so sánh ngươi, ta bất quá chỉ là kẻ yếu. Cho nên ta nhiều năm như vậy, một mực lấy ngươi làm gương, ta cố gắng tu luyện, liều mạng tu luyện. Tăng thêm cơ duyên xảo hợp, có được hôm nay tu vi. Nhưng ta làm sao cũng không nghĩ đến, ngươi đã thay đổi." Liêu Vô Song nỉ non nói, "Nếu là lúc trước ngươi, tuyệt sẽ không bởi vì đối thủ thực lực so với ngươi còn mạnh hơn, liền cự tuyệt khiêu chiến. Ngươi sẽ tiếp nhận mình thất bại, sau đó lấy cường hãn hơn quyết tâm, đuổi theo đối thủ. Bao nhiêu năm rồi, ta đều là hướng ngươi học tập. Vì cái gì ngươi lại biến thành cái dạng này?" Lúc này, Bạch Linh Tố đột nhiên phát hiện, không riêng gì Liêu Vô Song, chính là những này cùng nàng cùng nhau đến đây Thiên Mạc Kiếm Tông các đệ tử, biểu lộ cũng đều có chút thất vọng không nói ra được. Trong đám người, một cái nam nhân chậm rãi mở miệng. "Bạch sư tỷ, nhiều năm như vậy, ngươi trong tông môn sự tích, một mực là chúng ta những đệ tử này tấm gương. rất nhiều đệ tử đều là thụ ngài khích lệ, mới kiên định võ đạo chi tâm, liều mạng tu luyện, thậm chí nói, ngài lúc trước biết rõ thất bại, lại không sợ bất kỳ khiêu chiến nào sự tích, cũng là chúng ta mỗi người chỗ kính nể. Bạch Linh Tố ngạc nhiên. Rất nhiều năm thời gian, nàng đối Thiên Mạc Kiếm Tông, kỳ thật đều không có cái gì quá tốt hồi ức. Nhưng là bây giờ nàng mới đột nhiên phát hiện, nguyên lai trong bất chi bất giác, nàng cũng là rất nhiều trong lòng người mục tiêu cùng hướng tới đối tượng. Mà nàng bất chi bất giác, tựa hồ vứt bỏ đã từng một chút vật rất quan trọng. Chương 1216, trọng yếu đồ vật. Chương 1216, trọng yếu đồ vật. Nhiều khi, mọi người hành vi sẽ cải biến một chút đối thế giới nhận biết cùng cái nhìn. Tại thế giới của võ giả bên trong, võ đạo thiên tư chưa hề đều là rất trọng yếu. Bao quát tại Thiên Mạc Kiếm Tông bên trong cũng là như thế. Tư chất cường hãn người thường thường tu luyện càng nhanh hơn, chiến lực càng mạnh. Tư chất chính lệch, cho dù cố gắng cũng có thể là không có tác dụng gì. Nhưng là Bạch Linh Tố lại dùng mình hành động thực tế phá vỡ cái này tư duy theo quán tính. Trong tông môn có thật nhiều liên quan tới nàng truyền ngôn, dẫn đến nàng đã từng bị người nhằm vào bài xích. Nhưng là hết thảy, đương Bạch Linh Tố đoạt lấy thánh nữ chi vị, gia tông rời đi về sau đều phát sinh biến hóa. Bởi vì những người này là nhìn tận mắt Bạch Linh Tố từng bước một dùng bình thường tư chất dựa vào mình liều mạng tu luyện, từng bước một tăng lên, cuối cùng trở thành thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Đối với thiên tư cường đại Liễu Vô Song cũng tốt, đối với thiên tư bình thường đệ tử khác cũng tốt, Bạch Linh Tố làm hết thảy để bọn hắn biết cố gắng là hữu dụng. Có thể nói từ đó về sau, Thiên Mạc Kiếm Tông nội bộ tập tụ kỳ thật đều có thay đổi cực lớn, mà Bạch Linh Tố từng bước một chậm rãi trở thành tinh bảng thứ hai, thậm chí tại Diệp Kiêu bị phán định biến mất trong một khoảng thời gian, đăng đỉnh tinh bảng thứ nhất, càng làm cho những người này lớn thụ khích lệ. Cho dù về sau Bạch Linh Tố đánh bại Tiêu Phi, cuối cùng bại vào Diệp Kiêu chi thủ, để đám người bóp cổ tay, nhưng tất cả mọi người cũng đều tin tưởng vững chắc, Bạch Linh Tố sớm muộn cũng có một ngày có thể đuổi kịp Diệp Kiêu. Đương nhiên, theo về sau Diệp Kiêu tu vi tốc độ tăng lên càng ngày càng biến thái, rất nhiều trong lòng người cũng rõ ràng, Bạch Linh Tố có lẽ thật không có khả năng đuổi kịp Diệp Kiêu. Thế nhưng là dù vậy, tại trong mắt những người này, Bạch Linh Tố vẫn như cũng là cường giả, nhất là Liễu Vô Song. Nàng vĩnh viễn quên không được Bạch Linh Tố trên người bất khuất cùng đấu trí, vĩnh viễn quên không được hai người giao chiến thời điểm Bạch Linh Tố ngân lệ. Chỉ là hôm nay gặp lại, nàng lại bỗng nhiên phát hiện Bạch Linh Tố trên thân nàng đã từng nhất hướng tới đấu trí cùng bất khuất, bây giờ tựa hồ đã không có lúc trước chói mắt như vậy. Bạch sư tỷ, nếu là lúc trước ngươi, tuyệt đối sẽ không tự tuyệt bất luận người nào khiêu chiến. Liễu Vô Song nói ra một câu cuối cùng, trầm giọng nói, đã Bạch sư tỷ không muốn so sánh với, vậy ta cáo tử. Dừng lại, Bạch Linh Tố mở miệng. Tại thời khắc này, Bạch Linh Tố nội tâm là có biến hóa. Kỳ thật trước đó mặc kệ là Tiêu Phi kích thích cũng tốt, vẫn là Hà Quyền khuyên giải cũng được. Mặc dù để Bạch Linh Tố khôi phục đấu trí, nhưng lại cũng không hề hoàn toàn để nàng tìm về bản tâm. Nhưng là hôm nay những người này lời nói, lại gọi lên Bạch Linh Tố ký ức. Nàng nhìn xem trường kiếm trong tay, phản phất về tới khi còn bé. Cơ sở kiếm thuật, động tác không cân đối, tư thế không đúng tiêu chuẩn, đánh nhau không biết biến báo. Đây đều là tông môn tiền bối đã từng đối nàng bình phán. Ấu tiểu thân thể, trốn ở không người hỏi thăm nơi hẻo lánh. Từng lần một đi luyện tập, cổ tay đau nhức, thân thể mỏi mệt. Những cái kia trở thành thói quen chỗ đau, đều chưa từng đánh bại nàng. Một lần không được liền hai lần không được liền 10 lần, 10 lần không được liền 100 lần. Nghĩ mãi mà không rõ làm sao ứng dụng, liền đi tìm người khiêu chiến, liền đi bị đánh. Đang không ngừng bị đánh bên trong, mình tổng kết suy nghĩ các loại tình huống nên dùng cái gì chiêu thức ứng đối. Có đôi khi nghĩ không hiểu, thế nhưng là chỉ cần bị đánh nhiều, bằng vào vật khí cũng có khả năng ngẫu nhiên đoán đúng một hai chiêu. Chỉ cần có một lần ứng đối thành công, nàng liền có thể biết tại tình huống như thế nào nên dùng cái gì chiêu thức. Thời điểm đó nàng dù là không có thu hoạch cũng không thèm để ý, trong lòng kiên định mà tinh khiết. Đột nhiên thu tay, Bạch Linh Tố phát hiện mình tựa hồ bị mất rất nhiều trọng yếu đồ vật. Cố gắng chưa từng dừng là máy móc tu luyện, còn có nội tâm kiên định cùng bất khuất. Ở phía xa, Tiêu Phi cùng Diệp Kiêu đứng sóng vai. Tiêu Phi nói khẽ, không nghĩ tới Thiên Mạc Kiếm Tông những người này sẽ tìm đến nàng, xem ra là chuyện tốt ta. Ngươi nói Bạch Linh Tố có thể đánh thắng sao? Có đánh hay không thắng đã không trọng yếu. Diệp Kiêu cười nói, tối thiểu nhất nàng hẳn là chân chính tìm về chính mình. Hắn đã nhìn ra Bạch Linh Tố ánh mắt biến hóa, dáng vẻ giàn mua quét sạch sành xanh, ngược lại giống như là lần thứ nhất cùng Diệp Kiêu gặp mặt thời điểm đồng dạng. Khi đó Diệp Kiêu đối với Bạch Linh Tố giao thủ quả nhiên là chẳng thèm ngó tới, bởi vì Diệp Kiêu là ưa thích nhìn thấy mới mẹ võ kỹ, đối một cái sử dụng cơ sở kiếm pháp nữ tử tự nhiên không có bao nhiêu hứng thú. Đương nhiên theo lễ phép cũng tốt, tu dưỡng cũng được, Diệp Kiêu cũng không có cự tuyệt khiêu chiến, thậm chí vẫn như cũ toàn lực ứng đối. Một lần kia Bạch Linh Tố bại rất thảm, chỉ là chiến bại thời điểm Bạch Linh Tố ánh mắt để Diệp Kiêu rất thưởng thức. Bạch Linh Tố kỳ thật mạnh nhất chính là nàng trái tim kia. Diệp Kiêu nói khẽ, ngươi biết không, ngươi lần thứ nhất thua với ta thời điểm, mặc dù ngươi mặt ngoài tựa như không thèm để ý, nhưng là ngươi tâm thần sa sút tinh thần, một chút có thể thấy được. Nhưng khi đó Bạch Linh Tố xa so với ngươi muốn biểu hiện càng tốt hơn, nàng ánh mắt bên trong đấu trí là trong mọi người mạnh nhất, chấm rất thưởng thức. Tiêu Phi nói khẽ, loại người như ngươi liền không nên tồn tại, nơi nào có người nhìn một chút liền có thể biết người khác muốn ra chiêu gì thức, công kích nơi nào, mà lại bất kỳ biến hóa nào đều trốn không thoát dự liệu của ngươi, thế thì còn đánh như thế nào? Diệp Tiêu lắc đầu nói, thế nhưng là dù vậy, thời điểm đó Bạch Linh Tố nhưng cũng không có sa sút tinh thần. Kia nàng lần này vì cái gì phản ứng như thế lớn? Tiêu Phi có chút không hiểu. Tâm tính thay đổi đi, Diệp Tiêu thản nhiên nói, nàng nguyên bản là thuộc về loại kia người khiêu chiến tâm thái, tại nhiều khi nàng đều là đang giả trang diễn kẻ rượt đuổi nhân vật. Thế nhưng là theo nàng đánh bại ngươi về sau, kỳ thật nội tâm của nàng đã không tự chủ chính tướng đặt ở một cái cao vị phía trên. Trong mắt của nàng chỉ có ta. Nhưng là ta cùng nàng tu vi lại càng lúc càng lớn, mà các ngươi lại cái sau vượt cái trước, nội tâm của nàng chính tướng đặt cao vị, cùng nàng trước kia lấy người khiêu chiến tâm thái đuổi theo cường giả, tự nhiên là khác biệt. Loại kia chênh lệch cảm giác sẽ để cho nàng cảm giác tự thân cố gắng đều là tốn công vô ích. Tiêu Phi im lặng một lát, yếu ớt nói ra, chẳng lẽ không phải phí công sao? Dĩ nhiên không phải. Diệp Tiêu cười nói, cố gắng phải trang phí công, kỳ thật muốn phân thấy thế nào, nếu như nàng bằng vào ta làm mục tiêu, lấy đánh bại ta làm mục đích cuối cùng, vậy dĩ nhiên là tốn công vô ích. Nhưng nếu như nói nàng lấy nàng tự thân làm mục tiêu, chỉ nhìn chính nàng tăng lên, lấy nàng tư chất, lại không có gì lạ gặp cơ duyên tình huống dưới, nàng cái này tốc độ tu luyện, kỳ thật đã là thiên hạ đỉnh cấp. Nàng nếu là không cố gắng, tất nhiên không có tu vi như vậy, làm sao có thể nói là phí công? Diệp Tiêu cũng không có sai. Bạch Linh Tố tốc độ tu luyện, nghiêm chỉnh mà nói, cũng không chậm. Thậm chí nói, đối với tuyệt đại đa số võ giả mà nói, đã là theo không kịp. Chỉ nói là, so với Bạch Linh Tố mục tiêu, cùng bên người Diệp Tiêu những người tuổi trẻ này, lộ ra kém một chút. Lúc này giữa sân, Bạch Linh Tố đã rút kiếm, cùng kia Liễu Vô Song chiến làm một đoạn. Hai người tu vi, lúc này thật là có chút chênh lệch. Thế nhưng là Bạch Linh Tố lại càng đánh càng hưng phấn. Trong mắt phảng phất lóe ra quang mang. Nàng một lần nữa tìm về nàng thứ trọng yếu nhất. Đi thôi. Diệp Tiêu quay người rời đi, thắng bại kỳ thật đã không trọng yếu. Vậy hạ đi trước, ta nhìn một hồi. Diệp Tiêu liếc mắt Tiêu Phi một chút, cũng không nhiều lời, nét miệng mỉm cười, quay người rời đi. Chương 1217, danh sách phân phối chương 1217, danh sách phân phối giữa sân, Bạch Linh Tố cơ trường kiếm trong tay, không ngừng cùng Liễu Vô Song giao chiến. Kiếm pháp phổ thông lại cũng không hoa lệ, nhưng là dù là tu vi là hậu, dù là cảnh giới là hậu, dù là bị đối phương áp chế, Bạch Linh Tố ánh mắt đều không có bất kỳ biến hóa nào. Đây mới là nàng, tâm tính triệt để biến hóa, nàng nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Liễu Vô Song kiếm quang vung dậy, tựa như đại giang trường hà. Mỗi một kiếm vung ra đều để tâm thần người mê say, mà Bạch Linh Tố như là trong biển thuyền cô độc, đồng bên muốn ngã nhưng lại liều mạng kiên trì. Trận này luật bản, Bạch Linh Tố hoặc là Liễu Vô Song có thể từ đó thu hoạch cái gì, chỉ có chính các nàng rõ ràng. Đinh, cường hãn tu vi áp chế xuống, Bạch Linh Tố trường kiếm bị đẩy ra, lạnh buốt lưỡi kiếm khoác lên nàng trên cổ, nhưng lại không có thương tổn cùng nàng nửa phần. Bạch Linh Tố bại, nhưng là lần này ánh mắt của nàng không có xa suốt tinh thần, không có dáng vẻ giàn mua. Bạch sư tỷ, đa tạ. Vô Song sư muội thực lực đại tiến, ta không phải là đối thủ, chúc mừng. Bạch Linh Tố bình tĩnh nói. Đem so sánh với thời niên thiếu liều mạng luật bản, bây giờ các nàng càng thêm có phân tức. Liêu Vô Song nói khẽ, sư tỷ, ta lần này sẽ không lại bị ngươi đuổi kịp. Vậy nhưng chưa hẳn. Bạch Linh Tố thanh âm thanh lãnh, lại lộ ra không chịu thua sức mạnh nói, ngươi có thể có tu vi như vậy, ngươi cũng đã nói là cơ duyên xảo hợp, thế nhưng là ngươi sẽ không định viễn đều có cơ duyên, ta lúc đầu có thể chưa từng như ngươi đến siêu biệt ngươi, tương lai cũng có thể. Thoại âm rơi xuống, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Bạch sư tỷ, ta cũng nghĩ cùng ngài luật bản. Đến. Trong đám người lại đứng ra một người, đồng dạng bắt đầu cùng Bạch Linh Tố giao thủ. Thiên Mạc Kiếm Tông kiếm pháp phong phú, mỗi người tu luyện kiếm pháp cũng nói chung khác biệt. Bất quá cái này mới đứng ra người, cũng không phải là Bạch Linh Tố đối thủ. Bất quá 10 chiêu, liền bị Bạch Linh Tố đánh bay trường kiếm. Bạch sư tỷ thật là lợi hại, còn có ta. Sư tỷ kiếm pháp giản dị tự nhiên, lại uy lực bất phàm, ta cũng muốn khiêu chiến. Ta là mới nhập tông chi đệ tử, lĩnh giáo Bạch sư tỷ phong thái. Trong sân, binh khí không ngừng đan xen, sắt thép va chạm bên tai không dứt. Chỉ là ngoại trừ Liễu Vô Song bên ngoài, lại không người nhưng thắng Bạch Linh Tố, đều bị giản dị tự nhiên kiếm pháp đánh bại. Đánh bại đám người, Bạch Linh Tố lại cùng các nàng vào nhà chuyện phía một hồi. Đoàn người tâm tình võ đạo, lại giảng thuật một chút giang hồ tin đồn thú vị. Nhiều năm không thấy, hồi ức một chút không bao lâu chuyện cũ. Đợi đến đám người rời đi, sắc trời đã ngầm hạ. Mùa đông phương bắc, trời tối cực sớm, sáng lại muộn. Từ từ đêm tối, ánh đến phía dưới, Bạch Linh Tố nhẹ nhàng ngâm nga lên ca dao. Nhưng vào lúc này, Nhậm Tuyết Ngưng đẩy cửa đi vào. Ban ngày hết thảy, nàng cũng nhìn ở trong mắt. Hôm nay tâm tình không tệ, tự nhiên cực tốt. Bạch Linh Tố cười nói, nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, cũng nghĩ minh bạch rất nhiều sự tình. Rõ ràng đều đánh thua, ta sẽ thắng trở về, sớm muộn cũng sẽ thắng trở về. Bạch Linh Tố ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định. Nhậm Tuyết Ngưng nhìn trước mắt nữ hải, nội tâm vui mừng rất nhiều, bởi vì nàng quen thuộc nhất đứa bé kia rốt cục trở về. Nhậm Tuyết Ngưng nói khẽ, lần này Thiên Nhân Đại Tông sư dẫn đội, mỗi người có thể chỉ định 3 cái danh lệnh, dưới trướng của ta nhất định có ngươi. Ta biết, còn có 2 người, ngươi cảm thấy muốn ai? Không quan trọng, ta dù sao ai cũng không biết, kiếm tông đệ tử tự có kiếm tông đại tông sư mang theo, Tuyết Di cũng liền đừng mang theo. Tốt. Vậy ta ngày mai liền trình báo đi lên. Cùng lúc đó, Diệp Tiêu tập cung. Diệp Tiêu nhìn trước mắt Tiêu Phi, ánh mắt bên trong lộ ra một tia nghiền ngẫm, ngươi nói với ta, ngươi muốn cùng Bạch Linh Tố một đội. Tiêu Phi lúc này, so với ngày bình thường, lại nhiều một chút có gấp. Thấp giọng nói, nàng một lòng tìm ta báo thủ, ta phải quan sát kiếm pháp của nàng. Ba 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 ba. Diệp Tiêu nâng lên trưởng. Lý do tốt, ngươi nói láo muốn hay không qua đầu óc. Bạch Linh Tố kiếm pháp đó, ngươi 7 tuổi thời điểm liền sẽ dùng a? 5 tuổi. Đây không phải trọng điểm. Vậy là cái gì trọng điểm? Tiêu Phi nghiêm nghị nói, vậy hạ không muốn nói với ta ngươi nhìn không ra, Bạch Linh Tố dùng mặc dù là cơ sở kiếm pháp, cũng không đơn thuần chỉ là cơ sở kiếm pháp. Kiếm pháp đó là nàng căn cứ vào cơ sở kiếm pháp kéo dài, rất nhiều chi tiết sẽ có biến hóa, mà lại đồng dạng một chiêu, cũng thường thường sẽ căn cứ khí kình biến hóa, sinh ra một số khác biệt biến hóa. Kia là nàng một chút xíu lục lọi ra thích hợp nhất chính nàng kiếm pháp. Lời này là không sai, nếu như vẹn vẹn nhập môn cơ sở kiếm pháp, liền có thể đạt tới thắng qua ngàn vạn kiếm pháp tình trạng, kia mọi người cũng sẽ không cần tu luyện kiếm pháp. Bạch Linh Tố nói theo một ý nghĩa nào đó, dùng nhưng thật ra là thuộc về nguồn gốc từ cơ sở kiếm pháp tự sáng tạo kiếm pháp, chỉ là nhìn qua còn cùng cơ sở kiếm pháp tương tự. Kỳ thật chiêu thức chi tiết, bao quát kinh lực biến hóa, đều có chỗ cải biến, sẽ căn cứ đối thủ khác biệt chiêu thức làm ra ứng đối. Theo đuổi là đại xảo bất công, cực hạn tốc độ cùng sắc bén. Diệp Tiêu khẽ cười nói, tốt tốt tốt, có đạo lý, sau đó thì sao? Ngươi liền muốn đi cùng nàng một đội. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Cho nên ngươi hôm nay tại kia nhìn một chút buổi trưa. Không có đến trưa. Đó là bọn họ không có đánh đến trưa đúng không? Diệp Tiêu ngữ khí lộ ra trêu chọc, để Tiêu Phi rất là tức giận, cũng không xưng bệ hạ, trực tiếp cả giận nói, ngươi liền nói được hay không đi? Được. Diệp Tiêu một mặt cười xấu xa, Tiêu đại thiếu gia muốn làm cái gì, ai có thể quản được ở ngươi? Ai chỉ là ta không nghĩ tới, có người hôn người khác một bụng, đem mình thân đi vào. Ta không có. Tiêu Phi không chút do dự nói. Đúng đúng đúng. Ngươi không có. Ta thật không có. Chấm không nói ngươi có a. Tiêu Phi gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tiêu, vậy liền quyết định. Quyết định. Diệp Tiêu cũng không có cự tuyệt Tiêu Phi, nhưng là hắn có chút hiếu kỳ, ngươi liền không sợ tác chiến thời điểm, Bạch Linh Tố phía sau cho ngươi một kiếm. Ta tin tưởng nàng sẽ không. Tiêu Phi kiên định nói. Chậc chậc chậc. Ta tin tưởng nàng sẽ không. Diệp Tiêu nắm nuốt cổ họng, cố ý học được một chút Tiêu Phi. Kia âm dương quái khí động tác, đơn giản muốn cho Tiêu Phi làm tức chết. Nhưng là hết lần này tới lần khác lại không có biện pháp. Dù sao đánh cũng đánh không lại, mà lại dưới mắt còn muốn cầu cảnh hắn. Bệ hạ, ngài là hoàng đế, xin ngài chú trọng ngài nói chuyện hành động. Ha 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 ha, Tiêu thống lĩnh, lời này của ngươi có chút thần tử kia mùi vị. Thế nhưng là ngươi có phải hay không quên, ngươi thế nhưng là triều đình danh sách, ta nếu là chú ý nói chuyện hành động, có phải hay không nên bác bỏ thỉnh cầu của ngươi, sau đó để ngươi đi theo nhà ngươi Tiêu Tự Thủy lão tổ. Tiêu Phi, hắn xem như thấy rõ, bất kể thế nào làm, Diệp Tiêu là khẳng định có biện pháp nắm hắn. Bệ hạ, thần phần bụng khó chịu, xin được cáo lui trước. Hắn trực tiếp không người thi lễ. Diệp Tiêu mỉm cười, vậy liền về sớm một chút nghỉ ngơi, nhưng phải chú ý tu luyện a. Bạch Linh Tố tìm về bản tâm, nói không chừng ngày nào liền đuổi kịp ngươi. Nói, Tiêu Phi cười lạnh, tự tin nói, kia tuyệt không có khả năng. Diệp Tiêu không cần phải nhiều lời nữa. Rất nhanh, Bạch Linh Tố cùng Nhậm Tuyết Ngưng nhận được đội ngũ phân phối danh sách. Tại Nhậm Tuyết Ngưng cùng chỉ định Bạch Linh Tố danh tự dưới, thình lình có Tiêu Phi danh tự. Chương 1218, Tiêu Phi trưởng thành. Chương 1218, Tiêu Phi trưởng thành. Đàm phán đại điện bên trong. Nguyên bản hoàng phủ cực vị trí bên trên, ngồi lên Sở Chiêu. Chỉ là lúc này Sở Chiêu sắc mặt vô cùng nghiêm túc, gắt gao nhìn chằm chằm tại hắn đối diện, một mặt phong khinh vân đạm hàn kỳ. Hàn đại nhân, các ngươi Sở Quốc bán cho Hạ Quốc yêu hồn chiến giáp, cũng mới hợp đến 6.000 lượng bạc một kiện, cho chúng ta Hồn Châu lại muốn 5.000 lượng bạc một viên, các ngươi cảm thấy cái này hợp lý sao? Kỳ thật nói thật lên, nếu như hai nước đều muốn chiến giáp, giá cả kia kỳ thật chú định không sai biệt lắm. Diệp Tiêu không có khả năng nói một kiện chiến giáp bán cho hai quốc gia giá cả không giống. Loại chuyện này, Diệp Tiêu là sẽ không làm. Dù sao bây giờ Tam Quốc đều là liên minh trạng thái, Diệp Tiêu nếu quả thật làm như vậy, thì thật chính là có chút để người mơ cớ. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác Sở Quốc không chừng chiến giáp, ở trong đó coi như có thao tác không gian. Hàn Kỳ mỉm cười nói, Sở Quốc thái tử điện hạ, chúng ta bệ hạ lần này bán cho các ngươi chiến giáp, không vì kiếm tiền, chỉ để lại liên bang tăng lên chiến lực, cho nên chiến giáp này vốn cũng không kiếm tiền. Vào biển thu hoạch hải tộc hồn phách cực kỳ gian nan, cho nên cái này hồn phách giá trị mới là hải hồn chiến giáp chi phí cao nhất. Chúng ta đi săn một con có thể chế tác chiến giáp hải tộc hồn phách, chi phí hoạch toán đến 6.000 lượng. Chúng ta chịu đền 1.000 lượng, bán cho Sở Quốc, còn xin thái tử điện hạ thứ lỗi, giá tiền này phương diện quả thực không thể tiện nghi. Đem so sánh với bình thường vật liệu giá trị dễ dàng tính ra, cái này thu hoạch hải tộc hồn phách chi phí căn bản là không có cách xác minh. Hàn Kỳ nội tâm rất rõ ràng, thứ này chi phí kỳ thật phi thường thấp. Thế nhưng là hắn há mồm chính là 6.000 lượng chi phí, trả lại cho ngươi Sở Quốc tiện nghi 1.000 lượng, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Nhìn xem Hàn Kỳ mặt mũi tràn đầy thành khẩn bộ dáng, Sở Chiêu nhưng căn bản không tin, lừa gạt quỷ đâu, còn ngược lại thua thiệt 1.000 lượng. Mặc dù không biết cái này Hồn Châu đến cùng giá cả như thế nào, nhưng là hắn biết rõ, đối phương tuyệt không có khả năng lỗ vốn bán cho mình. Hàn đại nhân, cái này Hồn Châu chi phí mặc dù cao, nhưng là bây giờ dù sao cũng là hai nước liên minh, mà ta Sở Quốc bây giờ, quốc khố cũng không tràn đầy, cái giá tiền này thực sự không đủ sức. Còn xin Hàn đại nhân xem ở Tam Quốc liên minh phân thượng, lại để cho chút giá cả. Sở Chiêu cũng không có phủ nhận Hồn Châu giá cả, nhưng là hắn nhưng từ một góc độ khác bắt đầu mặc cả. Kỳ thật một số thời khắc, đàm phán chính là một cái quá trình. Nhưng là mặc kệ như thế nào, bao quát Hàn Kỳ cũng tốt, báo giá cũng nhưng thật ra là có hư cao. Quốc cùng quốc ở giữa cái giao, kỳ thật cũng có chút cái gọi là đạo lý đối nhân xử thế. Dù sao Hạ Quốc mua sắm chiến giáp, nhưng thật ra là giảng hạ một chút giá cả. Cho nên cái này 5.000 lượng giá cả, cũng không phải là cản quốc cuối cùng giá cả. Đồng dạng đạo lý đâu, để giá, cũng phải phân làm sao để. Hạ Quốc đàm phán bao nhiêu ngày, Cơ Hoàng Hy thậm chí đều tự mình đi tìm Diệp Tiêu nói một chút giá cả. Sở Quốc tối thiểu nhất cũng sẽ không tốn hao quá thời gian ngắn ở giữa. nếu không Hạ Quốc trong lòng làm sao có thể dễ chịu. Đàm phán là quá trình, cũng là một loại thủ đoạn. Cùng lúc đó, các lớn thiên nhân đại tông sư đã đem riêng phần mình đội ngũ phân phối nhân thủ tụ tập chung một chỗ. Nhậm Tuyết ngưng trước mặt, Thiêu Phi khuôn mặt nghiêm túc, lưng đeo trường kiếm. Ở sau lưng hắn còn có rất nhiều những võ giả khác, trong đó cũng không thiếu một chút niên kỷ rất lâu người. Dù sao trong giang hồ có ít người có lẽ thiên tư không có như vậy xuất chúng, nhưng là theo thời gian trôi qua, thực lực cũng sẽ dần dần tăng lên. Khỏi cần phải nói, tại Nhậm Tuyết ngưng trong đội ngũ liền có một ít dạng này người, thực lực thậm chí tương đương cường hãn. Tỷ như trong đó một cái độc nhãn lao giả liền có thiên nhân cảnh tu vi, mà trong đó tu vi kém nhất cũng có nạp vực cảnh giới. Hoặc là nói, lần chọn lựa này võ giả tu vi thấp nhất chính là nạp vực cảnh. Mà Bạch Linh Tố mặc dù thanh danh không nhỏ, thật nói tại những người này kỳ thật tu vi cũng chính là trung đẳng tả hữu, mạnh hơn là người không phải số ít. Đương nhiên tu vi càng lên cao, số lượng càng ít. Nhậm Tuyết ngưng nói khẽ, căn cứ chúng ta phải phân phối đầu đội ngũ tổng cộng là 30 người. Ý của ta là cái này 30 người có thể lại phân ba cái tiểu đội, 10 người vì một tổ, thuận tiện chia ra hành động cùng phối hợp. Đang khi nói chuyện, Nhậm Tuyết ngưng nhìn về phía trong đội ngũ thiên nhân cảnh cao thủ, trong đó có Tiêu Phi cùng cái kia độc nhãn lao giả, còn có một cái trung niên trắng hán. Ba người bọn họ cũng là lần này phân phối bên trong cấp cao chiến lược. Nàng cười nói, ba vị đều là thiên nhân cảnh võ giả, liền một người lĩnh 10 người như thế nào? Dạng này cũng thuận tiện tương hỗ hiểu rõ. Độc nhãn lao giả liếc mắt nhìn một chút Nhậm Tuyết ngưng, lắc đầu nói, ta không hứng thú. Lao phu độc lai độc vãng đã quen, không muốn cùng người liên hệ, cũng không hiểu lĩnh người tác chiến. Độc nhãn lao giả tên là Trang Tiểu Niên, tuổi tác tại 50-60 tả hữu, trên mặt có thật nhiều vết sẹo, quần áo trên người cũng cực kỳ mộc mạc. Hắn mặc dù dáng dấp hung ác một chút, nhưng là trên giang hồ là có chút danh vọng độc hành du hiệp, cả đời hành hiệp trưởng nghĩa. Kia con mắt cũng là chém giết ma đạo cao thủ chôn ném. Chỉ là đâu, vị này từ trước đến nay đều là độc lai độc vãng, cũng không phải là rất am hiểu giao tế người, cho nên cái này nói chuyện cũng cực kỳ ngay thẳng. Đối mặt Nhậm Tuyết ngưng yêu cầu, trực tiếp liền chẹn họng trở về. Đây cũng là Diệp Tiêu không đem những người này sắp xếp quân đội biên chế nguyên nhân. Không nghe lời nhưng thật ra là cái vấn đề rất lớn. Tỷ như dưới mắt cái này Trang Tử Niên, nói hắn có cái gì ác ý, kia là không có. Nhưng là người ta chính là không nguyện ý dẫn đội. Đối Nhậm Tuyết ngưng tới nói, cũng là nan đề, nàng không biết nên làm sao bây giờ. Làm như thế nào đi nói? Nàng tu vi hoàn toàn chính xác rất cao, nhưng cũng không thể bởi vì người khác không nguyện ý đảm nhiệm cái gọi là lĩnh đội, liền đối với người ta tiến hành uy hiếp à. Cái này không phù hợp giang hồ nhân sĩ phong cách hành sự. Mà lại nói lời nói thật, Nhậm Tuyết ngưng cũng không có dẫn đầu đám người kinh nghiệm. Lúc này bị người cự tuyệt, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào mở miệng. Hiện trường một mảnh lặng im, bầu không khí cũng biến thành có chút xấu hổ. Nhưng vào lúc này, Tiêu Phi chậm rãi mở miệng. Trang tiền bối lại danh, tại hạ sớm có nghe thấy. Ngày bình thường đâu, tiền bối là độc lai độc vãng, nhưng là hiện tại, dù sao cũng là vì triều đình hiệu lực, cũng liên quan đến chống lại yêu tộc chi đại nghiệp, chúng ta những này hậu bối mặt học, thực lực khó tránh khỏi không đủ khả năng. Tiền bối nếu là không đến chọn cái này đòn rông, thời khắc mấu chốt, những này thực lực không đủ hậu bối, liền có khả năng mất mạng yêu tộc miệng, tiền bối cao thượng, há có thể ngồi nhìn loại tình huống này. Còn xin tiền bối vất vả một chút, chớ có cự tuyệt. Tiêu Phi trong lời nói có nhiều thổi phồng, lại tăng thêm một chút trách nhiệm hóa lại. Hắn từ giang hồ đi vào triều đình, theo bên người Diệp Kiều, kỳ thật trong bất chi bất giác cũng học được rất nhiều thứ. Tỷ như dưới mắt, hắn biết rõ, cùng Trang Tiểu Niên loại người này câu thông, tới cứng chính là vô dụng. Tương phản, Tiêu Phi từ thổi phồng bên trong, lại cố ý điểm ra tầm quan trọng, cùng một chút trách nhiệm hóa lại. Hắn biết rõ, loại này giang hồ nhân sĩ, rất dính chiêu này. Quả nhiên, Tiêu Phi thoại âm rơi xuống, Trang Tiểu Niên biểu hiện trên mặt xuất hiện một chút ba động, cảm giác người chung quanh ánh mắt, hắn có chút do dự. Giang hồ nhân sĩ, cực nặng thanh danh, hắn cũng không muốn nói bởi vì chính mình, khiến cái này hậu bối thật lâm vào hiểm cảnh. Cùng lúc đó, Bạch Linh Tố ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào trên người Tiêu Phi. Chương 1219, võ giả chờ mong. Chương 1219, võ giả chờ mong. Ngay tại Trang Tiểu Niên có chút thời điểm do dự, Tiêu Phi quay đầu nhìn về phía còn lại tu vi hơi thấp võ giả, khẽ cười nói, chư vị cũng giúp đỡ khuyên nhủ Trang tiền bối, dù sao Trang tiền bối đức cao vọng trọng, hắn không nhậm chức đội trưởng này, chẳng lẽ chúng ta những này hậu bối còn có thể trông coi hắn sao? Hắn tiểu nói này, trong đám người lập tức có người mở miệng. Chính là a, Trang tiền bối, ngài cũng đừng từ chối. Đúng vậy a, Trang tiền bối không nguyện ý, chúng ta có ai có thể đảm nhiệm vị trí này? Còn xin Trang tiền bối vì chống lại yêu tộc đại nghiệp, không nên khách khí. Nhậm Tuyết ngưng cũng mở miệng lần nữa. Trang đại ca, ta tu vi mặc dù cao hơn ngươi bên trên một chút, nhưng là đối ngươi là người, một mực phi thường khâm phục, còn xin ngươi ngàn vạn lần đừng có chối từ. Kỳ thật nói thật lên, Nhậm Tuyết ngưng cùng Trang Tiểu Niên, ai lớn ai nhỏ còn chưa nhất định đâu. Nhưng là Nhậm Tuyết ngưng rõ ràng đột phá thời điểm càng thêm tuổi trẻ, dung nhan cũng đỉnh trệ tại chừng 40 tuổi, nhìn qua trẻ trung hơn rất nhiều, mà lại tựa như là nàng nói, nàng mặc dù là thiên nhân đại tông sư tu vi, thế nhưng là trên giang hồ cũng không có cái gì thanh danh. Dù sao nàng vẫn luôn là đi theo Bạch Linh Tố bên người, chiếu cố Bạch Linh Tố. Mắt thấy đám người như thế, Trang Tiểu Niên ngược lại có chút xấu hổ. Mới ta cũng là chưa từng suy nghĩ nhiều, đã nhậm cô nương mở miệng, vậy ta liền đảm nhiệm đội trưởng là được. Trang Tiểu Niên không tiếp tục tự tuyệt. Người trong giang hồ đâu, giảng cứu chính là người kính ta ba phần, ta kính người một trượng, đều là tương hỗ. Không chỉ như thế, hắn thậm chí còn đối cứng mới cự tuyệt có chút lòng mang ấy nấy. Mắt thấy Tiêu Phi mở miệng giải vây thành công, Nhậm Tuyết ngưng tiếp tục nói ra, vậy thì tốt, tiếp xuống đâu, chúng ta cứ như vậy, Trang đại ca, Tiêu Phi, còn có Vũ Văn huynh đệ, ba người các ngươi các lĩnh 9 người, một hồi rút thăm quyết định. Trong miệng nàng Vũ Văn huynh đệ, chính là một cái khác thiên nhân cảnh võ giả, Vũ Văn Minh Hàn. Cái tên nhìn qua, có chút văn khí, nhưng trên thực tế đâu, lại là một cái 10 phần cơ bắp trắng hán, gần 1m9 thân cao, phối hợp một đôi thiết quyền. Kinh doanh Minh Hàn tiêu cục, tại Càn Quốc cảnh nội, cũng coi là rất có thanh danh. Đối với hắn mà nói, dạng này phân phối, tự nhiên không có ý kiến. Hắn muốn là am hiểu tổ chức nhân thủ. Rất nhanh những người này bắt đầu rút thăm phân phối đội ngũ. Bạch Linh Tố cũng ở trong đó. Dù sao ngoại trừ thiên nhân đại tông sư bên ngoài, tổng cộng chính là 30 người. Tự nhiên cũng muốn riêng phần mình phân phối xuống dưới. Mà Bạch Linh Tố thật vừa đúng lúc, đang bị Tiêu Phi rút chúng, trở thành Tiêu Phi dưới chướng người. Từ Tiêu Phi tiến vào biển này, Bạch Linh Tố liền từ đầu đến cuối không có tới nói câu nào. Rút chúng ký về sau, càng là sắc mặt tái xanh, đứng ở bên người Nhậm Tuyết Ngưng. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác đâu, Tiêu Phi vừa mới thay Nhậm Tuyết Ngưng giải vây, mà lại nàng cũng không muốn tướng hai người thù hận công khai. Liên từ đầu đến cuối ngậm miệng không nói. Nhậm Tuyết Ngưng mặc dù nhìn ra nàng không vui, thế nhưng là dù sao nhiều người như vậy đều tại, cũng không tốt nhiều lời. Chỉ là đối đám người nói ra, tiếp xuống trong khoảng thời gian này, chúng ta liền muốn thông lực hợp tác, đến lúc đó xuất quan, chém giết yêu tộc, thu hoạch ban thưởng. Các ngươi nếu là có cái gì đối võ đạo phương diện không hiểu địa phương, đều có thể hướng các ngươi đội trưởng thỉnh giáo, cũng có thể đến hỏi ta. Còn xin chư vị siêng năng tu luyện, chớ có lười biếng. Đây cũng là Diệp Kiêu để thiên nhân đại tông sư đảm nhiệm lĩnh đội căn bản. Một phương diện đâu, cũng là bọn hắn chiến lược cường hãn, một mặt khác, những người này tu vi võ đạo lĩnh ngộ tinh thâm, có thể giúp rất nhiều có thiên tư, nhưng lại từ đầu đến cuối không có danh sư chỉ đạo hậu bối. Quả nhiên, Nhậm Tuyết Ngưng lời vừa nói ra, trong đám người rất nhiều người đều là hai mắt tỏa sáng. Không phải tất cả mọi người là danh môn đại phái xuất thân, có chút tiểu môn tiểu phái người, khả năng trong môn cao thủ mạnh nhất cũng bất quá chính là thiên nhân cảnh, thậm chí cả thấp hơn. Không nói người khác, chính là thiên nhân cảnh giới Vũ Văn Minh Hàn, cũng là tán tu xuất thân. Cơ duyên xảo hợp, được một bản bí tịch, có thành tựu ngày hôm nay. Thật nói hệ thống tính học tập, ngược lại không có. Cho nên hắn cũng là hai mắt tỏa sáng. Lúc này liền muốn há mồm đến hỏi, nhưng lại vẫn là nhịn xuống. Nhưng là nội tâm khuấy động, không cần nói cũng biết. Nhậm Tuyết Ngưng cũng chú ý tới, nàng tiếng nói ra miệng trong mấy mắt. Dưới đáy phần lớn người, đều là con mắt toát ra quan mang. Dù sao thiên nhân đại tông sư à, đây chính là phần lớn người tiếp xúc đều tiếp xúc không đến cấp độ. Trong lúc nhất thời, nàng đỗng nhiên có chút minh ngộ. Đối với những này phổ thông giang hồ nhân sĩ mà nói, Diệp Tiêu đạo mệnh lệnh này, liền có chút đầy đủ chân quý. Theo Nhậm Tuyết Ngưng tuyên bố giải tán, đám người cũng chưa rời đi, mà là riêng phần mình đi theo riêng phần mình đội ngũ, đi hướng một bên, trao đổi lẫn nhau. Một phương diện đâu, giao lưu lẫn nhau am hiểu võ kỹ chiêu thức. Mặc dù không có khả năng đều nói ra, nhưng là đại khái nói một chút, còn có thể sâu hơn giải. Còn có chính là đối võ đạo lĩnh ngộ câu thông cùng giao lưu. Thì như Tiêu Phi trước mặt, liền đứng một người trẻ tuổi. Tiêu ca, ta tu luyện Đoạt Mệnh Thập Tam Kiếm, thế nhưng là có mấy chiêu, từ đầu đến cuối cảm giác sử dụng thời điểm, có chút khó chịu, ngài có thể cho ta chỉ giáo một chút sao? Người trẻ tuổi niên kỷ cũng không lớn, có thể tiến vào cái đội ngũ này, đã nói thiên tư bất phàm. Tiêu Phi cũng không keo kiệt. Hiện tại Tiêu Phi, sớm đã lúc này không giống ngày xưa, chẳng những tu vi cường hãn, kiếm đạo phương diện cũng trải qua hệ thống học tập cùng lĩnh ngộ. Tại cùng người trẻ tuổi đơn giản luận bàn về sau, liền nhìn ra trong đó một vài vấn đề. Huynh đệ, ngươi cái này kiếm pháp, đi là lấy giết nhập đạo, mà ngươi bây giờ, tuy có chất khí, lại không sát khí, chỉ có hình, sát ý không đủ, chỉ sợ ngươi không có làm sao trải qua liều mạng tranh đấu đi. Mà lại ngươi chiêu thức kia, tựa hồ có chút cổ quái. Ngươi xem một chút tướng nơi này tiến hành một chút điều chỉnh rất nhỏ, có thể hay không cảm giác rất nhiều. Bạch Linh Tố đứng xa xa nhìn Tiêu Phi ở nơi đó chậm rãi mà nói, trong mắt lóe lên phẫn nộ. Gia hỏa này, vì sao lại phân đến chúng ta nơi này? Nàng cắn răng nói với Nhậm Tuyết Ngưng. Nhậm Tuyết Ngưng lắc đầu, mặc kệ hắn như thế nào phân tới, nhưng là thật sự là hắn là phân đến đây, mà lại vừa rồi nếu không phải hắn mở miệng, ta còn không biết nên như thế nào thuyết phục kia Trang tiểu niên. Cũng coi là nhận hắn một cái nhân tình. Ta đi tìm Diệp Tiêu, đem hắn lấy đi. Ta cảm thấy, hắn lưu lại chưa chắc là chuyện xấu. Nhậm Tuyết Ngưng mở miệng nói, bàn về kiếm đạo thiên tư, thiên hạ có thể cùng Tiêu Phi đem so với người, lác đác không có mấy, kiếm pháp hoa lệ, kiếm ý tinh thâm, nếu là ngươi cùng hắn nhiều hơn luận bàn giao lưu, đối ngươi tăng lên, là có chỗ tốt. Bạch Linh Tố sững sờ, lập tức có chút tức giận, Tuyết gì, ngươi biết, lúc trước hắn vũ nhục tại ta. Kia không càng phải quan sát kiếm pháp, quan trắc được điểm. Nhậm Tuyết Ngưng nói khẽ, biết người biết ta, mới có thể tốt hơn ứng đối tương lai muốn phát sinh sự tình. Ta mặc kệ, ta muốn đi tìm Diệp Kiêu. Đang khi nói chuyện, Bạch Linh Tố phối hợp rời đi biệt tử. Nhìn xem bóng lưng của nàng, lại nhìn một chút Tiêu Phi. Nhậm Tuyết Ngưng lắc đầu. Cùng lúc đó, Diệp Kiêu tẩm cung. Hắn chính nhìn xem trước mặt Diệp Khiếu Thiên, cười nói, lão tổ cũng đừng lo lắng, bằng vào ta tu vi, trừ phi tôn giả cảnh giới đại yêu xuất thủ, nếu không rất khó đối ta tạo thành uy hiếp. Cho dù thật có tôn giả cảnh giới yêu tộc xuất thủ, làm sao có thể biết ta là ai? Bằng vào ta năng lực, trốn tới cũng không khó khăn. Không cần mang theo tôn giả cùng nhau tiến đến. Không sai, lần này xuất kích, Diệp Tiêu cũng dự định tự mình xuất quan. Chương 1220, công tích kim bảng chương 1220, công tích kim bảng Diệp Khiếu Thiên nhìn trước mắt Diệp Tiêu. Tao mày, bệ hạ, ngài là vạn kim thân thể, chính là muốn xuất quan cùng yêu tộc chém giết, bên người mang cái tôn giả hộ vệ, cũng mới có thể khiến người ta yên tâm. Nếu không thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, lại nên như thế nào? Diệp Tiêu lắc đầu nói, lần này xuất kích, chủ yếu chính là dẫn động địch quân tôn giả truy kích, dụ địch xâm nhập, nếu là phát hiện bên cạnh ta có tôn giả cảnh giới võ giả, đối phương lùi bước, làm sao có thể thuận tiện phục sát. Diệp Khiếu Thiên nội tâm là cực kỳ không nguyện ý nói thật, hắn đối Diệp Tiêu cực kỳ xem trọng. Bởi vì vô luận là năng lực cá nhân, bị lực, vẫn là chỉnh thể triều đình trường khống, thủ đoạn, Diệp Tiêu đều rất mạnh. Hắn thấy, Diệp Tiêu chính là tương lai trung hưng chi chủ, đại càn tương lai quốc vận, hệ tại thân. Mà trọng yếu như vậy người, nhưng cũng muốn dẫn người ra ngoài săn giết yêu tộc, đơn giản liền cùng nói giỡn đồng dạng. Bệ hạ, ta có thể hỏi một chút, ngươi đây là vì sao? Ngài cũng biết, hành động lần này, nhưng thật ra là có phong hiểm, dù sao những này tiên nhân đại tông sư, từ một ít trình độ đi lên nói, nhưng thật ra là mồi nhử. Ngài vạn kim thân thể, có thể nào như thế làm việc? Diệp Khiếu Thiên không hiểu. Diệp Tiêu mỉm cười, tận chính mình một phần thôi. Đã có lấy tiên nhân đại tông sư tu vi, đã đoàn người đều có thể ra ngoài, vậy ta có gì không thể? Cho tới nay, Diệp Tiêu chưa hề đều không có cảm thấy mình có cái gì chỗ đặc thù. Rồi lưng một cái, Diệp Tiêu nói khẽ, mà lại à, chớ quá lâu không có trải qua chém giết, từ khi vào thiên nhân đại tông sư chi cảnh, một lòng tu luyện, có thể hoạt động gần cốt, chấm rất chờ mong. Nghe Diệp Tiêu, Diệp Khiếu Thiên có chút bất đắc dĩ. Hắn quá cường thế đến cho dù là tôn giả, tại trước mặt cũng không có bao nhiêu quyền nói chuyện. Diệp Khiếu Thiên cũng chỉ có thể kiên nhẫn nói ra, nếu không để Hà Quyền đi theo ngài bên người, thật có cái gì ngoài ý muốn, hắn cũng có thể chiếu ứng một chút. Không cần. Diệp Tiêu vẫn lắc đầu, cuối cùng cười nói, lần này ra ngoài à, chớ mang mấy cái người bên cạnh là được. Tôn giả cảnh giới võ giả, chấm một mực không mang theo dựa theo vị trí ký định, tiến đến chuẩn bị mai phục trợ giúp là được. Mắt thấy Diệp Khiếu Thiên còn muốn mở miệng, Diệp Tiêu trầm giọng nói, lão tổ, hiện tại mỗi một cái tôn giả cảnh giới võ giả đều có vị trí của mình. Thậm chí nói, để bảo đảm vạn vô nhất thất, chúng ta tôn giả cảnh giới võ giả chỉ ít không nhiều, mà lại trong đó có ít người chưa hẳn đáng tin. Chấm không muốn thay đổi đã chuẩn bị xong an bài, cho nên lần này ý ta đã quyết, đừng lại quên. Lời này là không sai, đối mặt kia mênh mông sơn hà, kéo dài dài dằng dặc chiến tuyến, chỉ là mấy chục tên tôn giả, có cần cảnh giới, có cần trợ giúp. Thật nói phân bố xuống dưới, rất khó nói nhân thủ sung túc. Mắt thấy thuyết phục bất động Diệp Tiêu, Diệp Khiếu Thiên có chút bất đắc dĩ. Bệ hạ, nhất định phải đi, nhất định phải đi. Diệp Tiêu khuôn mặt bình tĩnh, thần sắc kiên định. Hắn từ trước đến nay như thế, muốn làm gì, liền nhất định phải đi làm. Vậy tính xin bệ hạ nhất định phải cẩn thận. Yên tâm đi, chấm sẽ không lấy chính mình tính mệnh nói đùa. Kia bệ hạ dự định mang ai cùng nhau tiến đến? Diệp Tiêu nói khẽ, Lạc Vũ Thường, Nam Cung Nguyện Huyền, Hồ Sát, Tiểu Niếp Niếp là được. Chỉ có bốn người. Đầy đủ. Diệp Tiêu mỉm cười nói, ta một cái thiên nhân đại tông sư, lại thêm bốn người bọn họ thiên nhân cảnh võ giả, đã túc dĩ bù đắp được một cái bình thường tiểu đội. Cũng liền đủ. Mà lại Diệp Tiêu còn có một câu không nói. Vương hổ trên tay, nhưng còn có cựu lũ ấn. Món đồ kia là âm sát chi lực, đối Diệp Tiêu mà nói, cũng không nhiều chỗ đại dụng. Được về sau, liền cho Vương hổ. Trong khoảng thời gian này chiến sự không ngừng, cựu lũ ấn có một cái cực kỳ trọng yếu tác dụng, chính là có thể thu nạp hồn phách chi lực, đối Vương hổ mà nói, tại những này trong chiến tranh thu hoạch chỗ tốt rất lớn. Đại điện bên ngoài, mặc dù là mùa đông khắc nghiệt, nhưng là Vương hổ cùng Tiểu Niếp Niếp vẫn như cũ phân lập tại cửa đại điện, như là hai tôn môn thần. Vương hổ một thân đen nhánh áo giáp, đối với lúc trước, nhan sắc thâm trầm rất nhiều, mặc dù đều là hắc, nhưng là chính là có thể làm cho người cảm giác được rõ ràng khác biệt. Mà lại phía trên, ẩn ẩn nhiều hơn rất nhiều giữ tận bị diện. Hắn vẫn như cũ hắc giáp diện tích che phủ cho, chỉ có một đôi mắt lộ ra áo giáp mà ra, hoàn toàn nhìn không ra nguyên bản diện mạo. Hồ Sát, ngươi lúc nào cho ta xem một chút ngươi như thế nào tử? Chờ ta chết ngày đó. Phi phi phi. Tiểu Niếp Niếp trừng Vương Hổ một chút, bất mãn nói, ngươi liền không thể nói điểm dễ nghe. Lần này bệ hạ thế nhưng là nói, mang theo hai ta ra ngoài giết yêu, còn nói muốn lập xuống tiêu công tích kim bảng, đến lúc đó sẽ có khen thưởng thêm đâu. Vương Hổ cười to nói, có bệ hạ dẫn, chúng ta đổ sát yêu tộc, còn không phải như chém dưa thái rau. Đến lúc đó kia khôi thủ vị trí, tất nhiên là chúng ta. Ha ha ha, ta cũng nghĩ như vậy, cũng không biết bệ hạ nói khen thưởng thêm là cái gì. Hai người chính nói đàm bên trong, đã thấy Bạch Linh Tố mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đi tới. Còn xin thông bẩm, Bạch Linh Tố cầu kiến bệ hạ. Tốt. Tiểu Niếp Niếp lúc này rời đi. Mà cùng lúc đó, trong một gian phòng, Hà Quyền cùng Trung Ngũ hai người ngồi đối diện. Hai người trước mặt trưng bày thịt rượu. Hai người một bên uống, một bên nhìn về phía ngoài cửa sổ ngay tại giao lưu võ đạo người. Hà Quyền cười nói, ngươi cái này tiến cảnh tu vi, kỳ thật cũng không chậm, không cần quá mức sốt ruột. Tôn giả cảnh giới, xa xa khó đợi, có thể nào không nổi. Trung Ngũ thở dài một tiếng. Hắn theo bên người Diệp Tiêu, kỳ thật cũng thật nhiều năm. Chỉ là so với Hà Quyền, thực lực của hắn phải kém hơn một chút, nhưng là thắng ở hoàn toàn khỏe mạnh. Rất nhiều năm bên trong, cũng đều là hắn giúp đỡ Diệp Tiêu đi làm việc tình. Hà Quyền cho hắn chén rượu đổ đầy. Khẽ cười nói, đây cũng không phải là nóng nảy sự tình, cho ngươi thấu cái ngọn nguồn, lần này bệ hạ chuẩn bị lập xuống công tích kim bảng, lên bảng người, đều có thể từ nhân hoàng đỉnh bên trong đạt được một chút ban thưởng, cực kỳ có trợ giúp tu vi võ đạo, cho nên chỉ cần ngươi muốn biện pháp giết nhiều yêu tộc, lần này là có nhiều chỗ tốt. Lời ấy thật chứ? Cái này còn có giả? Bệ hạ tự mình nói, đoán chừng chờ thêm mấy ngày, sở hạ hai nước người rời đi, liền muốn lập xuống kim bảng. Trung Vũ không hiểu, vì sao muốn chờ bọn hắn rời đi lại lập? Không có cách nào a? Bệ hạ nói, bọn hắn đã bị hung hăng làm thịt một đao, lòng dạ mà đoán chừng cũng còn không quá thuận. Tin tức này qua một thời gian ngắn lại để cho bọn hắn biết không mượn, tình trong lòng bọn họ quá bế quất. dù sao đều là minh hữu. Trung Vũ cười như điên, bệ hạ vẫn là quá thiện lương. Bên trong đại điện, Bạch Linh Tố tiến vào bên trong. Diệp Khiếu Thiên cáo từ rời đi, chỉ có Diệp Kiêu cùng Bạch Linh Tố hai người. Bạch Linh Tố cắn răng nói, bệ hạ, tại sao lại đem Tiêu Phi phân đến trong đội ngũ của ta? Diệp Kiêu nhếch miệng cười một tiếng, Bạch cô nương, ngươi có phải hay không có chút hiểu lầm, Tiêu Phi cũng không phải chấp phân, những chuyện này, chấp cũng sẽ không tùy ý lẫn bảo, đều là phía dưới quan viên làm. Cho nên a, chuyện này, ngươi cũng không tìm được chấm trên thân. Lần này, Diệp Kiêu không chút do dự lựa chọn buông nổi. Chương 1221, Tiểu Niếp Niếp cảm giác chương 1221, Tiểu Niếp Niếp cảm giác Tiêu Phi có chút tiểu tâm tư. Diệp Kiêu là lòng dạ biết rõ, nhưng là nên nói như thế nào đâu, Diệp Kiêu đối với loại chuyện này, cũng thuộc về là vui thấy kỳ thành, cũng không có cái gì ngăn trở ý nguyện. Đồng dạng đâu, Diệp Kiêu cũng sẽ không nhất định phải nói chỉ định Bạch Linh Tố cùng Tiêu Phi kết hợp. Hai người tới ngọn nguồn có thể phát triển thành bộ dáng gì, đều xem chính bọn hắn. Chỉ là lấy tư nhân quan hệ mà giảng, Diệp Kiêu có thể tự mình cung cấp cho Tiêu Phi một chút tiện lợi thôi. Thì như nói, tướng Tiêu Phi an bài tại Nhậm Tuyết Ngưng trong đội ngũ. Đương nhiên, tại đối mặt Bạch Linh Tố nghi vấn lúc, Diệp Kiêu là sẽ không thừa nhận. Hắn ít có tướng oan ức ném cho dưới đáy quan viên. Bạch Linh Tố hổ nghi nhìn xem Diệp Kiêu. Sau một lúc lâu, nàng cắn răng nói, "Bệ hạ, trước đó không phải nói tận khả năng không sẽ có thù hận người phân phối cùng một chỗ. Nhưng ta cùng kia Tiêu Phi là có thâm cừu đại hận, chẳng lẽ bệ hạ không sợ ta trên chiến trường phía sau cho hắn một kiếm?" Lời vừa nói ra, Diệp Kiêu mỉm cười, "Bạch cô nương, ta tin tưởng ngươi là người." Diệp Kiêu không có bình luận trong miệng nàng thâm cừu đại hận. Theo Diệp Kiêu, lấy Bạch Linh Tố tình trạng trước mắt, muốn siêu việt Tiêu Phi, cần cực kỳ lâu. Về phần phía sau đâm nào? Diệp Kiêu mặc dù cùng Bạch Linh Tố gặp nhau không nhiều, nhưng là hắn tin tưởng, nữ nhân này tuyệt sẽ không làm như thế. Bạch Linh Tố cắn răng nói, mời bệ hạ hạ chỉ, tướng Tiêu Phi đều đi. Hạ không được. Diệp Kiêu lắc đầu. Vì sao? Ngươi cho rằng chấm là ai? Diệp Kiêu nghiêm sắc mặt. Dưới đây quan viên phân phối xong thay đổi nhân sự, tự nhiên là nên như thường tiến hành. Ngươi cho rằng nơi này là nhà ngươi? Ngươi nói tính. Chấm mỗi ngày suy nghĩ quân quốc đại sự, tốn sức tâm thần, nơi nào có thời gian quan tâm ngươi những này lồng gà vỏ tỏi việc nhỏ. Hắn trực tiếp đổi trở về. Bạch Linh Tố ngạc nhiên một lát, trong nháy mắt kịp phản ứng. Nam nhân trước mắt này là đại càn đế vương. Kỳ thật cho tới nay, Bạch Linh Tố đối Diệp Kiêu, mặc dù có thân phận bên trên nhận biết, nhưng là trong lòng cũng không có bao nhiêu e ngại. Dù sao hai người trước đó quen biết, Diệp Kiêu từ đầu đến cuối đều là cực kỳ ôn hòa. Dù là chiến thắng nàng, cũng không có đối nàng tiến hành bất cứ thương tổn gì, còn cùng nàng cùng nhau nghiên cứu thảo luận võ đạo. Nhưng là bây giờ, Diệp Kiêu là đế vương. Chỉ nghe Diệp Kiêu tiếp tục gầm thanh lạnh lùng nói, nếu là hôm nay bởi vì ngươi một chút không muốn, chấm liền làm ra biến động, ngày khác Trương Tam Lý Tứ Vương Nhị Xẻo Mụn đều muốn biến động, nhưng còn có xong. Không có chuyện gì khác, đi xuống đi. Bạch Linh Tố im lặng một lát, không người nói, là dân nữ càng rỡ, cáo lui. Nàng không có nói thêm nữa, yên lặng quay người rời đi. Đợi đến Bạch Linh Tố đi, Diệp Kiêu mới rồi lưng một cái. Thở dài một tiếng nói, xem ra Bạch Linh Tố cái này tâm thần, cũng không giống gì bằng a. Lúc này, Lạc Vũ Thưởng từ một bên chuyển ra. Nàng khẽ cười duyên, đi vào bên người Diệp Kiêu, mặt mày có chút kích động, bệ hạ, Tiêu Phi xem ra là đối cái này Bạch Linh Tố lên một chút tâm tư, mà Bạch Linh Tố, nhiều ít loạn chút tâm thần, chỉ là chính nàng còn không biết thôi. Bây giờ chỉ nói là muốn giết Tiêu Phi, ta nhìn à, dù là có một ngày, nàng tu vi vượt qua Tiêu Phi, thậm chí nói chính diện đánh bại Tiêu Phi, cũng chưa chắc hạ thủ được. Nhìn xem chậm rãi mà nói Lạc Vũ Thường. Diệp Tiêu nhịn không được khỏe miệng khẽ nhếch. Bất luận kẻ nào, đang nhìn Lạc Vũ Thường thời điểm, đều sẽ tâm tình thoải mái dễ chịu. Bởi vì thật quá đẹp. Nhân gian tuyệt mỹ. Lần này ra ngoài, bắt liệp yêu tộc, chấm sẽ giúp ngươi giết nhiều một chút. Như vậy, ngươi cũng có thể nhiều đến một chút công tích. Đến lúc đó sẽ có càng nhiều kim bảng phản hồi. Diệp Tiêu nói khẽ. Vậy liền đa tạ bệ hạ của ta đi. Lạc Vũ Thường trong giọng nói, nhiều một tia mà bát. Cũng không có bất kỳ cái gì khách khí. Điều này cũng làm cho Diệp Tiêu phi thường hài lòng. Nàng đi vào bên người Diệp Tiêu, thấp giọng nói, đúng rồi, bệ hạ, ta nghe nói Sở Quốc sứ đoàn, gần nhất đưa tới một nữ nhân đâu. A, Diệp Tiêu sững sờ, hắn thật đúng là không biết, cái gì nữ nhân. Nữ nhân rất xinh đẹp. Có người xinh đẹp. Cái kia không biết, ta nghe Tiểu Niếp Niếp nói, nàng hôm nay đi ngang qua thời điểm, gặp nữ nhân kia từ trên xe bước xuống. Diệp Tiêu hai mắt nhắm lại. Hét lớn, Tiểu Niếp Niếp, cho ta tiến đến. Tới đại điện ngoài cửa, Tiểu Niếp Niếp giống như núi nhỏ chạy vào. Sở Quốc sứ đoàn tới cái nữ nhân xinh đẹp. Diệp Tiêu trực tiếp hỏi. Ừm. Tiểu Niếp Niếp cũng không phủ nhận, mà là cười nói, bệ hạ, nữ tử kia nhưng đẹp, mà lại à, liền cùng cái quyến rũ, nhìn qua nhu nhu nhược nhược, làm cho đau lòng người chịu mến, ta nếu là cái nam nhân sao, nhất định phải cưới nàng làm lão bà. So Vũ Thường còn đẹp. Diệp Tiêu cũng có chút hiếu kỳ. Vậy không có. Tiểu Niếp Niếp lắc đầu nói, so với Lạc cô nương, tự nhiên là không bằng, thế nhưng là nếu như cưới lão bà, ta nhất định cưới nàng. Lời vừa nói ra, Lạc Vũ Thường cũng có chút không phục, vì sao? Không biết, cảm giác. Ngươi một nữ nhân, lung tung cảm giác cái rắm. Diệp Tiêu cười mắng một câu. Lạc Vũ Thường liếc mắt nhìn hắn một cái, bệ hạ tâm tình không tệ. Ha ha ha, nói gì vậy, chấm vì sao tâm tình không tệ? Nữ tử kia ngàn dặm xa xôi mà đến, luôn có sở cầu đi. Lạc Vũ Thường trong giọng nói, lộ ra một tia chế nhạo. Tiểu Niếp Niếp cũng là gật đầu nói, khẳng định đúng vậy, tất nhiên là mỹ nhân kế. Ai cũng biết bệ hạ háo sắc, gặp cơ hoàng hi một mặt, liền cho người ta tiện nghi rất nhiều bạc. Nàng từ trước đến nay ngay thẳng đã quen, có cái gì thì nói cái đó. Diệp Tiêu giận dữ nói, ngươi nha đầu này, từ nơi nào nghe tới cái này lời nói ngu xuẩn? Chấm há lại cái loại người này. Tiêu Niếp Niếp bĩu môi, người kia không phải. Hiện tại người nào không biết, khắp nơi đều là nói như vậy. Sắc mặt liên biến, Diệp Tiêu có chút bực bội, đi lĩnh 50 quân côn. Tiêu Niếp Niếp trừng to mắt, vậy hạ muốn nhiều như vậy cây vậy làm gì? Cút, lan ra ngoài. A Tiêu Niếp Niếp nhanh chân chạy đi. Diệp Tiêu thở dài một tiếng nói, nha đầu này a, từ ngày ngoài miệng không có giữ cửa. Lạc Vũ Thường cười nói, kỳ thật nàng cũng không nói sai, hiện tại rất nhiều người đều đang đồn chuyện này. Diệp Tiêu nhẹ nhàng lắc đầu, có một số việc là không có cách nào giải thích. Dù sao đứng tại người đứng xem góc độ mà nói, chính là như vậy. Xem ra a, Sở Chiêu cùng Sở Đế là thật cảm thấy, chớ có khả năng sẽ ăn mỹ nhân kế. Sở Quốc Đế đô, Sở Đế tẩm cung, đèn đuốc sáng trưng. Sở Đế tựa ở trên giường, sắc mặt hơi có tái nhợt. Tại trước mặt chính là Sở Quốc Tể tướng Lưu Uyên. Bệ hạ, ngài để Nguyệt Ngâm công chúa đi cùng hướng Du Châu, chỉ sợ cũng không nhiều đại tác dụng a. Lưu Uyên nói khẽ, Diệp Tiêu người có lẽ háo sắc, nhưng là lấy thần quan chi, tuyệt không phải sẽ vì một nữ tử tổn hại cản quốc lợi ích người. Cơ Hoàng Hy tới đàm phán, giá cả giảm xuống, chỉ sợ có chút cái khác bí ẩn. Trên giường, Sở Đế vô về chơi đùa lấy như là mèo con ghé vào hắn trên đầu gối bạch được được. Nhìn Lưu Uyên lông mày trực nhảy, trong lòng nhịn không được thầm hô yêu nữ. Hiện tại Sở Quốc trên triều đình, bạch nhược nhược đã bị rất nhiều người biết được, thậm chí kiêng kỵ. Dù sao trước đó, Sở Đế chưa hề tại nghị sự thời điểm, cũng làm cho phi tần khác như vậy ở đây. Chương 1222, dịu dàng chương 1222, dịu dàng Lưu Uyên nội tâm ý nghĩ, kỳ thật cũng là rất nhiều Sở Quốc triều thần đối bạch nhược nhược cách nhìn. Nhưng vấn đề là đâu, không người nào dám tùy ý mở miệng. Mà lại trọng yếu nhất chính là, Sở Đế mặc dù cương triều bạch nhược nhược, thế nhưng là bạch nhược nhược ở trong quá trình này, từ đầu đến cuối không có nói lung tung xen vào, hoặc là nói cổ động Sở Đế làm ra cái gì hoa mắt ù tai sự tình. Loại tình huống này, cho dù là Lưu Uyên cũng không nguyện ý tùy tiện đi đụng vào Sở Đế rủi ro. Sở Đế nghe Lưu Uyên khẽ gật đầu nói, "Chấm biết, Cơ Hoàng Hy cùng Diệp Tiêu ở giữa, có lẽ là đặt thành một loại nào đó không thể đối ngoại tuyên dương đề nghị, mới có cuối cùng hạ giá 3000 lượng." Sở Chiêu à, vẫn là tuổi còn rất trẻ, quá non nớt, nhìn vấn đề phía đối diện, hắn nhìn không thấu, mới nghĩ đến có phải hay không giữa hai người phát sinh một chút cái gì. Nhưng vấn đề là, hắn cách tự hỏi, cũng chưa hẳn không có nhất định đạo lý. Mà lại Cơ Hoàng Hy tự mình đi đàm, giá cả mới nói tiếp một chút, chúng ta nếu như không đánh đổi khá nhiều, ngươi cho rằng Diệp Tiêu sẽ nguyện ý cho chúng ta nhiều lợi? Nguyện Ngâm đâu, cũng đến hôn phối tuổi tác, nếu là thật sự có thể lấy nàng đổi lấy một chút lợi ích, đó cũng là trách nhiệm của nàng. Sở Đế thanh âm phiêu đang ở trong đại điện. Dù sao nàng bản thân ngoại trừ hình dạng, cũng không có cái gì cái khác giá trị. Thử một chút, cũng là không tệ. Thanh âm của hắn băng lãnh, ngữ khí bình tĩnh. Phản phất tại tự thuật, là một kiện hàng hóa, mà không phải nữ nhi của hắn. Có lẽ là bởi vì dòng dõi nhi nữ quá nhiều, Sở Đế đối với mấy cái này đồ vật, từ đầu đến cuối đều không có quá mức để ý. Lưu Liên nói khẽ, thế nhưng là bệ hạ, nếu như Diệp Tiêu đối Nguyệt Ngầm công chúa không động tâm, lại nên như thế nào? Không biết, cũng không cần sốt ruột, cũng đúng lúc để chấm nhìn xem, cái này Diệp Tiêu, tâm tính đến cùng như thế nào. Sở Đế bàn tay vuốt ve bạch nhược nhược tiểu nộn ra thịt. Nói khẽ, từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, bên người Diệp Tiêu mỹ nhân không ít, nhưng là Nguyệt Ngâm sẽ không thua bất kỳ người nào. Nàng đối nam nhân hấp dẫn là chí mạng, những năm này, bởi vì nàng cùng chấp cầu hôn đại thần, lại nhưng tại số ít. Lời này là không sai. Những năm này, đánh Sở Nguyệt Ngâm chủ ý Sở Quốc thần tử, kỳ thật cũng không ít. Cho Sở Nguyệt Ngâm xung xoay người, đồng dạng không ít. Giờ này khắc này, Du Châu, Sở Quốc trụ sở bên trong, Sở Nguyệt Ngâm tại thị nữ nâng đỡ, ngồi xuống trên giường. Trong phòng ấm áp, nữ hài gương mặt có chút hồng nhuận, khí sắc rất không tệ. Mà cô gái này, cho người lần đầu tiên cảm giác chính là dịu dàng. Lạc Vũ Thường xinh đẹp, là tạo vật chủ kiệt tác. Nhưng đối với người tầm thường mà nói, quá mức nữ nhân hoàn mỹ, ngược lại mang cho đại đa số người nội tâm xa cách. Mà Sở Nguyệt Ngâm chính là loại kia bất luận kẻ nào xem xét, đã cảm thấy rất dễ chịu, rất ôn nhu, rất muốn cùng chi thân cận người. Loại kia tự nhiên mà vậy lực hấp dẫn, ngược lại là Lạc Vũ Thường không có. Tiêu Niếp Niếp cảm giác, từ một loại nào đó trình độ tới nói, cũng không có sai. Đối với phần lớn nam nhân mà nói, nếu như muốn lựa chọn một người về nhà làm vợ, vậy chỉ sợ là thật chưa chắc sẽ tuyển Lạc Vũ Thường. Bên trong đại điện, Sở Nguyệt Ngâm đôi mắt buông xuống, ánh mắt chỗ sâu có không ức chế được thất vọng. Phú Dung, ngươi nói, kia Đại Càn hoàng đế là người thế nào? Sở Nguyệt Ngâm lôi kéo thị nữ, nhu hòa hỏi. Dung mạo của nàng ôn hòa, thanh âm cũng là nhu nhu nhược nhược. Phương Bắc nhiều nữ nhân cường hãn, nhất là Sở Quốc, cho dù là nữ tử, thường thường khẩu âm bên trong cũng mang theo một chút cường thế cảm giác. Nhưng là Sở Nguyệt Ngâm lại không phải như thế. Há miệng, liền tràn đầy nữ tử chi dịu dàng. Phú Dung cũng chính là Sở Nguyệt Ngâm tiếp thân thị nữ, hai người cùng nhau lớn lên, tình cảm hơn hẳn tỷ muội. Nàng nhìn ra Sở Nguyệt Ngâm thấp thỏm cùng sợ hãi. Công chúa điện hạ, nghe nói kia Diệp Tiêu chính là nhân trung trí lòng, phàm thuộc gặp qua người đều cảm thấy uy nghi khí độ bất phàm, mà lại nghe nói hắn rất có thủ đoạn, võ đạo thiên tư chắc tuyệt, nghĩ như thế nào cũng đều là một cái không tệ nam tử. Phù Dung vỗ tay của nàng, nhẹ giọng trấn an nói, điện hạ, chính là ngài thật bị kia Diệp Tiêu nhìn trúng, cũng không phải chuyện gì xấu, dù sao bây giờ Tam Quốc đã liên minh, ngài gả vào Càn Quốc, tất nhiên có thể để chúng ta Sở Quốc cùng Càn Quốc quan hệ càng thêm hòa hoãn, cũng coi là chuyện tốt. Sở Nguyệt Ngâm nghe thị nữ an ủi, nội tâm thấp thỏm cùng sợ hãi ngược lại giảm đi một chút, nhưng lại vẫn như cũ lộ ra một cỗ thương cảm. Nhưng ta nếu là gả cho Diệp Tiêu, chỉ sợ sẽ không còn được gặp lại mẫu phi. Hoàng thất vô tình, kia là nhiều chỉ bọn hắn vì lợi ích, thường thường có thể từ bỏ rất nhiều thứ, cũng không phải là thật không có tình cảm. Giống như là Sở Nguyệt Âm, nàng từ nhỏ đến lớn cũng không có quá nhiều lợi ích gút mắt, nàng cùng mẫu thân chi tình cảm giác cùng người bình thường cũng đều cùng, cho nên lúc này đối nàng mà nói, ngược lại không biết nên như thế nào cho phải. Sở Đế trước khi đi căn dặn còn tại bên hai, đó chính là nếu như Diệp Tiêu nguyện ý hạ giá, vậy liền đem nó gả cho Diệp Tiêu, có thể nói là trần trụi giao dịch. Đương nhiên, tại thao tác cụ thể quá trình bên trong, sẽ thông qua các loại văn từ thoại thuận tới sửa sức chuyện này. Tỷ như Nguyệt Ngâm công chúa, thân phụ đàm phán chi trách, cùng Càn Quốc hoàng đế, vừa thấy đã yêu. Hoàng đế rất là yêu thích, cầu lấy một thân, lấy hồn châu vì mời. Đến lúc đó Sở Quốc lại cho cùng một chút tiền bạc vì đồ cưới. Nhìn như cùng tiền bạc không quan hệ, nhưng trên thực tế, lại tràn đầy trao đổi ích lợi. Bên trong đại điện, Sở Nguyệt Ngâm im lặng. Mà cùng lúc đó, trong đêm tối, một thân ảnh đã chậm rãi sở về phía hành cung chỗ sâu. Người trẻ tuổi, chưa từng thiếu khuyết dũng khí, cũng chưa từng thiếu khuyết vì cái gọi là tình yêu sông pha khói lửa quyết tâm. Sở Nguyệt Ngâm mẹ đẹp, tự nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều người đối thích, cũng bao quát trong đêm tối người trẻ tuổi này, Triệu Văn Tín. Hắn vốn là Sở Quốc đại tướng Triệu Bình chi tử, vào hoàng cung trở thành cấm quân thị vệ. Kỳ thật cái này đều thuộc về bình thường, dù sao người trẻ tuổi cần từng bước một tăng lên, cấm quân cũng coi là cái lựa chọn tốt. Rất nhiều hoàng gia tử đệ cũng lựa chọn từ đó mà vàng, dù sao cách hoàng đế gần, cũng có được một bộ đặc hữu tấn thăng hệ thống. Chỉ là hắn thích Sở Nguyệt Ngâm. Hai người mặc dù không có cái gì gặp nhau, nhưng là thích, chính là thích. Mà Triệu Bình đã từng vì chuyện này cùng Sở Đế cầu hôn, chỉ là bị Sở Đế lấp liếm cho qua, Triệu Bình cũng không phải đồ đần. Sở Đế không muốn gả nữa ý tứ, tự nhiên là nhìn ra, cũng không tốt lại tiếp tục đi nói, tự nhiên là không giải quyết được gì. Nhưng là Triệu Văn Tín lại không nghĩ như vậy. Theo thời gian trôi qua, hắn đối Sở Nguyệt Ngâm thích là càng ngày càng nhiều. Mà lần này, để hắn hoàn toàn chuyện không nghĩ tới, phát sinh. Sở Đế thế mà để Sở Nguyệt Ngâm rời đi Đế Đô, tiến về Du Châu, cùng Diệp Kiêu đàm phán hồn châu giá cả. Mặc dù không có nói rõ, nhưng là ý vị của nó, đối Triệu Văn Tín mà nói, không thể nghi ngờ là sấm sét giữa trời quang. Làm hộ vệ cấm quân, đi theo mà đến Triệu Văn Tín, lúc này nội tâm chỉ có một cái ý nghĩ, muốn để những này càn quốc người trả giá đắt. Đương nhiên, hắn muốn nhất là giết chết Diệp Kiêu, nhưng là hắn biết, hắn làm không được. Mà hắn hiện tại muốn làm, chính là tại cái này hoàng cung giếng nước bên trong, đầu độc. Chương 1223, Tiểu Niết Niết thu hoạch ngoài ý muốn. Chương 1223, Tiểu Niết Niết thu hoạch ngoài ý muốn. Triệu Văn Tín hỏi thăm rõ ràng cùng trong giếng nước vị trí. Trong đêm tối, nội tâm của hắn cuồng loạn, không ngừng tìm kiếm ẩn bí chi địa, chậm rãi ẩn thân, quan sát bốn phía động tĩnh, tại không có người thời điểm, lập tức di động. Mà di động thời điểm, khinh công cực kỳ bất phàm. Đạp tuyết vô ngân không nói, đồng thời không mang theo một tia phong thanh, tốc độ cực nhanh, leo tường lướt dọc, như vào chỗ không người. Thử, coi như độc không đến Diệp Kiêu, cũng muốn độc chết người khác. Cho dù là một chút càn quốc nô bộc, cũng có thể chút cơn giận. Triệu Văn Tín trong mắt lóe lên lăng lệ. Ban đêm hàn phong, thê lương như lao, nhưng lại không thể để cho hắn có bất kỳ do dự. Mắt thấy liên tục vượt qua mấy đạo tường đây, Triệu Văn Tín trong thai nghe được phương xa bước chân, trong nháy mắt trốn ở giả sơn đằng sau. Ban đêm tuần thú, đây là rất bình thường. Triệu Văn Tín cũng không bối rối. Triệu gia trước kia là trinh sát xuất thân, hắn luyện công pháp, trong đó liền bao gồm ẩn hơi thở, nghe thấy, mũi ngửi, khí cảm, đều là lấy tăng lên cảm giác, cùng ẩn nấp tự thân làm chủ. Thậm chí có thể nói, hắn mặc dù tu vi không cao, nhưng là cảm giác linh mẫn trình độ, nhưng vượt xa người bình thường. Đồng thời đâu, một khi ẩn hơi thở quyết mở ra, tự thân khí tức sẽ bị cực hạn giảm xuống, rất khó bị người phát giác. Cũng chính là như thế, hắn mới có lá gan nói, thừa dịp bóng đêm, muốn đi trong giếng đầu độc. Bóng đêm thâm trầm, Tiểu Niết Niết dẫn mười mấy người, dọc theo lộ tuyến định trước, chậm rãi tiến lên. Bên người Diệp Tiêu cấm vệ cũng không nhiều, chỉ có Huyết Man vệ cùng Kim Lân vệ thay phiên tuần hộ. Bởi vì trên bản chất, Diệp Tiêu cũng không phải là rất yếu đối người. Nói một cách khác, thực sự có người có thể ám sát Diệp Tiêu, cũng không phải những này quân tốt có thể chống cự. Cho nên Diệp Tiêu đối với mấy cái này sự tình, cũng không phải là rất để bụng. Tiểu Niết Niết từ đằng xa đi tới, trốn ở giả sơn chỗ tối, Triệu Văn Tín chỉ là nhìn lén một chút. Thật là hùng tráng nữ tử, nguyệt hát phong cao, nhưng là hắn thiên phú dị bẩm, đối Kiều Niết Niết khuôn mặt nhìn nhất thanh nhị sở, nhưng nhìn một chút hắn cũng không dám lại nhìn, bởi vì có chút linh giác nhạy cả người, một khi bị thời gian dài nhìn chăm chăm, rất dễ dàng có cảm giác biết. Hắn tướng thân hình triệt để giấu kín tại giả sơn bên trong, toàn lực thu liễm khí tức. Tại thời khắc này, trái tim của hắn thậm chí cũng bắt đầu khiêu động càng chậm hơn một chút, phản phất triệt để cùng giả sơn dung nhập một thể, tiếng bước chân càng ngày càng gần, như là trạng thái bình thường. Nhưng là đột nhiên, Triệu Văn Tín trong lòng siết chặt, bởi vì hắn nghe thấy tiếng bước chân ngừng lại. Trong đêm tối, Tiểu Niếp Niếp lệch ra quá mức sọ, trừng mắt một đôi mắt to nhìn về phía giả sơn phương hướng, nàng ánh mắt bên trong hơi nghi hoặc một chút, nhưng lại có chút hưng phấn. Làm sao vậy, Niếp Niếp? Ở sau lưng hắn, một cái Huyết Man tộc cao thủ mở miệng hỏi. Những người này đều là thúc phụ của nàng bối phận, cho dù là bây giờ trở thành thuộc hạ, nhưng cũng vẫn như cũ xưng hô thân mật. Tiểu Niếp Niếp đâu, đối đây cũng là mặc kệ. Dù sao tình huống khác biệt, nàng không có khả năng đối với những người này đi tự cao tự đại hoặc là như thế nào, giống như có chỉ con chuột nhỏ. Tiểu Niếp Niếp tiếng nói vừa ra, còn tại giả sơn phía sau Triệu Văn Tín thầm kêu một tiếng không được, thân hình lướt gấp bay ra, muốn chạy trốn. Ầm, một tiếng vang thật lớn, một giây sau, Tiểu Niếp Niếp đã bay ra. Thân hình của nàng không có loại kia tiêu sái tùy ý nhưng lại tràn đầy bạo lực mỹ học. Tăng thêm thiên nhân cảnh tu vi, cơ hồ trong chốc lát liền đã truy đến Triệu Văn Tín sau. Triệu Văn Tín chỉ cảm thấy một cái đại thủ bắt lấy hắn cổ chân. Một giây sau, ầm. Triệu Văn Tín bị hung hăng nện xuống đất, một ngụm máu tươi phun ra. Hắn đẩy mắt chấn kinh. Hắn hoàn toàn không nghĩ ra, rõ ràng hắn khí tức đã thu liễm đến cực hạn. Thậm chí nói, hắn đã từng khảo nghiệm qua, cho dù là cái kia vị thiên nhân đại tông sư phụ thân, tại thu liễm khí tức tình huống dưới, chỉ cần không tận lực lục soát tôn cảm giác, cũng rất khó cảm giác được hắn. Thế nhưng là bạn bạn nghĩ không ra, rõ ràng tiểu Niếp Niếp tuần thú lộ tuyến, khoảng cách giả sơn còn có khoảng cách nhất định. Hắn cũng sớm ẩn nấp nấp kỹ, khí tức cũng không một tia tiết lộ, nhưng vẫn là bị cái quái vật này đồng dạng nữ tử cảm giác được. Hắn làm sao biết, tiểu Niếp Niếp cùng người bình thường cảm giác phương pháp, hoàn toàn là hai cái thể hệ. Hắn thu liễm khí tức, giảm xuống tự thân tồn tại. Trên bản chất đâu, là hàng thấp tự thân công pháp đối quanh mình khí tức liên hệ, giảm xuống tự thân tiếng thở dốc âm, giảm xuống tự thân tồn tại cảm. Nhưng là mặc kệ loại kia, kỳ thật đều là nhằm vào khí tức cùng linh giác. Thế nhưng là Kiều Niếp Niếp đối với mấy cái này đồ vật, vốn cũng không phải là rất nhạy cảm. Kiều Niếp Niếp càng thêm am hiểu cảm giác, là khí huyết. Nhất là tại cái này trời đông giá rét bên trong, khí huyết tràn đầy sinh linh, tại Kiều Niếp Niếp cảm giác bên trong, cực kỳ rõ ràng. Khoảng cách xa một chút thời điểm, khả năng còn không rõ hiển, thế nhưng là khoảng cách hơi gần chút, Kiều Niếp Niếp liền có thể cảm giác được hắn tồn tại. Không có khí tức cũng tốt, trốn ở giả sơn đằng sau cũng được. Căn bản không có khả năng tránh quá khứ. Ta chỉ là đi lầm đường. Triệu Văn Tín miệng phun máu tươi, la lớn. Tại thời khắc này, sợ hãi chiếm cứ trong lòng. Hắn mới chừng 20, tu vi cũng không tính quá cao. Nghe con mới đẻ, phối hợp trong lòng phẫn hận cùng tự thân công pháp mang tới lực lượng, mới cho hắn làm việc dũng khí. Bây giờ sự bại, chỉ còn lại lòng tràn đầy sợ hãi. Bị Kiều Niếp Niếp đập xuống đất, dù là Kiều Niếp Niếp khống chế sức mạnh, thế nhưng là dưới một kích này, hắn vẫn như cũ tạng phủ bị thương, toàn thân xương cốt như là tăng dã. Càng là không biết có bao nhiêu xương cốt, theo lần này đập lên mà vỡ ra. Đi lầm đường. Kiều Niếp Niếp nhếch môi, nhẹ răng cười một tiếng. Ngươi làm ta là kẻ ngu. Ầm. Kiều Niếp Niếp nắm lấy chân của hắn, như là vung mị sợi lần nữa đem nó vung lên đệm xuống. Phúc. Triệu Văn Tín lại là một ngụm máu tươi phun ra. Hắn trố mắt muốn nước, đau đớn quét sạch toàn thân. Hắn biết, lại làm tiếp, nói không chừng hắn liền bị trước mắt cái quái vật này đập chết. Cha ta là Sở Quốc đại tướng Triệu Bình. Hắn trực tiếp báo ra thân phận của mình. Kiều Niếp Niếp quay đầu, nhìn về phía một đám huyết man cao thủ. Triệu Bình quen biết sao? Đám người cùng nhau lắc đầu. Bọn hắn lâu dài ở Nam Cương, đi theo Diệp Tiêu về sau, kỳ thật kia Triệu Bình sớm đã nhiều năm không cùng Càn Quốc giao chiến. Càng là không biết. Không biết ta, vẫn là đập chết ta. Một hồi trôn, tỉnh phiên phức. Tiêu Niếp Niếp một cái tay nắm lấy Triệu Văn Tín cổ chân, một cái tay khác sờ lên cằm, nói ra để hắn kinh hãi muốn tuyệt lời nói. Tại thời khắc này, hắn mới phát hiện, nguyên lai mình, so trong tưởng tượng càng thêm sợ hãi cái chết. Cũng may Tiêu Niếp Niếp người sau lưng nhắc nhở, vẫn là đưa đến bệ hạ nơi đó hỏi một chút đi, nói không chừng có thể có chỗ lợi gì đâu. Tiêu Niếp Niếp đem ánh mắt nhìn về phía trên đất Triệu Văn Tín. Trầm tư chốc lát nói, thế nhưng là bệ hạ hiện tại hẳn là tại Nam Cung Quý Phi nơi đó, ta nếu là đi nhau nhau đến bệ hạ, bị mắng làm sao bây giờ? Có thể buổi sáng ngày mai lại cáo chi bệ hạ. Vậy được rồi, gia hỏa này nhưng phải nhìn cho thật kỹ, không thể để cho hắn chạy. Hắc hắc, ta còn phải để bệ hạ khen ta đâu. Tiêu Niếp Niếp rất là vui vẻ. Đối nàng mà nói, Diệp Tiêu tán dương, rất trọng yếu. Đến, tiếp tục tuần thú, nhìn xem còn có hay không thu hoạch ngoài ý muốn. Tiêu Niếp Niếp nhiệt tình mười phần. Nàng gắt gao nắm lấy Triệu Văn Tín cổ chân, như là kéo như chó chết kéo lấy, tiếp tục dọc theo lộ tuyến định trước tuần thú. Về phần Triệu Văn Tín có thể hay không bị kéo chết, cũng không tại lo nghĩ của nàng phạm chủ bên trong. Người nha, làm sao lại yếu ớt như vậy?